Chương 126, Quỷ Vu. Hoa nha nha nha. Một tràng tiếng gầm gừ đầy phẫn nộ vang vọng cái mảnh rừng, lão Bạch Hầu còn ra dáng phong phạm cổ danh tướng trước đây không lâu giờ thô bạo mười phần nhảy dựng lên, giận dữ hét: "Trời đánh bọn linh miêu, lại dám làm nhục ta, nhìn xem lão tử mang binh diệt tộc các ngươi." Dứt lời, lão Bạch Hầu phẫn nộ trừng mắt nhìn Thẩm Thạch và tiểu yêu binh đang ngây ra, quắc: "Còn nhìn cái gì, còn chờ cái gì, truyền lệnh xuống cho ta, lập tức xuất quân, đánh bọn linh miêu, thấy tên nào, giết ngay tên đó bất luận tội." Thanh xả yêu quân đến đây là để đánh nhau, nên dù bị lão Bạch Hầu đè ép ba ngày, thì vẫn luôn trong tình trạng sẵn sàng chiến đấu, huống chi đám yêu binh này vốn đang trong thời kỳ sĩ khí cực thịnh, chiến ý dâng cao, nên vừa nghe lệnh, toàn bộ quân doanh lập tức sôi lên, trong tích tắc đã lập xong hàng ngũ. Lão Bạch Hầu ra lệnh một tiếng, một mảng thanh xả yêu quân đông nghìn nghịt gào to tràn lên sườn núi. Thẩm Thạch đi theo sau lưng lão Bạch Hầu, chậm rãi lên núi. Hắn không nhịn được cũng trộm nhìn lão Bạch Hầu, lão đã bình tĩnh hơn, nhưng không giấu được vẻ hủ rũ. Xem ra muốn làm cổ danh tướng không phải dễ a. Dù ngươi có muốn học làm, nhưng nếu đối thủ không phối hợp, thì quả thực là bất đắc dĩ. Linh miêu bộ tộc chỉ là một bộ tộc rất nhỏ, chiến lược kém hơn rất nhiều so với cánh quân thanh xà này, nên chiến sự vừa mới bắt đầu, linh miêu bộ tộc đã rơi vào thế hạ phong. Thế nhưng linh miêu bộ tộc yêu binh lại không hề sợ hãi, hò hét đánh nhau kịch liệt, chiến ý quả thực rất đáng khen rất đáng tiếc. Thẩm Thạch không kèm được buột miệng khen, ai ngờ lão Bạch Hầu nghe thấy, trừng mắt hừ một tiếng, tức giận. Chiến ý cứng cỏi thì làm cái rắm gì, đó chỉ là tiểu yêu cấp thấp nhất, đầu óc chẳng khác gì yêu thú, trừ sức lực chiến đấu đánh giết, thì chả biết cái quái gì, dù lao tử có chừa cho bọn chúng đường lui bọn chúng nhìn không ra, chỉ biết môi đánh đấm, bị diệt tộc đáng. Thẩm Thạch tức cười, không nói gì. Đao quang kiếm ảnh huyết nhục vang tung tóe, trận đánh nhanh chóng nghiêng về một bên, thanh xả yêu quân chiếm ưu thế tuyệt đối, trong trận doanh thanh xả, một thân ảnh khổng lồ hùng tráng trên chiến trường tung hoành chém giết, chính là Thạch Trư. Hắn xách theo thanh cự phủ khủng bố, mạnh mẽ đâm tới chém giết vô số, không ai cản được, chiến sĩ Linh Miêu dù không sợ chết nhưng nhìn thấy Thạch Trư không khỏi không nhượng bộ ba phần. Yêu binh Linh Miêu tiến hành vây công Thạch Trư, trước mặt hai bên sau lưng, thậm chí cả an toán, nhưng lão Bạch Hầu và Thẩm Thạch đều thấy rất rõ, mỗi lần mũi kiếm đao đúa chém lên thân Thạch Trư thì đều như chém phải đá, văng ngược trở ra. Thạch Trư lấy một địch nhiều, càng đánh càng điên cuồng, khiến cho yêu binh Linh Miêu phải liên tiếp lui về phía sau. Nhìn không khác gì chiến ma một tung hoành xa trường không đâu địch nổi. Lão Bạch Hầu hừ một tiếng, nói với Thẩm Thạch, ngươi biết huyết mạch của hắn thiên phú là cái gì không? Thẩm Thạch lắc đầu, ta chưa từng hỏi, là cái gì? Lão Bạch Hầu thản nhiên, là chư yêu huyết mạch cấp thấp biến dị, nên có năng lực thiên phú giáp dày. Lão lắc lắc đầu, nhếch miệng cười cười, nhưng ta quả thực không ngờ, một thần thông vô và bình thường của một huyết mạch cấp thấp như vậy, lại tạo nên tác dụng lớn đến thế cho con heo này. Thẩm Thạch gật gật đầu. Mắt nhìn thẳng về phía trước, cười, ừ, ngươi xem Thạch Trư đánh lâu như vậy, một vết thương không? Lời còn chưa dứt, Thạch Trư bỗng nhiên gầm lên một tiếng giận dữ, thân thể cao lớn như bị địa rực, lảo đảo lùi lại ba bước, một đoàn khí đen từ cánh tay trái của hắn bay ra, biến mất, nét mặt Thạch Trư lộ vẻ thống khổ, con mèo yêu đối thủ của hắn nhìn thấy cơ hội, hét lớn một tiếng chém thẳng vào chỗ cánh tay chỗ đoàn khí đen vừa bay ra kia của Thạch Trư, thiên phú giáp dày Thạch Trư hình như đã biến mất, giống lên một tiếng, một luồng máu tươi phun ra. Nhuộn hồng cả nửa người hắn. Lão Bạch Hầu và Thạch đều ngạc nhiên, nhìn nhau, không nói nên lời, thế là thế nào, hình như bị đảo ngược tình thế. 3. Trong yêu giới, để phân biệt thực lực bộ tộc mạnh yếu, trừ nhờ với số lượng yêu binh được chiêu mộ làm binh lính, thực lực của yêu tướng rất quan trọng, vì khi trên chiến trường, theo lệ của yêu tộc, yêu tướng đều sẽ tự mình ra trận giết địch, một yêu tướng cường đại đủ để kéo sĩ khí và thực lực của cả một cánh quân lên. Thanh xà bộ tộc hiện đang xưng hùng vùng bờ Nam Hắc Thủy Hà. Vì dưới trướng Ngọc Lâm Nương Nương luôn có một nhóm lớn yêu tướng trẻ tuổi thực lực hung hãn. Có điều tuy yêu tướng có thực lực cường đại tuy không ít, nhưng có tầm nhìn như lão Bạch Hầu lại chẳng có mấy người, ở đây căn bản chẳng có lấy một ai, thực chất chẳng cần lao phải tự mình ra trận. Vì Thạch Trư dũng manh có thể thay lão Bạch Hầu sắm vai làm người dẫn đầu công kích, với bộ dáng vô địch của hắn, sĩ khí của thanh xà yêu quân đã tăng lên gấp đôi, anh dũng xông về phía trước. Chẳng qua là giờ phút này Thạch Trư nơi đây đột nhiên bị gặp ngoài ý muốn. Thanh xà yêu quân quân thế lập tức chịu một áp chế, mặc dù cách như vậy lật bản toàn quân tan tắc còn rất xa, nhưng trên chiến trường tình huống nơi này xác thực hay vẫn là hấp dẫn vô số yêu binh đám xem thế nào ánh mắt. Thạch Trư bị thương, đột nhiên cảm thấy con mèo yêu trước mặt trở nên hung hãn hơn nhiều, gầm lên một tiếng xông tới. Quỷ quái thay, mỗi lần hắn muốn vận thiên phú giáp dày, thì trên người lại đột nhiên xuất hiện một đoàn khí đen, làm cả người hắn cực kỳ đau đớn như bị độc trùng cắn xé, máu thịt như muốn nát ra. Thiên phú không thể nào sử dụng được. Thạch Trư vừa sợ vừa giận, cố gắng liều mạng chống đỡ, nhưng vẫn phải liên tiếp lùi lại. Nhưng trên chiến trường lúc này đã xuất hiện manh mối. Khi hai yêu tướng đang liều mạng chiến đấu, sau lưng mèo yêu không xa, đột nhiên xuất hiện hắc y nhân nhỏ gầy, toàn thân áo đen, cả đầu bị trùng khuất. Chính là hắc y nhân thần bí này, mỗi khi Thạch Trư định phản công hoặc muốn phòng ngự, hắn đều vung tay lên, trong bàn tay có một thứ nho nhỏ như một tấm da thú, biến thành một ngọn lửa đen bùng cháy. Ngay lập tức, trên Thạch Trư xuất hiện khí đen, làm Thạch Trư phải gào lên đau đớn. Quỷ vu. Mười mấy thanh âm và lúc kêu lên. Ba. Không ai ngờ, trong một bộ lạc nhỏ xíu như Linh Miêu, lại cất giấu một quỷ vu. Phải biết rằng loại như quỷ vu không phải bộ tộc nào bồi dưỡng ra được, theo truyền thuyết từ xưa, quỷ vu luôn tự mình truyền thừa, cô độc một mình hành tẩu trong bóng tối, là biểu tượng cho điểm xấu và tà ác, am hiểu các loại tà thuật quỷ dị buồn nôn, kích độc, quỷ dị, thậm chí thao túng thi hải. Trong lúc nhất thời, thanh xà yêu quân bắt đầu có vài phần dao động. Ngược lại, Linh Miêu bộ tộc lại rất thản nhiên, chộp ngay lấy cơ hội tiến hành phản công, lập lại cân bằng. Dưới sự hỗ trợ của quỷ vu, Thạch Trư không còn năng lực chống cự, liên tiếp bị thương, ngay khi sắp bị mèo yêu đẩy vào góc chết, quỷ vu khẽ nhúc nhích, vung tay lên, phóng đòn cuối vào Thạch Trư. Tấm da trong tay hắn hóa thành hắc hỏa, một tích tắc sau trên người Thạch Trư bốc khói đen, ánh mắt Trư yêu xẹt qua một tia tuyệt vọng, mèo yêu nhe răng cười. Nhưng ngay lúc ấy, một hỏa cầu nóng rực từ đâu bay tới, đập thẳng vào đoàn khí đen, hỏa diễm hừng hực, đốt cháy sạch khí đen, nhưng ngay khi khí đen biến mất, thì hỏa cầu giống như bị khí đen ăn mòn, bị dập tắt. Mèo yêu kinh ngạc, còn Thạch Trư tìm được đường sống trong cõi chết nhảy dựng lên, ngoái đầu lại nhìn, thấy một thanh niên trẻ tuổi đứng cách đó không xa, chính là Thẩm Thạch. Sắc mặt Thẩm Thạch nghiêm túc, nhìn người áo đen không rời mắt, khẽ phất tay với Thạch Trư, quỷ vu này giao cho ta, ngươi đi giúp những người khác đi. Thạch Trư thở phào, giống to một tiếng, âm thanh chấn động chiến trường, chiến ma đã lại trở về, hắn mặc kệ vết thương trên người, lập tức bạo phát, xông thẳng tới. Thanh xà yêu quân lúc này mới giật mình, nhớ ra trong quân mình có một cái quỷ vu. Quỷ vu đấu với quỷ vu, chó điên cắn chó điên, mấy tên điểm xấu này để chúng tự giải quyết với nhau đi a. Chiến trường lại khôi phục tình hình chém giết đẫm máu, Thẩm Thạch và người áo đen nhìn nhau, chung quanh hai người hoàn toàn trống trái, không yêu binh nào dám tới gần hai tên gia hỏa này. Hắc y nhân khẽ nhúc nhích, có vẻ kinh ngạc, ngắm nghĩa Thẩm Thạch một lúc, mở miệng hỏi một câu. Ngươi là truyền nhân của vị hắc vu nào, sao lại quên điều cấm quỷ vu không chiến với nhau của bổn giáo? Quyền 1 chương 127, át chủ bài. Hắc vu. Truyền nhân. Điều cấm. Thẩm Thạch ra vẻ chẳng hiểu gì, nhưng trong lòng lại hiểu rõ, lời nói kia không phải là lời khách sáo, hắc y nhân kia chính là một quỷ vu thật sự, còn mình chỉ là hàng giả, nếu đối đáp với hắn, coi chừng sẽ lòi ra sơ hở. Thẩm Thạch quyết định rất nhanh, không đáp tiếng nào, bàn tay vung lên, một cái thủy tiễn thuật phù lục được kích phát, bắn thẳng về phía hắc y nhân. Hắc y nhân còn định nói chuyện với Thẩm Thạch, định dùng điều cấm để bảo hắn rút lui, ai ngờ Thẩm Thạch chẳng nói một lời, ra tay luôn, hơn nữa vu thuật tên kia sử dụng lại khác rất xa một trời một vực với pháp thuật vu pháp hắn biết. Điều thứ hai hắc y nhân nghĩ tới chính là, gia hỏa này rút cuộc là truyền nhân của ai, sao tốc độ thi pháp lại nhanh đến như vậy hả? Chỉ trong nháy mắt, thủy tiễn thuật đã vọt tới trước mắt, hắc y nhân kinh hãi, vội vận hết sức né sang một bên, toàn thân toát mồ hôi lạnh. Việc đã đến nước này, thấy tên quỷ vu và nghề đột nhiên xuất hiện có vẻ không có ý nhượng bộ, hắc y nhân giận quá hóa cười, thò cánh tay khô quắt như tay quỷ ra khỏi tay áo, bắt đầu thi pháp phản kích. Thẩm Thạch giật giật khoe miệng, bước lên một bước, ngón tay lắc lư, một tấm hỏa cầu thuật phù lục được kích phát, thời gian chỉ sau thủy tiễn thuật một hơi thở. Hắc y nhân mới thi triển pháp thuật được một nửa, đã thấy một quả cầu lửa nóng hực cập tới mặt, bất đắc dĩ đành phải dừng vu pháp, lùi lại mấy bước, tránh hỏa cầu thuật. Hắc y nhân chật vật ngẩng đầu lên, máng, quỷ quái thật, sao ngươi có nhiều vu phù như vậy? Thẩm Thạch nhếch mép. Từ lúc Hắc y nhân ra tay ám toán Thạch Trư, Thẩm Thạch đã luôn chăm chú quan sát hắn, tuy hắn không biết vật để vu pháp rốt cuộc là cái gì, nhưng đã đoán ra người này nếu vọt lên không thi triển một cái vu pháp thì phải mất thời gian chừng 4 hơi thở, còn nếu dùng tấm da thú, hay phải gọi là vu phủ, thì thời gian giảm xuống chỉ còn 2 hơi thở. Thoạt nhìn, thì ngũ hành thuật pháp của mình và phù lục thuật rất giống nhau, khó trách lúc đầu Lão Bạch Hầu và đám yêu tộc đều nhận nhầm hắn là người của quỷ vu nhất tộc. Nhưng nếu đã không ai nhận ra, Thẩm Thạch chẳng buồn đính chính. Trong lòng hắn đã nghĩ mình sẽ thắng, cái gì thì hắn không có. Chứ trong tiểu như ý giới của hắn còn cất rất nhiều các loại phụ lục, hơn nữa, đây là lần đầu tiên chân chính quyết chiến với người có khả năng thi pháp. Thẩm Thạch sau khi đánh ra hai chiêu, thì tình hình quả nhiên đúng như hắn sở liệu, vì chênh lệch về tốc độ thi pháp, quỷ vu hoàn toàn bị rơi vào tình trạng cố gắng chống đỡ, hoàn toàn không có khả năng trả đòn. Trên chiến trường, đám yêu tộc chung quanh đều trợn to mắt nhìn trận đấu này. cách đánh đấm khác với bọn họ xa quá, chỉ nhìn thấy một mớ vu pháp quỷ dị, những quả cầu lửa nóng lực, những mũi tên nước răng bắn khắp nơi, hắc y nhân không ngừng bị thẩm thạch áp bách, chống trái đỡ phải vô và vất vả. Mắt thấy quỷ vu nhà mình áp chế đối thủ, thanh xà yêu quân buộc phát một tràng hoan hô, vô và ầm ĩ, ngược lại linh miêu bộ tộc lại vô và bối rối. Thạch chư bị thương hình như đã bị kích phát ra tính thô bạo hung ác, điên cuồng hò hét đánh nhau kịch liệt, chỉ sau mấy hiệp, một con mèo yêu dũng mãnh đã bị cự phủ chém thành hai đoạn. Mắt thấy đại tướng bại vong, thế quân của linh miêu bộ tộc rút cuộc tan vỡ, từng đám yêu binh nháo nhào bỏ chạy tứ tán, hắc y nhân thấy đại thế đã mất, mình lâm vào thế khó khăn, nên nghiến răng, chịu một đòn hỏa cầu thuật, quay người bỏ chạy. Thẩm Thạch vốn chỉ định vây khốn hắn, đợi thanh xà yêu quân xúm lại bao vây xử hắn, ai ngờ hắc y nhân lại quyết liệt chịu đòn để bỏ trốn, nên hắn đứng nỡ ra, thấy hắc y nhân thân hình lảo đảo, bước chân hốt hoảng chạy lên đỉnh núi, Thẩm Thạch chần chừ một chút, đuổi theo. 3. Thanh xà yêu quân vây núi diệt tộc, linh miêu bộ tộc gặp phải đại nạn, trên đường xuất hiện phụ nữ và trẻ em yêu tộc đang hốt hoảng chạy loạn, mỗi lần nhìn thấy Thẩm Thạch đều hét lên né tránh. Thẩm Thạch không giống thanh xà yêu binh tàn nhẫn khát máu, hắn không làm được những chuyện đồ sát phụ nữ và trẻ em, nên mặc kệ họ, chằm chằm đuổi theo hắc ý nhân đang chạy thục mạng phía trước. Nhưng chỉ trừ hắn, đám thanh xà yêu quân công lên đỉnh núi đều buộc phát hung tính, đủ loại thảm kịch xuất hiện xung quanh Thẩm Thạch. Hắn hoàn toàn bất lực, đành coi như đây đều là yêu tộc chó cắn chó, mình không liên quan là được. Hắc ý nhân bị trúng một quả hỏa cầu thuật, bị thương hình như không nhẹ, quỷ vu am hiểu vu pháp nhưng hình như lại không dùng được cho bản thân mình, nên không thoát được sự truy đuổi của Thẩm Thạch. Hai người một chạy một đuổi, dần rời khỏi khu vực sống của linh miêu bộ tộc, đến một vách núi tương đối vắng vẻ, ở đó có một cái huyệt động tự nhiên, không lớn lắm, cửa ra vào treo một ít miếng vải đen mỏng, hình như là chỗ quỷ vu ở. Thẩm Thạch chạy tới cửa động, quỷ vu phía trước đã mệt chịu hết nổi, mũ lệch hẳn sang bên, lộ ra khuôn mặt khô quắt như đầu lâu. Thấy không còn đường để trốn, hắc ý nhân kia quỷ vu quay phát lại, trừng trừng nhìn Thẩm Thạch, nghiến răng. Chẳng lẽ ngươi thật muốn đuổi tận giết tuyệt ta sao? Đó là hành vi tà đạo, sau này nếu bị vu yêu đại nhân biết được, chắc chắn sẽ rút gân lột ra ngươi, ném xuống biển âm sát để ngươi bị dày vò trăm nghìn vạn năm. Vu yêu đại nhân? Lại là cái thứ gì? Thẩm Thạch cau mặt, sao cái tên quỷ vu kỳ quái này nói nhiều thứ khó hiểu thế? Nhưng nhìn dáng vẻ thống hận phẫn nộ muốn điên của tên kia, thì chắc là hết cách mới phải lôi vu yêu đại nhân cực kỳ quan trọng gì đó ra uy hiếp hắn. Nhưng Thẩm Thạch hắn không phải quỷ vu a. Nên Thẩm Thạch đương nhiên khịt mũi coi thường cái vị đại nhân gì đó kia. Hắn cẩn thận đánh giá tên quỷ vu, trong mắt đầy vẻ suy tư nghiên cứu, vì vu pháp và tấm da thú vu phù kia làm cho hắn có một cảm giác cực kỳ quen thuộc. Tuy vu pháp và ngũ hành thuật pháp của hắn thoạt nhìn căn bản là cách biệt một trời một vực, nhưng không biết vì sao, Thẩm Thạch lại có cảm giác, cảm thấy hai thứ này hình như có cái gì đó tương tự với nhau. Vì chúng đều là pháp thuật hay sao? Thẩm Thạch quyết định bắt tên quỷ vu này để hiểu thêm về vu thuật. Sau này đối với chuyện mình giả làm quỷ vu có ích, nên hắn chậm rãi bước tới. Thấy địch nhân bước tới, hắc y nhân quỷ vu lộ vẻ tuyệt vọng, hắn quay người, đi vào trong huyệt động. Thẩm Thạch đi vào theo, thấy huyệt động này không sâu, chỉ vào khoảng một trượng, để ít dụng cụ sinh hoạt đơn giản, xem ra là chỗ hắc y nhân ở hàng ngày. Hắc y nhân nhào tới một vách đá, xốc đồ lên, moi ra một cái gì đó đen thui. Thẩm Thạch giật mình, vô thức lùi lại. Bộ dạng của quỷ vu giống như muốn chó và rứt dậu. Không biết đó có phải là đòn sát thủ sau và của hắn hay không, nhưng cái vật kia thực là đáng sợ, vì nó là một cái đầu lâu màu thâm đen. Quỷ vu cầm khô lâu, giọng nói hình như bị thay đổi, trở nên rất chói tai, giống lên, khốn kiếp, vậy và chết đi. Hai tay hắn bưng lấy khô lâu nâng qua đỉnh đầu, trong miệng lẩm bẩm đọc chú, một luồng khí lạnh từ bên trong đầu lâu bay ra, Thẩm Thạch nhìn thấy trong hai hốc mắt của khô lâu xuất hiện hai điểm đỏ sáng rực. Quỷ vật. Thẩm Thạch đã từng nghe nói quỷ vu ngoài vu pháp quỷ dị, thì có một số ít còn biết pháp môn tà ác, có thể thao túng vong linh thi hải, gọi là vu quỷ chi pháp. Không ngờ hôm nay hắn lại gặp phải. Thẩm Thạch vô và nghiêm túc, nhìn chằm chằm vào khô lâu. Đây không phải lần đầu tiên hắn nhìn thấy quỷ vật, trên thực tế, trước kia lúc còn ở Lăng Tiêu Tông Thanh Ngư Yêu Đảo, hắn thậm chí đã từng quen biết âm linh, lúc đó chỉ còn cách trốn chạy để thoát chết. Dùng ngũ hành thuật pháp chống lại quỷ vật, thực không biết có hiệu quả hay không, Thẩm Thạch không dám chắc. Nhưng thấy đốm sáng đỏ trong hốc mắt đầu lâu càng ngày càng sáng, đồng thời đã bắt đầu xuất hiện một hư ảnh đầu lâu khổng lồ dữ tợn cao tới một trượng thành hình sau lưng quỷ vu, Thẩm Thạch bắt đầu thấy hối hận vì mình lỗ mãng, dồn ép tên quỷ vu kia quá gấp. Ngay trong lúc khẩn trương, Thẩm Thạch đột nhiên cảm thấy ngón tay phải đột nhiên nóng rực như muốn bốc cháy, vội kinh hãi nhìn xuống. Hắn cực kỳ ngạc nhiên, vì một viên châu màu xám cũ kỹ, chung quanh có nhiều vết rạn đột ngột xuất hiện trên tay hắn. Viên châu này chính là Thiên Phạm Cổ Châu, đã từng dẫn đường cho hắn chạy thoát khỏi Kim Thai Thạch Pháp trận trên yêu đảo, tìm được đường sống. Từ khi hắn đi vào yêu giới thì nó hoàn toàn tĩnh lặng, không ngờ bây giờ lại nóng rực, còn toát ra một luồng hào quang mờ mờ. Luồng hào quang ấy tuy yếu ớt, nhưng phương hướng tỏa ra lại chính là về phía quỷ vật khô lâu đang muốn sống lại kia. Quyền 1 chương 128, Viên Châu Hắc Ám. Những thứ như tiểu như ý giới, chỉ là một loại pháp khí chứa đồ, nhưng pháp khí chứa đồ chân chính thì ít nhất tu sĩ phải đạt tới ngưng nguyên mới có thể sử dụng được, còn tiểu như ý giới là được làm ra cho tu sĩ luyện khí cảnh, nên chất liệu có chênh lệch rất lớn với chứa vật pháp khí chân chính. So với pháp khí chứa vật thật sự, tiểu như ý giới chỉ là một không gian bất ổn, chỉ chừng một năm là sẽ sụp đổ. Nhưng như vậy đúng thôi, chất liệu của nó quá rẻ mà. Nhưng cái tiểu như ý giới này Thẩm Thạch đã dùng được mấy năm, hơn nữa lại còn có khả năng khiến vật bên trong xuyên qua được trở ngại hư không, làm cho hắn cảm nhận được nó, và còn xuất hiện thẳng trong lòng bàn tay hắn. Phải biết rằng vật gì vậy, khi đã được chuyển vào bên trong tiểu như ý giới, thì không thể nào cảm nhận được nó bằng xúc giác nữa. Thiên Phạm Cổ Châu, không ngờ lại phá vỡ được nguyên tắc ấy. Hạt châu này, là năm xưa Thẩm Thạch lấy được trong Bắt Yêu Động sâu trong yêu đảo, hôm đó Âm Quỷ Vương bày ra đủ trò, hình như là vì muốn tìm hạt châu kỳ dị này. Thẩm Thạch ngoài ý muốn thúc giục Kim Thai Thạch pháp trận, từ yêu đảo đột ngột tiến vào yêu giới, là nhờ Thiên Phạm Cổ Châu này ban tặng. Bao nhiêu tình tiết, đủ cho Thẩm Thạch hiểu viên châu cũ kỹ đã bị tổn hại này không phải vật bình thường, nhưng từ khi hắn đi vào yêu giới, đã bỏ rất nhiều thời gian nghiên cứu hạt châu, nhưng chẳng tìm ra chút manh mối nào. Thiên Phạm Cổ Châu giống như từ sau khi thúc giục Kim Thai Thạch pháp trận thì rơi vào ngủ say, kích thích ở bên ngoài thế nào không phản ứng. Nên sau này Thẩm Thạch đành phải bỏ qua không tìm hiểu nó nữa, nhưng không bức nó đi, để nó trong tiểu như ý giới mang theo bên mình. Thực không ngờ ngày hôm nay Thiên Phạm Cổ Châu lại tỉnh giấc, hơn nữa phản ứng lại có vẻ kịch liệt, thả ra mấy luồng hào quang màu xám, như xúc tu thỏ ra, muốn tìm bắt cái gì đó. Thẩm Thạch nhìn thấy quỷ vu bắt đầu thay đổi. Từ lúc thi hành thuật pháp, cả người quỷ vu bắt đầu to ra, bộ áo đen thùng thình bị nứt căng, tiếng máu thịt xương cốt nứt vỡ vang lên giận người, chiếc áo bào rách tung, máu tươi bắn tung tóe. Một con quái vật toàn thân đẫm máu xuất hiện ở trước mắt. Hư ảnh đầu lâu sáp về phía quái vật, như vong hồn muốn nhập vào cơ thể, dung hợp hai thứ vào làm một. Gió lạnh nổi lên, tiếng quỷ khóc bên tai không dứt. Thẩm Thạch mở to mắt, cả người lạnh run, quái vật kia rõ ràng chính là quỷ vu trước khi chết liều lĩnh sử dụng một loại cấm thuật quỷ dị nào đó, để dung hợp với hư ảnh cô lâu. Chúng chỉ mới đang dung hợp gần một nửa đã khiến Thẩm Thạch bị ép tới không thở nổi, không dám nghĩ khi quái vật kia chính thức thành hình, sẽ đáng sợ tới mức nào. Thiên Phạm Cổ Châu trong tay hắn, đã nóng tới mức hắn không còn giữ nổi nữa. Thẩm Thạch cắn răng, tung ra một quả hỏa cầu thuật, cục diện trước mắt quá nguy hiểm, cứ thử xem có cản được quái vật kia hợp thể hay không, còn phản ứng của Thiên Phạm Cổ Châu thì hắn mặc kệ, vì dù gì hắn không hiểu và không kiểm soát được nó. Hỏa cầu thuật bắn tới, nổ phanh một tiếng to, đập thẳng lên quái vật. Một chùm lửa bừng lên, con quái vật lung lay thân hình, hình như trên thân thể có một mảng cháy đen, nhưng chỉ vậy thôi, nó không bị một chút tổn hại nào. Vẫn tiếp tục dung hợp, hư ảnh đã gần như tiến hẳn vào bên trong quái vật. Thiên Phạm Cổ Châu nóng rực như đang bốc cháy. Thẩm Thạch lùi lại một bước, mắt xuống nhìn, những luồng hào quang sáng quỷ dị của Thiên Phạm Cổ Châu đang cố gắng xông tới chỗ quái vật, hắn hít sâu một hơi, quyết đoán ném Thiên Phạm Cổ Châu về phía quái vật luôn. Trong không trung vang lên một tiếng rít kỳ dị, giống như tiếng gió xuyên qua núi, lại giống tiếng hạc kêu giữa bầu trời. Con quái vật như đột nhiên cảm giác được cái gì, ngẩng phát đầu lên, lùi lại một bước, dáng vẻ sợ hãi. Động tác không biết có phải dung hợp chưa hoàn tất hay không khá vụ bè, bị Thiên Phạm Cổ Châu đập thẳng vào đầu. Hạt châu không rơi xuống đất dính chặt vào đầu quái vật, những chiếc xúc tu xám xuyên vào trong da thịt của nó. Giống. Con quái vật gào lên vang vọng cả sơn động, cả thân thể cao lớn điên cuồng vặn mẹo, nhưng Thiên Phạm Cổ Châu vẫn bám chặt không rơi, hình như đang hấp thụ cái gì đó trong người quái vật. Sau đó, Thẩm Thạch vô và kinh ngạc nhận ra con quái vật vừa mới to ra lại dần dần thu nhỏ trở lại, giống như tất cả tinh hoa đã bị lấy mất. Máu thịt khô héo hẳn đi, cả thân hình chuyển thành màu nâu đen. Tiếng gào nhanh chóng nhỏ hẳn đi, con quái vật thoáng chốc trở lại kích thước thân thể quỷ vu. Một lúc lâu sau, một tiếng nổ to vang lên, thân hình không còn rõ là quỷ vu hay là quái vật nổ tung, trở thành một đám bột phấn màu xám đen, tung tóe đầy sơn động. Tích, hạt châu rơi xuống đất với một âm thanh thanh thúy, nó đã trở lại hình dạng cũ kỹ tàn tạ, lăn lăn hai vòng dưới đất, nằm im. Thẩm Thạch đứng sững nhìn hồi lâu, mới từ từ đi tới. Cẩn thận từng ly từng tí nhặt Thiên Phạm Cổ Châu lên. Hạt châu lặng lẽ nằm trong lòng bàn tay hắn, mọi dị trạng đều đã biến mất, hơi nóng rừng rực không còn, hoàn toàn trở lại hình dáng ban đầu. Nhưng sau khi nhìn kỹ, Thẩm Thạch nhận ra một số vết rạn rất nhỏ hình như đã khép lại chút ít, và hạt châu có vẻ hơi sáng hơn hồi trước một chút xíu. Không lẽ là vì hấp thụ được cái gì đó từ trên thân thể quỷ vật kia sao? Thẩm Thạch giật giật khoe miệng, có thể hấp thụ tinh hoa từ vong linh quỷ vật vào mình thì hạt châu này chắc phải là đồ của quỷ vật Âm Quỷ Vương. Thẩm Thạch đờ ra nhìn hạt châu, rốt cuộc hạt châu này là cái gì, sao lại có năng lực quỷ dị như vậy? Nghĩ một hồi không tìm ra manh mối gì, Thẩm Thạch đành phải cất thiên phạm cổ châu vào. Vứt nó thì đương nhiên không, lỡ nó là một dị bảo hiếm thấy thì sao? Dù sao sau này lỡ gặp phải quỷ vật tâm linh, lôi nó ra để khắc chế quỷ vật tốt ta. Thẩm Thạch đảo mắt nhìn cảnh tượng hỗn độn chung quanh, khắp nơi đều là bột phấn màu xám đen, nhớ tới nguồn gốc của đám bột phấn ấy, hắn cảm thấy muốn buồn nôn, lắc đầu, định rời khỏi. Nhưng mới xoay người, khoe mắt lại nhìn thấy một thứ ở góc sơn động. Ngay chỗ Hắc Y Quỷ Vu rời tảng đá để lấy khô lâu, bây giờ lộ ra cái hốc hắn dùng để giấu đồ, bên trong mơ hồ vẫn còn vài thứ. Thẩm Thạch đi tới, nhìn mấy lần, thò tay vào lôi hết những món đồ còn sót bên trong ra. Một tấm da thú mềm mại hoàn hảo được gấp gọn gàng, hai mặt đều chẳng chịt chữ viết, một cái thạch bình thô ráp, không biết bên trong chứa vật gì. Ngoài ra, còn có một vài món đồ chơi lặt vặt, nhưng đã bị ảnh hưởng bởi vụ nổ nên không còn nguyên hình dạng. Thẩm Thạch cầm thạch bình, lắc lắc, nghe thấy bên trong có tiếng nước chảy, hắn mở nắp ra, rót xuống hòn đá, một dòng chất lỏng đùng đục nhỏ lên hòn đá. Ti. Một làn khói mỏng bay lên, hòn đá trong chớp mắt bị ăn mòn một lỗ to. Thẩm Thạch hoảng sợ, vội đóng nắp bình lại. Thứ này rõ là vật kịch độc, ngay cả đá cứng như vậy bị ăn mòn quá dễ dàng, thực không biết làm sao chế ra được. Thẩm Thạch quyết định cất luôn vào trong tiểu như ý giới, không chừng sau này sẽ có lúc dùng tới. Trong lòng hắn bất giác sinh ra lòng cảnh giác cao hơn với quỷ vu, vu pháp quỷ dị, quen dùng độc trùng độc cổ, lại có thể thao túng vong linh thi hài, thậm chí còn biết luyện chế ra những thức kịch độc và độc dược, nếu sau này gặp phải một cao thủ quỷ vu, thì thực là đau đầu. Thẩm Thạch lắc đầu, nhìn tấm da thú, hắn đang định xem chữ viết trên đó là cái gì, thì từ lối vào sơn động đã vang lên một âm thanh kinh ngạc, giọng nói rất quen, chính là của Lão Bạch Hầu. Ách, chỗ này đã xảy ra chuyện gì? Người đang cầm cái gì? Quyền 1 chương 129, tấm da thú. Thẩm Thạch xoay qua, thấy Lão Bạch Hầu chống quải trượng đứng ở cửa động, nét mặt kinh ngạc nhìn cảnh hỗn độn trong huyệt động. Thẩm Thạch nhếch mép, hắn không định giấu giếm Lão Bạch Hầu, nên kể hết trận chiến từ đầu tới đuôi cho Lão Bạch Hầu nghe. Lão Bạch Hầu nhíu mày, nghe đến chỗ quỷ vu biến thân thành quái vật, tế ra khô lâu đen thì nét mặt vô hộp và ghét cay ghét đắng không hề che giấu. Đến khi biết đống bột đen xám kia là do quỷ vu vỡ ra thành, Lão Bạch Hầu lập tức lùi xa khỏi sơn động, giống như sợ ở thêm sẽ bị thứ dơ bẩn ấy lây bệnh cho mình. Thẩm Thạch thấy Lão phản ứng lớn như vậy, thì ngơ ra, đuổi theo, ngươi đi à? Lão Bạch Hầu vẻ mặt xúi quẩy, không đi còn ở tại chỗ này làm gì? A, Thẩm Thạch gãi đầu, nhìn tấm da thú trên tay tấm da thú này thì sao? Là đồ quỷ vu để lại đó nha. Lão Bạch Hầu không buồn mắt, bỏ đi, đồ của quỷ vu ta không đụng tới, hắn với ngươi là đồng loại, đồ của hắn ngươi cứ việc giữ. Thẩm Thạch nhìn theo Lão Bạch Hầu dần dần đi xa, thì tức cười, không ngờ thanh danh của quỷ vu lại xấu như vậy, yêu tộc ai ghét cay ghét đắng. Thẩm Thạch cất tấm da thú vào tiểu như ý giới đi ra. 3. Trận chiến kết thúc, kết quả giống như mọi người dự liệu, bộ tộc Linh Miêu nhỏ yếu không thể nào cản nổi thiên thanh xà yêu nhất tộc ngày càng cường đại. Dù đến đây chỉ là một cánh quân không phải là mạnh của bộ tộc Thanh Xà. Mặc dù trong quá trình tiến hành chiến sự có một ít khó khăn nhỏ, lại đột nhiên xuất hiện một tên Hắc Y Quỷ Vu thần bí, làm cho Thanh Xà yêu quân gặp phiền toái không nhỏ, làm bị thương dũng tướng số 1 Thạch Trư của quân Thanh Xà, nhưng nhờ quân Thanh Xà nhất tộc có một vị Quỷ Vu, hai bên xử nhau, Linh Miêu bộ tộc rút cuộc vẫn phải bị diệt tộc, Quỷ Vu kia nghe nói đã bỏ mạng trên chiến trường. Đương nhiên Hắc Y Quỷ Vu chết như thế nào thì chẳng ai nhìn thấy. Nhưng cái thứ thần quỷ gì ghét này chết càng nhanh càng tốt, ai thèm quản hắn chết như thế nào. Bờ Nam Hắc Thủy Hà đã ở trong tình cảnh náo động nhiều năm, ngoài Linh Miêu bộ tộc còn không biết bao nhiêu bộ tộc lớn nhỏ khác cắt cứ lung tung. Tuy hôm nay Thiên Thanh Xà yêu nhất tộc ngày càng cường thịnh, nhưng muốn hoàn thành mệnh lệnh bình định hậu phương của Ngọc Lâm Nương Nương, thì con đường phải đi còn dài lắm. Lão Bạch Hầu sau khi chiến thắng, thì cho quân nghỉ ngơi tại chỗ một ngày để hồi phục, cho quân xuất phát tiến về phía mục tiêu kế tiếp. Vì mới chiến thắng, sĩ khí yêu quân hiện giờ rất cao, hưng phấn vẫn còn chưa suy giảm, nên đội quân vừa đi vừa la hét, trò chuyện vô và ồn ào. Lão Bạch Hầu đương nhiên nhìn thấy, nhưng Lão đã không còn giấc mộng làm cổ danh tướng nên chẳng muốn xen vào việc của người khác, ngược lại chiến tướng Chư Yêu Thạch Trư, tuy hôm đó bị thương không nhẹ, nhưng hình như hắn có khả năng hồi phục mạnh mẽ, nên hiện giờ đã vô và sung mãn, mặt mũi hung hãn theo sát sau lưng Lão Bạch Hầu. Cũng nhờ trận chiến hôm qua, địa vị của quỷ vu Thẩm Thạch đã tăng lên không ít nhưng đồng thời càng làm yêu tộc chán ghét thêm ra mặt, hắn lặng lẽ di chuyển trong quân, bên cạnh hắn, tiểu hắc chư đã ăn no nhảy nhót vô và hưng phấn, nghe ngóng chỗ này, ngửi ngửi chỗ kia, hai cái thai heo nhỏ vểnh thẳng lên, rất là đáng yêu. Một ngày hành quân trăm dặm, cách mục tiêu tiếp theo là bộ tộc dã cẩu chỉ còn khoảng một ngày hành trình, lão Bạch Hầu không nổi, thấy trời sắp sập tối, thì hạ lệnh cắm trại nghỉ ngơi. Đám yêu binh hành quân mệt mỏi cả ngày nhanh chóng chìm vào mộng đẹp, những tiếng ngáy thô kệch liên tiếp vang lên, trong một góc hẻo lánh, Thẩm Thạch đứng trong lều của mình. Vì thân phận của hắn, nên trong phạm vi mấy trượng chúng quanh lều hắn ở có rất ít yêu binh tới gần, xem ra dù là địch nhân hay người trong nhà, chỉ cần thân phận là quỷ vu, thì đều bị người trong yêu tộc chán ghét. Thẩm Thạch chẳng bận tâm, như thế hắn lại càng được thanh tịnh. Ban ngày ngoài lão Bạch Hầu và Thạch Chư thì chẳng có ai tới làm phiền hắn, đến tối lại càng chẳng có ai tới, giúp hắn càng được yên tĩnh. Thẩm Thạch đảo mắt qua lớp vải lều, nghĩ thầm qua vài năm, yêu tộc trong yêu giới, ít nhất là yêu tộc ở phía Nam Hắc Ngục Sơn này so với thời Thiên Yêu Vương đỉnh cường thịnh vạn năm trước, quả đã bị thoái hóa quá nhiều. Dù là thực lực, hay là những thứ nhỏ nhặt, cái nào vậy? Không biết yêu giới bên ngoài Hắc Ngục Sơn có giống như thế này hay không? Tiểu Hắc Chư đùa giỡn cả ngày đã buồn ngủ, nằm mình trên một góc thảm ngáy ho ho thỉnh thoảng mõm lại chép chép, như đang lẩm bẩm gì đó, hay đang mơ được ăn cái gì đó ngon lành. Thẩm Thạch nhìn nó, ánh mắt tươi cười ôn hòa, từ ngày đầu tiên hắn đi vào yêu giới, tiểu Hắc Chư này đã đi theo hắn, đến bây giờ càng ngày càng thân thiết. Hắn khẽ sờ đầu nó, hai lô thai heo nhỏ nhúc nhích, con heo rụt rụt đầu, trở mình tiếp tục ngủ say. Thẩm Thạch mỉm cười, rút tay về, cảm thấy mình vẫn chưa buồn ngủ. Nên lôi tấm da thú của Hắc Y Quỷ Vu ra khỏi tiểu Như Ý giới, để dưới ánh nến nhẹ nhàng mở ra. Chữ viết của hai tộc nhân yêu trước giờ luôn giống nhau, nguyên nhân vì sao thì hai tộc lại lý giải hoàn toàn khác nhau. Hiện giờ trong Hồng Mông chủ giới nhân tộc đang nắm vị trí thống trị, hơn một vạn năm qua đều nói với tộc nhân mình rằng, nhân tộc có lịch sử lâu đời hơn các chủng tộc yêu tộc rất nhiều, từ lâu trước khi Thiên Yêu Vương đỉnh thành lập đã có một nền văn hóa vô và sáng lạn và huy hoàng, chữ viết này chính là do nhân tộc sáng tạo ra. Lưu truyền tới ngày nay, đồng thời giúp yêu tộc khai hóa. Thẩm Thạch từ khi bước vào yêu giới, nhờ pho sách cổ lão Bạch Hầu Quang, đã biết một ít lịch sử và điển tịch về yêu tộc. Yêu tộc chính là truyền nhân của con trai cự thần bản cổ, tất cả vinh quang đều quy về thánh yêu nhất tộc vĩ đại, chữ viết này đương nhiên là do chính yêu tộc phát minh ra, còn chủng tộc đê tiện nhân tộc kia, chẳng qua là nhờ năm đó yêu tộc thương hại truyền cho, về phần ngày nay biến thiên ra đủ loại, chính là do nhân tộc vong ân phụ nghĩa đại nghịch bất đạo vân vân, không đáng nhắc tới. Tóm lại lịch sử về cái này rất là lung tung, ai cho mình mới là chân lý, Thẩm Thạch đương nhiên không thể biết cái nào thật giả, không có ý định đó, miễn là thứ này thuận tiện giúp hắn trà trộn vào yêu tộc là được, giờ lại thuận tiện cho hắn đọc hiểu chữ viết trên tấm da thú. Thẩm Thạch đọc hết, nói tóm lại, tấm da thú này chính là vật truyền thừa do một đời quỷ vu truyền lại. Mỗi quỷ vu đều có vu pháp truyền thừa riêng của mình, nên lúc trên chiến trường, Hắc Y quỷ vu mới nghiêm khắc chỉ trích Thẩm Thạch. Tấm da thú này bao gồm rất nhiều loại vu pháp thần bí quỷ vu không muốn cho ai biết. Theo ghi chép trên tấm da, Hắc Y quỷ vu này được truyền thừa tất cả vu pháp, vu thuật từ lúc khởi nguyên, lai lịch thực sự là hiển hách. Tuy Thẩm Thạch không biết cái vị thượng cổ đại vu yêu kia rốt cuộc là thần hay là quỷ, nhưng rõ ràng người này có địa vị rất lớn, lai lịch phi phàm. Thẩm Thạch lo lắng, sợ lỡ mình chọc phải một kẻ đại phiền toái thì nguy. Phần tiếp theo của tấm da ghi lại một ít phương pháp tu luyện vu pháp do vị quỷ vu này truyền lại. Cực kỳ quỷ dị, không biết có phải do bản thân có ngũ hành thuật pháp làm trụ cột hay không, khi đọc những vu pháp này Thẩm Thạch lại có thể hiểu được đạo lý bên trong rất nhanh, hơn nữa còn mơ hồ cảm thấy nếu dùng linh lực của bản thân thi triển những vu pháp này thì không gặp phải bất kỳ trở ngại nào. Sau khi âm thầm suy diễn, Thẩm Thạch nhận ra những vu pháp trên tấm da tuy có hiệu quả quỷ dị, nhưng uy lực đả thương địch thủ thì không lợi hại lắm, mạnh nhất chỉ ngang hàng ngũ hành thuật pháp nhất giai của mình thôi. Xem ra, vu pháp truyền thừa của vị quỷ vu này quá bình thường, so với cái lai lịch hiển hách được ghi chép của nó thì hình như không phù hợp cho lắm. Thẩm Thạch gãi đầu, có chút không hiểu, ánh mắt nhảy qua mặt kia của tấm da. Phần này ghi chép một loại thủ đoạn khác nổi danh của quỷ vu, là vu phù. Thẩm Thạch nhớ lại, ở lần đầu tiên gặp hắn, lão Bạch Hầu đã tưởng nhầm phù lục của hắn là vu phù của quỷ vu, nên hắn mới trà trộn được vào Thanh Xà bộ tộc cho tới bây giờ. Nhớ đến điều ấy, ánh mắt Thẩm Thạch trở nên chăm chú hơn. Nhưng chỉ mới đọc được mấy dòng, sắc mặt của hắn đã dần trở nên cổ quái, như gặp phải chuyện gì đó khó tin được. Quyền 1 chương 130, Vu Pháp. Thẩm Thạch thấy gã quỷ vu kia trong lúc chiến đấu sử dụng qua vu phù, công dụng có vẻ tương đương với phù lục, đều làm cho tốc độ thi pháp nhanh hơn rất nhiều. Lúc này sau khi đã xem qua chữ viết trên tấm da thú, hắn liên tục xác nhận mấy lần rồi cuối và mới khẳng định rằng vu phù trong vu pháp có lẽ và loại với phù lục, đều là dùng bí thuật đem thuật pháp quán trú vào trong vu phù đặc thù. sử dụng trong lúc thi pháp sẽ rút ngắn thời gian tương ứng mà uy lực thuật pháp vẫn không có gì thay đổi. Xem đến đây, từ đấy lòng hắn đối với môn vu pháp nhìn như đạo thuật thần thông hắc ám quỷ dị này sinh ra hết sức hiếu kỳ và suy đoán. Ai có thể ngờ rằng, bên trong yêu giới thần bí lạ lẫm cách xa Hồng Mông chư giới vạn năm lại có một loại môn đạo tương đồng với thuật pháp ngũ hành như thế. Nếu nói là vu pháp và thuật pháp ngũ hành hoàn toàn không có bất cứ quan hệ nào thì chính Thẩm Thạch cũng không quá tin tưởng. Có lẽ hai môn thuật pháp thần thông này đã bị trống đánh xuôi, kèn thổi ngược thành ra trái ngược nhau hoàn toàn, chứ từ vạn năm xa xôi về trước đều từ cùng một nguồn gốc mà ra đời. Thậm chí ngay cả hình thức của vu phù và phù lục cũng có vẻ tương tự với nhau. Nghĩ đến phù lục, Thẩm Thạch lại tiếp tục nhìn xuống, quả nhiên ở cuối tấm da thú có ghi lại phương pháp chế tạo vu phù. Bằng vào trình độ của Thẩm Thạch đã nhiều năm chìm đắm trong đạo phù lục, đám chữ viết có vẻ tối nghĩa khó hiểu đối với đại đa số người thường này lại bị hắn nhanh chóng nắm rõ trong lòng. Nguyên tắc căn bản của hai cái này gần như là giống nhau hoàn toàn, chỉ khác nhau ở chỗ có lẽ do bên trong yêu giới điều kiện có hạn nên quỷ vu sử dụng tài liệu là da của linh thú có ẩn chứa linh lực để chế ra vu phù có thể thừa nhận linh lực vu pháp. Theo trình tự, vu phù vẽ trên da thú cũng giống với phù lục là có 8 phương vị, dùng phù văn phù trận cùng loại với phù lục để lấp đầy những chỗ trống này. Nhưng Thẩm Thạch cũng phát hiện ra một điểm kỳ dị đến kinh ngạc, bọn họ không dùng những phù văn vặn vẹo phức tạp mà căn cứ theo tấm da thú ghi lại, trong lúc chế tạo vu phù chỉ dùng 5 loại đồ án độc trùng, cốc, rắn độc, giết, bọ cạp và nhện. Mỗi loại lại phân ra đen trắng như phù văn đồng dương, tổng cộng có 10 loại đồ án hợp thành phù văn vu phù. Thẩm Thạch nhờ ánh nến mờ nhạt cẩn thận nhìn qua 10 loại phù văn đồ án độc trùng đen trắng theo như tấm da thú ghi chép, thì thấy những loại phù văn độc trùng này tương đối đơn giản hơn so với phù văn thuật pháp ngũ hành. Chúng nhìn rất sống động, như muốn sống lại vậy, lại còn mơ hồ kèm theo một ý âm sát, thật tương xứng với phong cách quỷ vu. Xem xong đoạn cuối cùng, Thẩm Thạch nhẹ nhàng đặt tấm da thú xuống, hắn không có chút vẻ buồn ngủ nào mà ngược lại trong đầu như gió thổi mây bay, cảm xúc dâng trào. Quỷ vu chủng tộc thần bí, loại vu thuật thần thông vu pháp này dường như bẩm sinh đã mang theo khí tức hắc ám quỷ dị. Thậm chí chỉ thông qua tấm da thú trước mặt này cũng đã mở ra một vẻ huyền bí. Hắn cúi đầu xuống, yên lặng nhìn chăm chú tấm da thú không nói một lời, đầy suy nghĩ. Một lát sau, hắn nhíu mày lật lại mặt trước tấm da thú, lẩm bẩm, vu pháp ở mặt trước kia gọi là gì nhỉ? 3. Nếu đã muốn giả mạo quỷ vu, dĩ nhiên là phải ra vẻ cho giống. Thẩm Thạch tự nhủ như vậy, xem như để lấy cớ cho mình. Kỳ thật chính hắn cũng hiểu rõ. Vu pháp thần bí và vu phù trên tấm da thú mặc dù nhìn có vẻ quỷ dị lại mang theo khí tức hắc ám nhưng cũng giống với thuật pháp ngũ hành. Loại hình thức thần thông đạo thuật thế này dường như có sức hấp dẫn tự nhiên với Thẩm Thạch, làm tâm trí hắn tràn ngập sự tò mò, đặc biệt là muốn đi tu tập. Có điều thực lực đạo hành tên quỷ vu kia cũng bình thường, mặc dù phần mở đầu truyền thừa vu pháp ghi lại trên tấm da thú này tự thuật lai lịch có khẩu khí lớn đến dọa người nhưng nội dung thực tế vẫn tương đối yếu kém. Dựa theo lý giải của Thẩm Thạch thì 4 cái vu pháp cấp thấp ghi trên tấm da thú cũng chỉ ngang bằng với 4 cái thuật pháp ngũ hành cấp 1, đồng thời phương pháp chế tạo vu phù này cũng chỉ là cách thức bố trí những phù văn độc trùng lên da thú. 4 loại vu pháp theo thứ tự là hư linh thuật, thực phu thuật, huyết độc thuật và hủ lạn thuật, trong đó thực phu thuật chính loại vu pháp quỷ dị đã làm Thạch Trư bị thiệt thòi nặng trên chiến trường hôm đó. Một khi thi triển, loại vu pháp này ra sẽ khiến công pháp hộ thể hoặc là thần thông hộ thể của đối thủ giảm xuống rất nhiều. Thậm chí còn làm tiêu tán đi một phần, tạo ra sơ hở và nguy hiểm rất lớn. Hư linh thuật cũng là một loại vu pháp quỷ dị nhưng ngược lại với thực phu thuật. Khi thi triển thuật này sẽ xâm nhập vào cơ thể kẻ địch làm ảnh hưởng đến sự lưu thông của khí huyết, khiến hành động của kẻ đó sẽ bị trì độn, thần thông đạo pháp công kích đều sẽ giảm mạnh. Còn huyết độc thuật và hủ lạn thuật đều là loại vu pháp chứa độc tính. Một khi thi triển chúng mục tiêu sẽ khiến cho kẻ địch hoặc là khắp nơi chảy máu, hoặc là da thịt bắt đầu hư thối. Chính là một loại thuật pháp tà ác quỷ dị làm người khác chán ghét. Thẩm Thạch chỉ là xem qua mà da đầu cũng đã run lên, trong lòng vô thức nghĩ rằng nếu đem vu pháp này thi triển trên địa bàn nhân tộc, nếu gặp phải tu sĩ cảnh giới cao đương nhiên có thể áp chế tuyệt đối sẽ không có hiệu quả lớn nhưng nếu dùng cho đối thủ có trình độ tương đương thì hiệu quả nhất định có thể nói đến chết người. Nhưng nếu dùng phối hợp với những thuật pháp ngũ hành đã học được, Thẩm Thạch yên lặng thầm phát họa trong đầu cảnh tượng có một ngày phù lục tung tóe phóng ra thuật pháp bay đầy trời. Chỉ nghĩ thế thôi cũng đủ làm hắn trở nên hưng phấn. Vu pháp hữu dụng ghi lại cơ bản chỉ có 4 cái này, còn theo truyền thừa quỷ vu thì bên trong vu pháp kỳ thật chia làm 3 phái lớn gồm hắc vu thuật, độc vu thuật và cổ vu thuật. Trên tấm da thú ghi lại thì hư linh thuật và thực phu thuật thuộc về hắc vu thuật, huyết độc thuật và hủ lạn thuật thì là độc vu thuật. Còn có một loại sử dụng các độc trùng kịch độc đúng là cổ vu thuật, có điều không được liệt kê trong truyền thừa quỷ vu này. Bên cạnh đó, ngoại trừ 4 loại vu pháp này, Thẩm Thạch lại phát hiện một loại khác hoàn toàn với tất cả các vu thuật trước đây, đó cũng là nguyên nhân mà chủng tộc quỷ vật này bị tất cả các yêu tộc trở nên ghét cay ghét đắng, một loại dị thuật liên quan tới vong hồn tử linh. Triệu quỷ thuật. Thẩm Thạch yên lặng nhìn tên cái dị thuật quỷ dị kia. Nghĩ lại lúc trước khi quyết chiến, tên quỷ vu kia hẳn lúc cuối cùng chính là thi triển loại dị thuật vong linh này. Chỉ là loại dị thuật này rõ ràng quá khó khăn và hung hiểm, sau khi tên quỷ vu kia thi triển ra, địch nhân chưa bị tiêu diệt thì chính hắn đã trở thành quỷ vật. Tuy rằng trong yêu giới thường xem nó là một loại bí thuật quỷ dị của quỷ vu, nhưng Thẩm Thạch sau khi xem kỹ thuật pháp triệu quỷ thuật thì lại cảm thấy môn dị thuật thần thông này liên quan đến vong hồn quỷ linh, có vẻ như không liên quan nhiều đến ba phái hệ lớn trong vu pháp, ngược lại lại có vẻ giống một môn dị thuật thần bí bên ngoài độc lập với hệ vu pháp. Tuy nhiên, những loại thuật pháp thần thông chỉ cần liên quan đến vong hồn tử linh thì xưa nay tiếng tăm đều không tốt lắm, rất dễ khiến cho người ta chán ghét. Thẩm Thạch từ trước tới nay đối với những loại tương tự thế này cũng chỉ là kính trọng nhưng không gần gũi. Hôm nay đột nhiên lại có một phần thuật pháp như vậy bày trước mặt mình, rốt cuộc nên học hay không học, chính bản thân Thẩm Thạch cũng có vài phần do dự. Do dự một lúc, Thẩm Thạch vẫn quyết định loại dị thuật quỷ dị này trước mắt cứ để sang một bên, dù sao cũng còn 4 cái pháp thuật vu pháp có thể tu hành. Tại một góc yên lặng trong quân doanh, lúc này đã là đêm khuya không một bóng người vào ra. Xuyên qua một khe hẹp bên ngoài lều mơ hồ có thể nhìn thấy một bóng dáng bên trong lều vải đang bắt đầu chậm rãi huy động cánh tay lên, có vẻ như đang luyện tập cái gì đó. 3. Đã 2 ngày trôi qua, thanh xà yêu quân đã tới bên ngoài khu quần cư của bộ tộc Dã Cẩu. Thật ra đoạn đường này có thể đến sớm hơn một ngày nhưng lão Bạch Hầu lại hãm tốc độ tiến quân xuống. Việc trễ mất một ngày làm người bên ngoài không tài nào hiểu được dụng ý của lão, nhưng Thẩm Thạch trong lúc vô tình lén hỏi, lúc ấy đôi mắt lão Bạch Hầu khẽ đảo. Mang theo vài phần bất đắc dĩ nói. Ngươi không thấy đám dưới kia là lũ ngu xuẩn sao, mỗi một tên đầu góc đều như gỗ đá, lại thêm trận vừa rồi tàn sát linh miêu làm cho hăng hái. Chỉ cần tới nơi thì cũng sẽ mặc kệ bản thân mọi mệnh, chắc chắn sẽ kêu gào đòi xông lên đại sát một hồi. Lão Bạch Hầu lắc đầu, buông tay nói tiếp, đến lúc đó ta lại thành lao già hoa mắt, sức lực bị giảm sút nhiều. Không bằng trước hết trên đường cứ dứt khoát hãm bọn hắn lại là được rồi. Thẩm Thạch nghe xong chỉ im lặng, dù sao theo xu thế trước mắt. Thanh xà yêu quân ngày nay tại bờ nam sông Hắc Thủy đã trở thành một bộ tộc có thế lực cường đại, những bộ tộc nhỏ tuyệt đối khó có thể ngăn cản, nếu là không đầu nhập vào liền lập tức bị diệt tộc. Trước tình hình này, không biết bộ tộc Dã Cẩu đã có lựa chọn như thế nào? Theo lý thuyết, đối mặt trước tuyệt cảnh thế này, bộ tộc Dã Cẩu hơn nửa là sẽ đầu hàng. Có điều với lịch duyệt của Thẩm Thạch trong những ngày tháng sống tại yêu giới, hắn hiểu rằng không thể sử dụng lẽ thường mà áp dụng với yêu tộc. Không nói đâu xa. Cái bộ tộc Linh Miêu kia cũng đã gặp phải tình huống hoàn toàn giống với Dã Cẩu hiện nay, nhưng bộ tộc Linh Miêu sống chết vẫn không chịu đầu hàng Thiên Thanh Xà Yêu. Đạo lý trong đó Thẩm Thạch vẫn không cách nào có thể hoàn toàn hiểu được, có lẽ thiên tính yêu tộc đặc biệt cương liệt bất khuất thế chăng? Nhưng đám thuộc hạ trong Thiên Thanh Xà Yêu rõ ràng cũng có mặt một đống những thế lực yêu tộc phụ thuộc vậy, cái này là đạo lý gì đây? Dù sao Thẩm Thạch cảm thấy mình càng ngày càng không hiểu được chủng tộc yêu tộc kỳ lạ này. Sau khi đến bộ tộc Dã Cẩu, Lão Bạch Hầu vẫn hoàn toàn theo kế sách mà làm, không để tâm đến những lời kêu gào của đám dã thú chỉ biết giết chóc dưới trướng kia, thật sự ép toàn quân nghỉ ngơi một ngày. Đồng thời có lẽ trong đáy lòng lão vẫn mộng tưởng đến vài phần cổ danh tướng còn sót lại, lại lần nữa phái một tên yêu binh thử đi chiêu hàng bộ tộc Dã Cẩu. Bởi vì khu quần cư của bộ tộc Dã Cẩu nằm trên một bình nguyên, không ở trên núi như bộ tộc Linh Miêu nên trong lúc chiêu hàng, Thẩm Thạch ở trong quân trận vẫn có thể thấy được. Có điều trong nháy mắt, hắn đã cảm giác hiểu được vì sao bộ tộc Linh Miêu lúc trước khăng khăng thề sống chết mà không chịu đầu hàng. Bởi vì tên yêu binh do lão Bạch Hầu phái đi ngay tại cổng chính, trước mặt bộ tộc Dã Cẩu đang lâm đại địch này lại vênh báo, tự đắc huyên náo như là lao tổ tông của cả bộ tộc vậy. Những lời lẽ bẩn thỉu văng ra khắp nơi, nên ngang to tiếng ra lệnh bộ tộc Dã Cẩu lập tức đầu hàng, không thì liền giết cả nhà, cướp tài vật, chiếm vợ ngươi, bán con ngươi vân vân. Lời còn chưa dứt, tên yêu binh kia đã bị một gã cẩu yêu cường hãn bên bộ tộc Dã Cẩu xông ra chém một đao thành hai khúc. Thanh xà yêu quân lập tức trở nên ồn ào, lão Bạch Hầu nhân đấy liền hét lớn một tiếng nói, sĩ khí quân ta đâu. Sau một tiếng lệnh, toàn quân ồ ạt xông lên. Ầm ầm, lại là một hồi rầm rộ của đám yêu tộc trong đại chiến bộ tộc. Thẩm Thạch và lão giả cổ hủ Bạch Hầu sánh vai đứng ở phía sau chiến trận, một lát sau Thẩm Thạch mang theo vẻ hoài nghi, lén lút hỏi lão Bạch Hầu. Sĩ khí quân ta. Cái câu đó do lão nghĩ ra à? Lão Bạch Hầu mặt không đổi sắc đáp, tùy cơ ứng biến, chính là thủ đoạn của cổ danh tướng. Thẩm Thạch trừng mắt nhìn lão, lắc đầu mấy cái, xoay người sang chỗ khác. Đến lúc chạng vạng, Thiên Thanh Xà Yêu lại một trận toàn thắng, tiêu diệt bộ tộc Dã Cẩu, thu được vô số chiến lợi phẩm. Quyền 1 chương 131, quyết chiến. Trước mắt, Thẩm Thạch đi vào yêu giới đã được 3 năm. 3 năm, biến hắn từ một thiếu niên 16 tuổi trở thành thanh niên 19 tuổi, vóc người đã phát triển, ít nhất nhìn từ bề ngoài, hắn đã là một người thanh niên trưởng thành cường tráng, thậm chí còn cao hơn cả người bình thường, không biết có liên quan gì đến việc vì ở yêu giới không có linh tinh, bị ép cả ngày phải ăn thịt yêu thú hay không. 3 năm nay hắn cũng đã rất để tâm tìm kiếm, nhưng trong Hắc Ngục Sơn hoàn toàn không hề có bóng dáng linh tinh. Không có linh tinh, thì không có tu luyện. Cho nên đến giờ đạo hạnh hắn vẫn ở mức cũ, năm đó trên Thanh Ngư đảo từng được xem là một trong những đệ tử mới có thiên phú của Lăng Tiêu Tông, nhưng bây giờ, 3 năm rồi, hắn vẫn phải dừng ở cảnh giới luyện khí cảnh cấp cao, không thể đột phá. Từ đầu, Thẩm Thạch đã từng nghĩ rất nhiều phương pháp, tìm đủ cách để thăm dò xem có cách nào trở về nhân tộc hay không, dù trong lòng hắn cũng biết hy vọng đó là xa vời, nhân yêu hai tộc cách xa nhau trên vạn năm, chưa từng nghe nói có tuyến đường vượt giới, và thực tế cũng như vậy. Thời gian dần qua, Thẩm Thạch đã từ trong thất vọng chấp nhận sự thực, chỉ cần trường kỳ giả bộ là yêu tộc quỷ vu, là vẫn sống được ở trong yêu giới. Đấy lòng hắn vẫn luôn nhớ về quê hương, nhưng hắn phải sống. Cho nên thời gian dần trôi qua, Thẩm Thạch cũng đã bắt đầu tiếp nhận cuộc sống trong yêu tộc, dù đôi khi những lúc nhàn rỗi, hắn ngẩn người, lơ đãng nhớ về những chuyện cũ, nhớ tới phụ thân đã mất tích, nhớ tới đoạn thời gian tu luyện ở Lăng Tiêu Tông, và những người bạn của mình. 3 năm, không biết họ ra sao rồi, có bao nhiêu người đã vượt qua chính mình. Đột phá luyện khí cảnh tu luyện tới ngưng nguyên cảnh, chính thức bước qua cánh cửa tu tiên đại đạo. Không có linh tinh không thể tu luyện, Thẩm Thạch cũng hết cách, chỉ có thể tập luyện ngũ hành thuật pháp, và mấy loại pháp thuật vu pháp lấy được sau khi tới yêu giới. Đôi khi trong lòng hắn không khỏi tự giễu mình, có lẽ trăm ngàn năm qua, trong tu sĩ của nhân tộc, chắc chưa bao giờ có ai giống như hắn, hoàn toàn bị bức bách phải bỏ ngang việc tu luyện cảnh giới, chuyển qua con đường nhỏ là tu luyện ngũ hành thuật pháp. 3 năm qua, toàn tâm toàn ý tu luyện thuật pháp. Cũng có chút thu hoạch, lúc trước vì tu luyện thanh tâm chú nên trong khiếu huyệt ở mi tâm có tập trung linh lực, giúp hắn khi tu luyện ngũ hành thuật pháp thì thi triển mau lẹ, qua 3 năm liên tục tôi luyện, tuy thuật pháp vẫn chỉ là mấy cái thuật pháp cũ, nhưng tốc độ thi pháp và khả năng khống chế sức mạnh của thuật pháp đã có tiến bộ rất lớn. Bây giờ, dù không có phụ lục, chỉ cần thúc giục linh lực trong cơ thể thi triển một loại ngũ hành thuật pháp, hắn cũng chỉ cần có 2 hơi thở thôi, tốc độ thi pháp đã vượt qua cả tu sĩ ngưng nguyên cảnh. Còn nếu có phù lục hoặc vu phủ, thì tốc độ thi pháp của hắn chỉ còn một hơi. Nhưng dù vậy, uy lực của thuật pháp chẳng hề tăng thêm tí nào, đây chính là điều làm Thẩm Thạch tiếc nuối nhất. Trừ 6 loại ngũ hành thuật pháp nhất giai, 3 năm nay, Thẩm Thạch đã học được thêm 4 loại pháp thuật vu pháp, là hư linh thuật, thực phu thuật, huyết độc thuật và hủ lạn thuật, đã có thể thi triển thuần thủ, thậm chí loại được ghi chép dưới cùng trên tấm da thú là triệu quỷ thuật, thì trong những lúc nhàm chán, Thẩm Thạch cũng đã tập luyện. Nói theo kiểu của Thẩm Thạch, thì bây giờ hắn đã chẳng khác gì một quỷ vu chân chính. Một khi ra tay, đảm bảo ai cũng nhìn không ra hắn là hàng giả. Để dễ trà trộn, Thẩm Thạch đã tìm một cái áo bù đen mặc vào, khiến hắn trông âm trầm hơn rất nhiều, giống giống tên quỷ vu gặp năm đó ở bộ tộc Linh Miêu, nhưng củ ngẩm cho yêu tộc chung quanh càng thêm thấy khó chịu với hắn. 3 năm, cùng với việc làm một nhân vật nhỏ mờ mịt trôi theo vận mệnh nước chảy bèo trôi của hắn, vận mệnh của rất nhiều bộ tộc yêu tộc ở khu vực chân núi phía Nam Hắc Ngục Sơn đã thay đổi long trời lở đất. Thiên Thanh Xà yêu bộ tộc trở nên cường đại và hưng thịnh, thế không thể đỡ. Tuy Ngọc Lâm Nương Nương luôn áp chế thuộc hạ dưới trướng, không cho phép lướt qua sông Hắc Thủy, nhưng ở bờ nam sông Hắc Thủy, yêu quân Thiên Thanh Xà yêu đã quét ngang tất cả, bình định tất cả những bộ tộc nhỏ bướng bỉnh trong khu vực, biến toàn bộ khu phía Nam Hắc Hà trở thành địa bàn của Xà yêu. Qua 3 năm nghỉ ngơi lấy sức, thực lực bộ tộc Thiên Thanh Xà yêu càng thêm cường đại, mọi ánh mắt đều nhìn chằm chằm vào bên kia sông, ai cũng biết mục tiêu kế tiếp của yêu quân bộ tộc Thiên Thanh Xà yêu nhất định chính là ở bờ bên kia sông Hắc Thủy. Chỉ là không biết trận đánh cuối cùng quyết định vận mệnh khu vực phía nam chân núi Hắc Ngục Sơn đến lúc nào mới khai hỏa thôi. 3. Thanh Xà, Hắc Phượng, chiến sự của hai đại bộ tộc sẽ làm ảnh hưởng đến tất cả yêu tộc trong khu vực, nên tất cả mọi người ai cũng hoặc là hưng phấn, hoặc là kích động, hoặc là sợ hãi, ngoại trừ một người. Thẩm Thạch không phải người của yêu tộc, đương nhiên không có chút hứng thú nào với những cuộc nội chiến của yêu tộc, chỉ vì hiện giờ hắn sống trong bộ tộc Thanh Xà, nên bất đắc dĩ phải đi theo yêu quân chiến đấu mà thôi. 3 năm qua đi, hai cái tiểu như ý giới hắn mang theo đã sớm hết hạn sử dụng, đã bị vứt đi, không còn tiểu như ý giới để chứa đồ, Thẩm Thạch phải cất những món đồ quan trọng trong một cái túi vải nhỏ mang theo bên người. May hắn không có món đồ gì to nặng, chỉ có một rắc rối là mớ phù lục mang theo, xài mấy năm nay đến giờ đã gần như hết sạch. Nhưng nhờ tấm da thú của quỷ vu, Thẩm Thạch đã tìm được một con đường khác, là dùng da thú chế tạo vu phủ. 4 loại pháp thuật vu pháp hắn cũng đã học được cách chế tác vu phù tương ứng, vì vốn hắn đã biết cách chế tác phù lục, cách chế tác vu phù còn đơn giản hơn nhiều, nên chẳng chút khó khăn. Điểm mấu chốt nhất chính là, thông qua sự đối lập giữa ngũ hành thuật pháp và vu pháp, Thẩm Thạch đã cảm nhận được giữa hai loại pháp thuật nhìn như hoàn toàn bất đồng đó có một sự liên quan kỳ dị. Sau một thời gian suy nghĩ, Thẩm Thạch bắt đầu thử dùng cách chế tác vu phù để chế tác phù lục, nghĩa là vẽ phù văn phù lục lên da thú, sau đó có linh. Lúc đầu hắn bị thất bại, khi quan chú linh lực hoặc vẽ phù văn luôn có những chỗ xung đột với nhau, nhưng dần dần Thẩm Thạch đã phát hiện ra một điều, là vu phù quả thực có thể chịu được sự quan chú linh lực. Sau nhiều lần kiên trì thử nghiệm, hắn có lẽ đã trở thành người đầu tiên sau vài năm, kết hợp được thành công ngũ hành thuật pháp và vu pháp. Sau 3 tháng, Thẩm Thạch đã chế ra được tấm vu phù thủy tiễn thuật đầu tiên. Cái ngày đó, thoạt nhìn không có bất kỳ điều gì khác thường, không có sét đánh ngang thai cũng không có trời hiện dị tượng, tất cả đều rất yên tĩnh, nhưng Thẩm Thạch lặng lẽ chế tạo thành công một tấm vu phù hoàn toàn mới. Ở miền đất tha hương xa xôi, đó chính là ngày Thẩm Thạch vui sướng nhất. Nếu ngũ hành thuật pháp có thể chế thành vu phù, như vậy pháp thuật vu pháp cũng có thể chế thành phù lục đúng không? Ý nghĩ ấy xuất hiện ngay lập tức trong lòng Thẩm Thạch, chỉ là với tình hình hiện giờ thì không thể nào thử nghiệm được. Chẳng lẽ mình sẽ sống cả quãng đời còn trong yêu giới này hay sao? Ý nghĩ đáng sợ ấy ngẫu nhiên đã xuất hiện trong lòng Thẩm Thạch, hắn che giấu thân phận của mình, mơ đến một ngày có thể trở về nhân tộc, nhưng ý nghĩ ấy càng ngày càng mong manh. Đôi khi hắn nhìn ra xa, trong lòng sôi trào ý muốn rời khỏi nơi này, dù không thể quay về nhân tộc, ít nhất cũng ra khỏi yêu giới, đến thế giới bên ngoài xem nó rốt cuộc nhìn như thế nào. Tháng 6, trong xà trướng truyền ra một mệnh lệnh vang vọng cả bờ Nam Hán Thủy. Bộ tộc Thiên Thanh xà yêu thò ra răng nhọn, toàn quân tổng động viên hướng thẳng về phía bờ Bắc sông Hắc Thủy chen chúc nhau đi. Trận quyết chiến quyết định vận mệnh các bộ tộc ở chân núi phía Nam Hắc Ngục Sơn rút cuộc đã tới. 3. Ngày 5 tháng 6, Thanh xà đại quân vượt qua sông Hắc Thủy, Hắc Phượng yêu tộc lập tức ứng phó, vô số yêu quân Hắc Phượng tinh nhuệ rầm rập xuôi nam, quân của hai bộ tộc mạnh nhất khu vực gặp nhau ở sườn núi Linh Hầu, bờ Bắc sông Hắc Thủy, cách nhau mấy trăm trượng, giằng co với nhau. Nếu chỉ nói về số lượng, phía Thanh xà yêu quân đông hơn bên kia một ít, được khoảng 4.000 người. Còn Hắc Phượng yêu quân chỉ khoảng 3.500 người. Nhưng dù ít hơn hay nhiều hơn, bên nào cũng lực lượng mạnh mẽ của khu vực. Hai đại yêu tộc rằng có ở hai mé Nam Bắc sườn núi, đảo mắt đã qua 7 ngày. Không giống với suy nghĩ của đa số yêu tộc, dù thỉnh thoảng cũng có những cuộc xung đột lẻ tẻ, nhưng đều là đội tuần tra của hai phe vô tình gặp nhau nên xô sát một chút thôi, còn đội quân tinh nhuệ vẫn chưa hề đánh, cả hai tộc đều không có ý phát động tiến công, hình như vẫn còn muốn thăm dò lẫn nhau. Cục diện này khiến rất nhiều yêu tộc, kể cả yêu tướng của Thanh xà nhất mạch cũng cảm thấy ngạc nhiên, vốn hiện nay sĩ khí của Thanh xà yêu tộc rất mạnh, Ngọc Lâm nương nương vốn chỉ cần mất chút thời gian nghỉ ngơi và hồi phục, đã xuất quân tới đánh nhau với đại địch Hắc Phượng yêu tộc, giành địa vị bá chủ trong thanh linh giới. Nhưng không ngờ khi đến nơi, Ngọc Lâm chẳng những không ra lệnh tiến công, lại còn hạ lệnh, không cho thủ hạ được tự ý hành động rời khỏi doanh trại. Dù vậy, không khí ở sườn núi vẫn vô cùng khẩn trương, làm người ta thở không nổi, rất là nặng nề. Quyền một chương 132, khiêu khích trước trận. Lao Hầu: Hả? Ngươi nói Thanh xà nhất tộc chúng ta ở đây bất động, sao Hắc Phượng yêu tộc bên kia không xông tới đánh? Rõ ràng hiện giờ chúng ta đầy vẻ uy hiếp, muốn đánh tới Phượng Minh thành kia. Vì yêu binh của họ ít hơn chúng ta. À, chỉ đơn giản như vậy. Nói nhảm. Đúng vậy mới lạ, ý ngươi là Hắc Phượng yêu tộc sợ chúng ta, vậy tại sao không rút về Phượng Minh thành thủ, loài còn rời thành trăm dặm tới đây đối mắt với chúng ta? Nói ngươi đần ngươi không chịu, nếu biết người ta muốn tới diệt nhà ngươi, ngươi muốn thủ trong nhà đánh nhau với chúng, hay là ra khỏi nhà tiêu diệt chúng rồi an tâm về nhà ngủ ngon hả? Ơ bốn. Ở bên ngoài tiêu diệt chúng. Giờ còn không phải là vậy sao? Lão Bạch Hầu tức giận trừng mắt nhìn Thẩm Thạch, hai người đang đi dạo trong quân doanh Thiên Thanh xà yêu, từ khi Thẩm Thạch tập được vu pháp, mặc thêm cái áo choàng đen, hắn dù mới có 19 tuổi, nhưng trông rất âm trầm, mấy năm đã trôi qua, nhưng cũng chẳng có thêm người bạn nào. Trừ Lão Bạch Hầu và hai bằng hữu cũ. Thẩm Thạch cùng Lão Bạch Hầu tán gẫu, thoáng nhìn thấy trong một góc vắng của quân doanh có mấy con hồ yêu mắt híp thai dài đang làm cái gì đó, xung quanh có 4-5 thanh xà vệ đi theo, chính là đám tâm phúc luôn đi theo hộ vệ Ngọc Lâm, xem dáng vẻ thì hình như để ngăn cản, không cho phép các yêu tộc khác tới gần hồ yêu, không biết bọn họ đang làm cái gì. Thẩm Thạch chọc chọc Lão Bạch Hầu, ý bảo Lão nhìn sang đó, hỏi, Lão Hầu, biết bọn chúng đang làm gì không? Lão Bạch Hầu liếc qua một cái, quay đầu đi ngay, thản nhiên đáp, không biết. Thẩm Thạch ngơ ngác, không ngờ Lão Hầu trả lời dứt khoát như thế, tuy nghi ngờ nhưng cũng không hỏi nữa, xà tới cạnh Lão Hầu, hỏi, hôm nay cũng tới ngày thứ 8 rồi, rốt cuộc có muốn đánh nữa hay không? Lão Bạch Hầu cười nhạt, đừng có sốt ruột không chừng đảo mắt một cái là khai chiến liền bây giờ, đến lúc đó có ngươi cố đừng có chết trên chiến trường. Thẩm Thạch cười ha ha, vỗ vai lão Bạch Hầu, hả miệng định nói, thì trong quân doanh đột nhiên vang lên một hồi kèn rất to, cao vút bén nhọn, vang dội cả quân doanh. Lão Bạch Hầu và Thẩm Thạch đều biến sắc, tiếng kèn kia chính là tín hiệu xuất chinh, sau 8 ngày chờ đợi khổ sở, trận chiến rút cuộc đã bắt đầu rồi sao? Thẩm Thạch hít sâu một hơi, quay người bước đi, Ngọc Lâm điều khiển quân lính rất nghiêm, kèn xuất chinh vừa vang, yêu tướng lớn nhỏ lập tức tập hợp tới. Hắn đi chưa được 2 bước, sau lưng đã vang lên tiếng lão Bạch Hầu, Thạch Đầu. Thẩm Thạch quay, sao, lão Hầu? Lão Bạch Hầu ngần ngừ, mới rồi ta chỉ đùa thôi, ngươi đừng tưởng thật. Thẩm Thạch bật cười, vẫy tay, biết, mấy chuyện đó làm sao là thật được. Lão Bạch Hầu có vẻ vẫn chưa yên lòng, đuổi theo dặn dò, trên chiến trường đau thương không có mắt, ngươi đừng cậy mạnh, đừng có giống mấy tên đầu góc đơn giản chỉ biết ra sức liều mạng, dù ngươi có lợi hại đến mấy, thì cũng chỉ có một cái mạng thôi. Thẩm Thạch gật đầu, ta biết rồi. Dứt lời quay người bước đi đi, trên đường đi. Nhìn thấy rất nhiều yêu tướng và tiểu yêu nháo nhào từ trong các doanh trướng chui ra, chạy về phía doanh trướng lớn nhất của Thiên Thanh Xà Yêu chi chủ Ngọc Lâm. Rốt cuộc, ngày hôm nay, sau khi rằng co 8 ngày, Thanh Xà Yêu tộc đã phát động tiến công trước. 3. Thiên Thanh Xà Yêu vừa có dấu hiệu xuất chinh, Hắc Phượng Yêu quân đã nhanh chóng nhận được tin tức, lập tức cũng nổi tín hiệu, yêu quân trong doanh xếp hàng sẵn sàng. Hai phe yêu quân lấy sườn núi Linh Hầu làm trung tâm, từ từ tiến tới, khi còn cách nhau chừng trăm trượng thì đều không hẹn dừng. Trên chiến trường, tràn ngập một bầu không khí khắc nghiệt. Thẩm Thạch lặng lẽ ngắm nhìn đoàn quân đông nghìn nghịt của Hắc Phượng yêu tộc ở phía trước, vô thức sờ lên cái túi buộc ở đai lưng, trong túi có rất nhiều vu phù hắn chế tác được mấy năm qua, có 4 loại vu pháp, cũng có 6 loại ngũ hành thuật pháp, trên chiến trường lúc nào cũng có thể gặp nguy hiểm, những tấm vu phù này chính là lá bài sống còn của hắn. Xa xa trong rừng cây, nhánh cây thúy diệp theo gió run run, dường như báo hiệu đã sắp đến lúc máu chảy. Quả nhiên, chỉ sau một lát, Thiên Thanh Xà Yêu có hành động trước, ở khu vực giữa đại quân, một tiểu đội chừng hơn 100 người yêu binh, do một yêu tướng cường hãn dẫn đầu, đi tới khu vực giữa hai phe. Đây là muốn làm gì? Hắc Phượng yêu tộc cũng rục dịch. Trong phe của Thanh Xà nhất tộc cũng có rất nhiều người chẳng hiểu gì, quay mặt nhìn nhau. Không phải lâu nay chuẩn bị lâu như vậy, chỉ để Ngọc Lâm nương nương vung bàn tay ngọc lên một cái, là mọi người toàn quân xung phong, tha hồ chém giết cho thông khoái hay sao? Sao lại cho một tiểu đội chỉ có hơn 100 người đi ra như thế? Thẩm Thạch cũng ngạc nhiên, đưa mắt nhìn ra xa, trong lòng hơi giật mình, vì nhìn ra viên yêu tướng dẫn đầu tiểu đội kia là Thổ Cẩu. Thổ Cẩu dẫn theo tiểu đội yêu binh nên ngang đi đến chính giữa, khuôn mặt cực kỳ ngang ngược kiêu ngạo, to mồm bắt đầu chửi mắng ong sòm. Lời lẽ đương nhiên là thô tục không ai chịu nổi, không cần phải miêu tả chi tiết, chỉ cần biết là lời lẽ rất giản đơn. Thổ Cẩu tự giới thiệu bản thân, rồi hỏi trong quân Hắc Phượng có hảo hán nào, dám bước ra phân cao thấp với hắn hay không. Đến lúc này, binh tướng Hắc Phượng và Thanh Xà yêu tộc rốt cuộc đã hiểu tiểu đội kia đi ra là để làm gì. Từ xưa đến nay, yêu tộc là một chủng tộc luôn cực độ tôn sùng vũ lực, sùng bái những anh hùng cường đại. Từ thời cổ, yêu tộc nội chiến thường sẽ xuất hiện cảnh những lúc hai quân giằng co, mỗi bên sẽ phái ra một viên đại tướng xông ra trước trận một đấu một. Bên nào thắng, đương nhiên sĩ khí bên đó đại thịnh, bên bị thua sẽ trở nên huệ bại buồn rầu, dẫn đến toàn quân tan vỡ. Bao nhiêu năm nay, loại không khí này vẫn luôn được lưu truyền trong yêu tộc, chưa bao giờ mất. Chỉ là những năm gần đây, trong yêu giới chiến hỏa hỗn loạn, chiến sự càng ngày càng tàn khốc, loại phong thái phóng khoáng quân tử thời xưa một đấu một đã dần bị dẹp mất, thay vào đó thường là đánh nhau hỗn loạn như ong vỡ tổ, chém giết loạn xạ, nên những tiền bối yêu tộc vẫn còn mang lòng hồi tưởng nếp xưa. À, không sai, điển hình ví dụ như là Lao Bạch Hầu, vẫn thường vì thế mà không ngừng phàn nàn. Tuy hình thức một đấu một hiện giờ ít thấy, nhưng sự sùng bái anh hùng vẫn nằm trong xương tủy mọi yêu tộc, mỗi yêu tộc đối với loại người một đấu một làm cho người ta nhiệt huyết sôi trào này đều vô cùng kính ngưỡng ủng hộ, nên khi thấy phe Thanh Xà phái ra một viên đại tướng công khai khiêu khích, toàn quân Hắc Phượng yêu tộc đều trở nên kích động. Á gọi là phẫn nộ cũng được. Bị khiêu chiến như thế mà không ứng chiến, thì tuyệt đối sẽ làm tổn thất sĩ khí. Tuy không khoa trương đến nỗi làm cho toàn quân tan tác, nhưng hai quân đã sắp giao chiến với nhau, sĩ khí là vô cùng quan trọng, không thể để mất đi chút nào. Cho nên Hắc Phượng yêu tộc đáp lại cực nhau, yêu binh tách ra hai bên, từ trong trận doanh trong đi ra một yêu tướng cao to, hùng tráng, cũng dẫn theo 100 yêu binh, hùng hổ tiến về phía Thổ Cẩu. Thấy hai đội yêu binh cường hãn đã đến gần nhau, không khí lập tức trở nên khẩn trương tới cực điểm, đao kiếm binh khí đều rút ra khỏi vỏ, hàn quang lập lòe, trong hai trận doanh, vô số yêu binh yêu tướng đánh trống reo hò, ồn ào như những đợt sóng lớn, cuồn cuộn tràn khắp sườn núi. Trong Thanh Xà yêu quân, Thẩm Thạch cũng không kèm được, cả người run run. Không phải vì sợ hãi, mà là bị kích động vì cái không khí giết chóc máu tanh kia. thổ cẩu và yêu tướng Hắc Phượng lạnh lùng chào phúng chửi nhau mấy câu, cho lính của mình lùi trở về trận doanh. Thân vệ, chính là để phòng ngừa vạn nhất, nhưng cục diện bây giờ tình thế đã quá rõ ràng, dù là phe nào, nếu dở cho quỷ trong giao đấu, trước mắt bao nhiêu người thế này, thì sẽ làm cho cả yêu tộc đều khinh bỉ. Bất kể đó là địch hay ta. Yêu binh thân vệ lui xuống, trong trận chỉ còn lại hai yêu tộc cường hãn, thổ cẩu cường hãn tinh dũng, nhưng yêu tướng Hắc Phượng nhất tộc là một hắc hùng vô dùng dữ tợn, hình thể còn to hơn thổ cẩu, nhìn vào là biết có sức mạnh khủng khiếp làm cho người ta phải sợ. Nhưng thổ cẩu không chút sợ hãi, lẹ lưỡi liếm bờ môi đỏ tươi, dáng điệu vô cùng khát máu. Tiếng reo hò càng lúc càng lớn, hai yêu tướng đồng gầm lên giận dữ, xông vào nhau. Máu đỏ bắn tóe ra không trung, trên cơ thể cường hãn xuất hiện vết thương dài ướt máu đỏ rực, nhưng cả hai đều không buồn để ý, nét mặt càng trở nên hung ác, chu lên, tấn công lẫn nhau. Các yêu binh nhìn thấy máu văng tung ra thì như bị kích thích, gào hét càng thêm hưng phấn. Trong quân thanh xà yêu tộc đều như thế, từ yêu tướng cho tới tiểu yêu, đều bị cuộc sinh tử quyết đấu không chết không thôi làm cho hưng phấn, chỉ có ở trung ương, giữa đám yêu tướng đang khàn giọng hò hét, thiên thanh xà yêu chi chủ Ngọc Lâm vẫn hoàn toàn tỉnh táo. Khuôn mặt xinh đẹp vũ mị vẫn mang nét nhàn nhạt, đôi mắt trong veo, lạnh như băng, những tia ánh sáng nhạt sẽ qua, nhưng một chút kích động cũng không có. Yêu tướng xung quanh ai cũng kích động, dù biết thổ cẩu chắc chẳng nghe thấy tiếng hò reo khích lệ của họ, nhưng vẫn không nề hà giống lên, giống như họ giống càng to, thì thổ cẩu càng được tăng thêm sức mạnh. Đứng cách xa sau lưng Ngọc Lâm, lão Bạch Hầu lạnh lùng nhìn, trên khuôn mặt già nua không có chút kích động, mà chỉ có thương cảm, và thất vọng. Không ai biết lão đang nghĩ gì, mà cũng chẳng có ai quan tâm đến chuyện ấy. Lão Bạch Hầu đứng lặng lẽ, đột nhiên cảm thấy cả người lạnh lạnh, như đang ở trên một chiếc thuyền lá nhỏ giữa sóng cả hung ác, theo gió phiêu lãng, lúc nào cũng có thể chìm nghỉm vào biển rộng vô tình. Mãi đến khi nhìn thấy trong một góc xa, giữa đám yêu tướng yêu binh đang hò hét, Thẩm Thạch đứng yên lặng, nét mặt bình tĩnh lạnh lùng. Cách biển người nhấp nhô đang đua nhau gào rú, Lão Bạch Hầu chăm chú nhìn người kia rất lâu, mới từ từ quay đi, khuôn mặt già nua thấp thoáng một nụ cười. Nụ cười ấy phát ra từ thâm tâm, ôn hòa và mang theo một tia vui mừng. Quyển 1 chương 133, cuộc chiến giữa cẩu và hùng. Trên sườn núi Linh Hầu, đây là thời điểm náo nhiệt nhất suốt 8 ngày nay, binh sĩ hai bên yêu quân đều đang đánh trống reo hò, mắt nhìn không chấp vào hai yêu tướng đang chém giết lẫn nhau. Thẩm Thạch cũng đứng xem, tuy xung quanh vô cùng cuồng nhiệt nhưng hắn vẫn vô cùng tỉnh táo, thậm chí còn có chút lạnh lùng. May là sự chú ý của mọi người đều tập trung vào trận quyết đấu, không ai nhận ra nét mặt kỳ quái của hắn. Nhưng đương nhiên không phải tất cả yêu tộc đều lâm vào trạng thái cuồng nhiệt không tỉnh táo, đang lúc bắt đầu cảm thấy sự ồn ào xung quanh có chút đáng ghét, vai Thẩm Thạch đột nhiên bị một người vỗ nhẹ. Hắn kinh hãi, quay lại nhìn, thấy Lão Bạch Hầu chẳng biết từ lúc nào đã đi tới bên cạnh hắn, nét mặt nhàn nhạt, nhìn hai yêu tướng đang chém giết nhau, khẽ nói, sao, hình như ngươi không thấy thích hả? Thẩm Thạch trừng mắt nhìn Lão, Lão Bạch Hầu nhếch miệng cười. Thẩm Thạch hướng nhìn quanh, thấy chung quanh yêu tộc phần lớn hay vẫn đang thần tình kích động quan sát thi đấu. Kéo Lao đến một chỗ vắng, hừ một tiếng, Lao nhiều chuyện quá. Lão Bạch Hầu trước mắt, vẻ không sao cả, sợ cái gì, chẳng lẽ sợ có con yêu nào nhảy ra trách ngươi hay sao? Thẩm Thạch không nói gì, nhưng trong lòng thì không đồng ý, nghĩ mọi người ai cũng đang nóng bỏng chỉ có một mình Lao tỉnh táo, không phải rõ ràng Lao là người kỳ cục hay sao? Nhưng nghĩ kỹ lại, Lao Hầu quả thực chính là một dị loại. Thẩm Thạch đang nghĩ ngợi, Lão Bạch Hầu đã hỏi tiếp, này, ngươi xem hai người ai sẽ thắng? Thẩm Thạch lắc đầu. Làm sao ta biết? Lão Bạch Hầu cười, ngươi đoán thử coi. Thẩm Thạch ngần ngừ, nhưng rồi vẫn lắc đầu, nếu muốn chiến thắng, vẫn phải xem bổn mạng thần thông của họ. Thổ cẩu từ trong huyết mạch có được bổn mạng thần thông là tật phong, tốc độ có thể tăng nhanh lên gấp mấy lần, cũng là một loại thần thông sắc bén. Nhưng hùng yêu kia có bổn mạng thần thông là gì thì không biết, nên khó biết thắng bại. Lão Bạch Hầu hừ một tiếng, tên hùng yêu kia cao lớn thô kệch lông đen xì xì, nhìn là biết xuất thân từ bạo hùng, dù huyết mạch có dị biến đến mức nào. Thì bổn mạng thần thông cũng không ngoài mấy cái kiên bì, hung bạo, nội trảo, ba thứ thần thông cấp thấp, cao nhất thì gặp được vận may, ra được dị biến là hắc huyết thần thông, có gì mà không biết. Thẩm Thạch ngơ ngác, không nhịn được nhìn Lão Bạch Hầu chằm chằm. Lão Bạch Hầu nhếch nhếch miệng, thản nhiên, ta nói hết cho ngươi rồi đấy, còn bảo không đoán ra ai thắng ai thua hay không. Thẩm Thạch im lặng một lát, mới chậm rãi, thần thông hắc huyết không tệ, nhưng hùng yêu muốn có nó thì khả năng quá hiếm, còn ba loại thần thông kia, hung bạo. Nội trảo đều là để tăng sức mạnh công kích mà thôi, nhưng bổn mạng thần thông tật phong của thổ cẩu có thể giúp hắn dễ dàng tránh né, chỉ sợ là vừa vặn khắc chế hai cái thần thông đó. Chỉ có cái kiên bì thoạt nhìn tầm thường nhất, một khi sử dụng, sức phòng ngự sẽ tăng mạnh, đủ để lướt qua mọi công kích của thổ cẩu, nếu sử dụng kiên trì được thời gian dài, có thể làm thổ cẩu hết sức mà chết. Lão Bạch Hầu vừa nghe vừa gật gù, tán đồng với ý kiến của Thẩm Thạch. Đột nhiên tiếng hò hét ầm ĩ xung quanh to hẳn lên, làm hai người nhảy dựng, vội vàng nhìn lên. Thổ Cẩu và Hùng Yêu, sau thời gian thăm dò, trong lòng đã xác định được thực lực của đối phương, cũng biết đối thủ của mình không tầm thường. Nhưng trong huyết mạch của yêu tộc người nào cũng có bản tính cường hãn khát máu, nên dù biết đối thủ khó đối phó, cả hai yêu tướng đều không có ý lùi bước, mà càng tăng thêm sức, bao nhiêu thủ đoạn đều mang ra, tình hình chiến đấu càng thêm kịch liệt. Các yêu tộc đều nhìn ra, Hùng Yêu rõ ràng hơn Thổ Cẩu một bậc, nhưng Thổ Cẩu cường hãn, mạnh mẽ, thân hình linh hoạt hơn hẳn Hùng Yêu, nên hai bên vẫn trong thế giằng co. Thổ Cẩu còn nhờ vào sự linh hoạt của mình, chém được lên người Hùng Yêu mấy đao tàn khốc. Máu tuôn ra, đau đớn trên người càng làm Hùng Yêu thêm giận dữ, hai mắt hung hãn trợn lên như muốn phun ra lửa, gầm lên không ngớt, thế công càng cuồng mãnh, đánh cho Thổ Cẩu có chút chống đỡ không nổi, lùi dần từng bước một. Hắc Phượng yêu tộc cầm vang tiếng hoan hô, khí thế đại thịnh, Thanh Xà yêu quân cũng vội vàng tăng âm lượng, cổ vũ cho Thổ Cẩu, nhưng nhìn thấy Thổ Cẩu dần dần có chút đỡ trái hở phải, rất nhiều yêu tộc đều trở nên sốt ruột. Hùng Yêu thấy vậy càng hưng phấn, thấy mình có thể thắng lợi, thấy Thổ Cẩu đột nhiên lảo đảo, thân hình bất ổn, trong lòng vui vẻ, hai con mắt to như chuông đồng lóe lên tia máu, hét lên một tiếng, như được võ thần phụ thể, cơ bắp toàn thân nở mạnh ra, thân thể khổng lồ bự thêm ra ba phần, như một ngọn núi thịt cuồng bạo, trào ảnh đầy trời như hồng thủy chuốt xuống Thổ Cẩu. Mọi yêu tộc đều hiểu, nếu như bị đánh trúng, Thổ Cẩu chắc chắn giữ nhiều lành ít. Chỉ có Lão Bạch Hầu và Thẩm Thạch nhíu mày, rồi Lão Bạch Hầu cười nhạt, quả nhiên vẫn là thần thông hung bạo. Thẩm Thạch không nói gì, chỉ tập trung nhìn vào trận đấu. Trong cơn mưa trào ảnh, thân hình Thổ Cẩu hơi lảo đảo, đột nhiên một tiếng ông vang lên, không biết hắn làm như thế nào, đã thấy hắn giống như một chiếc lá bay trong gió, nhẹ nhàng lướt ra ngoài, nhìn thì thấy tốc độ không nhanh, nhưng rõ ràng lại mỗi lần đều tránh thoát đúng lúc trong cơn mưa công kích dày đặc của Hùng Yêu, dù Hùng Yêu có công kích dữ dội thế nào, cũng không thể nào trúng hắn. Hùng Yêu biến sắc, nhưng Hắc Phượng yêu tộc vẫn chưa nhận ra, tiếp tục đánh trống reo hò hoan hô. Nhưng nhiều yêu tướng bên cạnh Ngọc Lâm đã mỉm cười. Hung bạo cường hãn hung mãnh, cứng nhất định không tồn tại được lâu, trong thế thượng phong tuyệt đối, khi đang công kích mãnh liệt, cánh tay của Hùng Yêu run lên, các cơ bắp lại trở về nguyên trạng, nếu không làm thế, cơ thể cường tráng của Hùng Yêu sẽ xuất hiện di chứng, chính là mất đi sức lực, chiến lực yếu hẳn đi, chỉ còn lại khoảng hai thành. Dù không phải mất hết sức nằm bẹp xuống đất, trạng thái yếu ớt cũng chỉ vẹn vẹn có một khoảng thời gian ngắn, nhưng trong mắt Hùng Yêu vẫn xuất hiện một tia sợ hãi, thấy không đánh trúng Thổ Cẩu, liền lập tức lùi lại. Nhưng ngay lúc ấy, đôi mắt Thổ Cẩu lóe lên tia hung tàn, nở nụ cười dữ tợn, thân thể nhoáng một cái, như một trận gió bay sát theo Hùng Yêu. Căn bản không cần mất nhiều thời gian, nhờ thần thông tật Thổ Cẩu chỉ cần trong nháy mắt, thừa dịp lúc Hùng Yêu yếu ớt nhất, vung đao cắm thẳng vào người địch thủ. Hoa màu lóe sáng, đao chọc thẳng vào ngực, hàn quang lóe ra, Hùng Yêu ngửa mặt lên trời giống to, lảo đảo lùi trở ra, tuyệt vọng vung tay đánh vào hướng Thổ Cẩu, nhưng chỉ đánh vào khoảng không. Thổ Cẩu dễ dàng tránh thoát công kích, giống như giỏi trong xương, hung tàn bám theo sát sau lưng Hùng Yêu, từng đao mau lẹ đâm tới, chỉ mới lùi được ba bước, cơ thể cao lớn của Hùng Yêu đã xuất hiện hơn 7-8 vết thương, máu tươi tuôn ra như suối. Hùng Yêu tuyệt vọng điên cuồng giống lên giận dữ, Thổ Cẩu quát một tiếng, nhảy lên, đâm mạnh một phát, mũi lao sắc bén đâm thẳng vào cổ Hùng, xuyên qua bên kia. Mọi tiếng trống, tiếng reo hò trong nháy mắt im bặt, ai nấy đều nhìn Hùng Yêu, nhìn hắn ngước mắt nhìn lên bầu trời, toàn thân đẫm máu, nét mặt đầy vẻ không cam lòng, rồi chán nản ngã xuống đất, tạo nên một âm thanh nặng nề. Bên phe Thanh Xà yêu tộc dậy lên một tràng âm thanh hoan hô vang dậy, ai nấy giơ cao binh khí trong tay hò hét, thanh thế kinh người. Trong khi đó, bên phe Hắc Phượng yêu tộc hoàn toàn lâm vào vẻ ngoài, nét mặt ai cũng khó xem. Thổ Cẩu thắng ngay trận đầu, trước mắt ngàn vạn yêu tộc, tuy trông cũng có vẻ muốn hết hơi, mệt như ra, nhưng người thắng vẫn là người thắng, mặt mũi đầy vẻ đắc ý, quay về phía Hắc Phượng yêu quân hét lên mấy câu, rồi dương dương đắc ý trở về Thanh Xà trận doanh. Được vây quanh bởi vô số lời hoan hô, thật sự là phong quang vô hạn. Bên Hắc Phượng yêu tộc hoàn toàn im bặt, một yêu binh đi ra kéo xác Hùng Yêu về cũng không có. Một lát sau, trong quân Hắc Phượng đi ra một yêu tướng, là một lang yêu cao gầy, không mang theo thân vệ, đi thẳng tới trước trận, dừng bên cạnh xác Hùng Yêu, sắc mặt đanh ác, nhìn thẳng về phía Thanh Xà trận doanh, quát to: "Ti tiện Thanh Xà, đừng có càn rỡ, có dám bước ra chiến một trận với ta?" Thanh Xà yêu tộc im bặt, sau đó ai nấy lao nhau quát mắng, kẻ nhục mạ chửi rủa, người cười nhạo rểu cợt, nhưng lang yêu không chút nào núng, hung dữ nhìn vào Thanh Xà. Sau một lúc lâu, từ trong Thanh Xà trận doanh vang lên một giọng nói trong trẻo êm tai, Thiên Thanh Xà yêu chi chủ Ngọc Lâm thản nhiên nói: "Hôm nay thắng bại đã phân, Thanh Xà nhất mạch chúng ta đại thắng, hôm nay dừng ở đây thôi. Nếu ngươi muốn báo thủ, ngày mai đến trước quân ta mà khiêu chiến." Yêu quân Thanh Xà nhất nghe thấy thế, đều ồ lên cười, buông ra đủ loại miệng mai, nhạo báng, Lang Yêu giận đến mức đỏ bừng mặt, nhưng không thể làm gì. Lời của Ngọc Lâm tuy có chút gượng ép, nhưng đang trong chiến tranh thì cũng không thể gọi là nhát gan tranh chiến, mà ngược lại, vì hôm nay đã thắng một trận, nên cố ý làm vậy để hạ nhục quân địch, thể hiện rõ sự khinh miệt. Thiên Thanh Xà Yêu nhất tộc từ từ lùi lại, Hắc Phượng Yêu tộc hai mặt nhìn nhau, mặt mũi ai cũng xanh mét khó coi, nhưng chẳng có cách nào, cũng đành phải thu binh quay về doanh, trên đường đi hùng hùng hổ hổ, đều chờ mong hôm nay sớm qua, ngày mai tất sẽ ra trước trận đánh một trận rửa sạch nỗi nhục hôm nay. Đám yêu binh vừa đi về vừa vui vẻ cao giọng bàn tán về cuộc quyết đấu đặc sắc vừa rồi. Lão Bạch Hầu đi cạnh Thẩm Thạch, liếc quanh một cái, khẽ cười, tên hùng yêu kia chết không oan, nhưng nếu đổi đó là ngươi, ngươi cảm thấy thắng bại thế nào? Thẩm Thạch tức giận nhìn Lão Bạch Hầu, thấy Lão cười hì hì nhìn mình, bất đắc dĩ lắc đầu trả lời. Ta sẽ làm cho hắn kiệt sức mà chết. Lão Bạch Hầu cười ha ha, vỗ vai Thẩm Thạch, rất vui vẻ. Quyền 1 chương 134, Hung Lang Khát Máu. Vì quyết đấu trước tận thắng lợi, quân doanh Thiên Thanh Yêu Xà cả ngày hôm đó đều đắm chìm trong bầu không khí vui sướng, nhất là người chiến thắng thổ cẩu, đã trở thành anh hùng trong mắt rất nhiều tiểu yêu, đi đến đâu cũng được mọi người hoan hô nhiệt tình, làm cho thổ cẩu đắc ý đến mức hai thai trên đầu muốn rủ xuống luôn. Thẩm Thạch chẳng cảm thấy có gì phải vui mừng đến thế, nhưng hắn cũng không thể làm việc sát phong cảnh, nên thừa dịp mọi người không chú ý, ôm theo Tiểu Hắc Chư tìm một hướng vắng người mà đi. Ba năm qua, Tiểu Hắc Chư so với năm đó đã lớn thêm không ít, đã cao tới đầu gối Thẩm Thạch. Toàn thân đen nhánh, không có một cọng lông màu khác, cả người bóng loáng như một cục than đá, chỉ có hai con mắt là có mấy phần màu trắng. So với yêu thú Thạch Bì Chư bình thường, Tiểu Hắc Chư phát triển quá chậm, Thẩm Thạch cũng từng hỏi Lão Bạch Hầu, lo cơ thể Tiểu Hắc Chư có vấn đề. Nhưng theo Lão Bạch Hầu nói, thì hẳn là huyết mạch Tiểu Hắc Chư có lẽ bị dị biến, có lẽ tương lai sẽ mở ra lý trí, trở thành một yêu tộc mới. Nhưng huyết mạch biến dị làm chậm tốc độ sinh trưởng thì cũng là lần đầu tiên trong đời Lão Bạch Hầu nhìn thấy. Thẩm Thạch nhớ lại cái hôm Ngọc Lâm nương nương vừa mới tu thành đại đạo, lúc nhìn thấy Tiểu Hắc Chư đã nói mấy câu, nên lặp lại mấy câu ấy hỏi Lão Bạch Hầu. Lão Bạch Hầu bất mãn đáp tuy hôm đó Ngọc Lâm nương nương nhìn ra con Tiểu Hắc Chư này có chút khác thường với Thạch Bì Chư bình thường vì nó bị dị biến, nhưng biến dị như thế nào thì Ngọc Lâm nương nương là thân phận địa vị gì, làm quái nào lại đi chú ý một con Tiểu Hắc Chư như vậy. Hơn nữa, dù có huyết mạch biến dị như thế nào đi nữa, Tiểu Hắc cũng vẫn chỉ là một Thạch Bì Chư mà thôi, tiền đồ tương lai cũng chỉ có thế. Không đáng cho Ngọc Lâm nương nương phải chú ý. Thẩm Thạch cảm thấy bất đắc dĩ, ba năm ở chung, hắn và Tiểu Hắc đã sinh ra cảm tình với nhau, Tiểu Hắc chưa thích ăn mê ngủ, chẳng làm được cái gì, mỗi ngày đều đi theo sát Thẩm Thạch, và trong yêu giới hung hiểm lạ lẫm này, Thẩm Thạch đã bất chi bất giác xem nó là bằng hữu thân cận duy nhất của mình. Dù, nó kỳ thật chẳng qua chỉ là một con heo. Khi quay về doanh, Lão Bạch Hầu liền bị Ngọc Lâm nương nương gọi đi, chắc là có chuyện muốn thương nghị với lão. Lão Bạch Hầu tuy tuổi già sức yếu, nhưng kiến thức lịch duyệt phong phú, rất được Ngọc Lâm nương nương coi trọng, mỗi khi có việc cần thương nghị quan trọng đều được tham gia. Không có Lão Bạch Hầu, Thẩm Thạch cũng chẳng còn ai thân cận. Một là vì hắn vốn không thích thân cận với yêu tộc, hai là yêu tộc với thân phận quỷ vu của hắn nên cũng rất giữ khoảng cách, nên ngoài Lão Bạch Hầu, hắn chỉ còn quen một người có suy nghĩ cực kỳ đơn giản, ngày thường nói không được mấy câu là Thạch Trư, nhưng hiện giờ Thẩm Thạch không có ý định đi tìm Trư yêu nói chuyện phiếm. Thẩm Thạch đi không mục đích, bất giác đi tới biên giới quân doanh, nhìn thấy mấy con hồ yêu đang ở trong một góc vắng làm cái gì đó. Giống hệt lần trước hắn nhìn thấy, lần này xung quanh hồ yêu cũng có 4-5 thanh xà vệ nửa người nửa xà, sắc mặt nghiêm nghị cảnh giới cho họ, không cho bất kỳ ai tới gần. Thẩm Thạch từ xa nhìn họ, rất là tò mò. Thân phận của hồ yêu không khó để nhìn ra, nên Thẩm Thạch nhận ra ngay họ là người của Huyễn Hồ nhất tộc. Trong yêu giới chủng tộc yêu tộc rất nhiều, không thể nào đếm nổi, mang danh là cùng một loại đại chủng tộc. Chỉ vì huyết mạch khác nhau hoặc có xuất thân yêu thú khác nhau, nên địa vị có đôi khi cũng khác biệt như ngày với đêm. Chẳng hạn như, hồ yêu thuộc Huyễn Hồ nhất tộc, ở yêu giới có thân phận địa vị không cao, đại khái là chỉ hơn yêu tộc hạ đẳng bình thường một chút. Nhưng cũng là hồ yêu, nếu thuộc Ngân Hồ nhất mạch, một trong 8 đại yêu vương bộ hạ của yêu hoàng năm đó, có địa vị thanh danh hiển hách danh chấn yêu giới thì lại khác, phóng nhãn toàn bộ yêu tộc cũng là huyết mạch hạng nhất. Huyễn Hồ nhất tộc, đương nhiên không có khả năng so với họ hàng xa Ngân Hồ yêu tộc. Danh khí của họ thua kém quá nhiều, mà thực lực cũng vậy. Trong yêu giới, những danh tộc có thực lực cường đại, đều thu hút được rất nhiều yêu tướng yêu binh của tộc khác đi theo phụ tá, tạo thành những thế lực cực lớn, như Thanh Xà, Hắc Phượng, cả Xích Hổ nhất mạch mới bị diệt tộc, đều là như vậy. Những bộ tộc yêu tộc kém hơn, như Huyễn Hổ, bản thân tuy có được thực lực nhất định, nhưng không đủ cường đại để chấn nhiếp những yêu tộc khác và thu hút họ đi theo, nên trong tộc chỉ có người của bổn tộc ôm lấy nhau và tranh đua với những thế lực cường đại để tìm đường sống. Nên nếu nói Thanh Xà nhất mạch, thì là gồm nhiều chủng loại yêu tộc khác nhau, nhưng nói đến huyễn hồ nhất tộc, thì toàn tộc chỉ có huyễn hồ và huyễn hồ mà thôi. Huyễn hồ nhất tộc có thể ở trong yêu giới sinh tồn nhiều năm, đương nhiên là có bản lĩnh riêng, Ngọc Lâm vì sao tôn trọng họ, Thẩm Thạch cũng biết. Nhưng cái cảnh thần bí này đã nhìn thấy hai lần, không thể không nghi ngờ đám huyễn hồ này rốt cuộc muốn làm gì trong quân doanh. Có điều lần nào quanh họ cũng có thanh xà vệ đi theo cảnh giới, nên đương nhiên chuyện họ làm là do Ngọc Lâm yêu cầu, thật không biết thiên thanh xà yêu chi chủ muốn làm gì. Thẩm Thạch nhìn đám hồ yêu rất lâu mới quay người đi. 3. Hôm sau, Hắc Phượng yêu quân sớm mở doanh xuất trận trước, đến trước trận của thanh xà yêu quân đánh trống reo hò, trắng trận khiêu khích. Thanh xà quân từ tốn mở cửa, bày trận xong mới ra. Hai bên lại ở bên sườn núi giằng co, lần này Hắc Phượng yêu quân khiêu chiến trước, Lang yêu hôm qua khiêu chiến không thành hôm nay tiếp tục xung ra, hùng hổ đến trước trận. Cũng giống hôm qua, Lang yêu không đem theo một thân vệ nào, chỉ có một mình, kiêu ngạo và hung tợn buông lời khiêu chiến. Thẩm Thạch nhìn Lang yêu, trước đây hắn chưa từng gặp yêu, không biết gì về lai lịch và thực lực của họ, nhưng thấy Hùng yêu chết trận đứng ra đại biểu cho toàn bộ Hắc Phượng yêu tộc quyết chiến để lấy mặt mũi, có thể thấy tên kia tuyệt không phải hạng soáng xĩnh. Hắn chuyển ánh mắt về trung quân, Ngọc Lâm và em gái đứng giữa đám yêu tướng, lão Bạch Hầu đứng bên cạnh Ngọc Lâm. Ngọc Lâm nhìn Lang yêu một lát, quay đầu bàn bạc với mấy yêu tướng xung quanh mấy câu, rồi hạ lệnh cho một yêu tướng đứng cách đó không xa xuất trận. Đây là một con ngưu yêu đầu trâu thân người. Thổ cẩu phong quang vô hạn hôm qua, tuy là đại thắng, nhưng thi triển bổn mạng thần làm tiêu hao quá nhiều tinh lực, trong một ngày không thể nào khôi phục được, mà dù hắn có khôi phục được như lúc ban đầu, Ngọc Lâm cũng sẽ không cho hắn xuất chiến, nếu không chẳng khác gì cho phe bên kia cơ hội để lật bàn. Cho một yêu tướng khác xuất chiến, thắng đương nhiên là tốt nhất, còn nếu bại, thanh xà yêu tộc cũng có lời để nói. Ngưu yêu cao lớn, không thua gì Hùng yêu hôm qua, nhìn là biết hùng tráng cường hãn. Có lẽ vì hôm qua chiến thắng, hoặc vì có bản tính kiêu ngạo, nên khi Ngưu yêu đi ra trận dáng vẻ rất kiêu ngạo, đến nơi cũng không vội đấu võ, mà dùng khả năng nhục mạ, chửi mắng Lang yêu một phen. Lang yêu chỉ im lặng, vô cùng lạnh lùng, hung tàn đánh giá đối thủ đang cản rỡ trước mặt. Thẩm Thạch nhìn Lang yêu chằm chằm, chẳng biết tại sao không hề nhìn Ngưu yêu của phe mình, nét mặt hắn dần trở nên nghiêm trọng. Ngưu yêu bị ánh mắt lạnh lẽo của Lang yêu nhìn chằm chằm thì thấy không thoải mái, đương nhiên không phải là sợ hãi, mà là bực bội, nên gào lên hai tiếng ùn ùn bỏ bốn. Ồ! Ùn ùn bỏ bốn. Ồ! Cây chủ y trong tay vung đẩy, đánh thẳng qua. Đôi mắt lạnh lẽo của Lang yêu lóe lên một tia lanh khốc, lùi lại hai bước. Ngưu yêu một chiêu đẩy lùi địch thủ, thì phân chấn, ùn ùn bỏ bốn. Ồ! Lại gầm một tiếng, thiết chủ y tung bay, xông tới, cùng Lang yêu cận chiến. Lão Bạch Hầu lại đến bên cạnh Thẩm Thạch bên cạnh, nhìn vào cuộc chiến, hỏi nhỏ, Man Ngưu đấu với Huyết Lang, người nghĩ thế nào? Thẩm Thạch nhướng mày, Huyết Lang? Là phệ Huyết Lang của Hắc Ngục Sơn. Lão Bạch Hầu gật đầu, đúng vậy. Thì sao? Thẩm Thạch thoáng nhớ lại chuyện cũ, nhưng lập tức hồi thần trở lại. Trận chiến trước mặt đang rất gay cấn, Man Ngưu có vẻ chiếm được thượng phong, làm cho thanh xà yêu quân ồn ào hoan hô. Lão Bạch Hầu nhìn Thẩm Thạch, thấy hắn không trả lời, thì không hỏi nữa, cũng quay sang nhìn trận đấu. Man Ngưu càng đánh càng hăng, đầu đánh cho địch thủ Huyết Lang liên tục lùi lại, làm bao nhiêu người hoan hô nhảy nhót, làm hắn càng thêm hăng hái, cảm thấy chỉ cần tiến thêm một bước là có thể chiến thắng, giành thắng lợi vì Ngọc Lâm nương nương, và cũng được như thổ cẩu hôm qua, được toàn quân tung hô đầy phong quang. Trong lòng Man Ngưu đầy vui mừng, toàn lực công kích Huyết Lang. Huyết Lang tiếp tục lùi, né kịp một đòn, ngay khi Man Ngưu gầm lên định ra sát chiêu, cơ thể Huyết Lang đột nhiên uốn éo một cách quỷ dị, không lùi mà tiến tới, áp sát vào Man Ngưu. Man Ngưu vốn đang định xông tới thì bất chợt hoa mắt, không ngờ nhìn thấy cơ thể cao gầy của Huyết Lang ngay sát cạnh mình, không khỏi sợ hãi. Nhưng hắn chưa kịp phản ứng, Huyết Lang đã vươn bàn tay đầy móng vuốt sắc bén, nhanh như chớp tóm lấy cổ họng Man Ngưu. Lạch cạch. Âm thanh thanh thúy vang vọng khắp cả hai quân. Cơ thể cao lớn của Man Ngưu cứng ngắc, máu từ cổ phun ra như suối, Huyết Lang cắn vào cổ Man Ngưu, hút lấy máu tươi. Sau một khắc yên tĩnh, phe Hắc Phượng yêu tộc bùng lên một tràng hoan hô mãnh liệt, còn trận doanh thanh xà hoàn toàn im lặng. Thẩm Thạch nheo mắt, nhìn chằm chằm cảnh tượng đầy máu tanh. Phanh, một thanh âm nặng nề, Man Ngưu ngã vật xuống đất, tiết hầu bị lủng một lỗ to tướng làm ai cũng phải giật mình. Huyết Lang mở cái miệng đầy máu tươi về phía thanh xà yêu quân, gầm lên một tiếng, rồi cười nhạt quay trở về phe Hắc Phượng yêu tộc. Một cuộc quyết chiến, cả hai bên đều chưa hề xuất ra bổn mạng thần thông, mà đã chấm dứt. Quyền một chương 135, đấu liền hai trận. Mọi chuyện diễn ra giống hệt ngày hôm qua, phản ứng của hai phe cũng giống hệt hôm qua như lúc. Chỉ khác là hai bên thắng bại đã thay đổi vị trí. Hắc Phượng yêu tộc cầm vang rộn rã, vô vùng hăng hái, thanh xà yêu tộc sắc mặt xanh mét, gầm lên giận dữ, các yêu tướng đều nhao nhao xin chiến. Tất cả yêu tộc đều muốn làm như vậy, nhưng từ trong Hắc Phượng yêu quân vang lên một giọng nói già nua lạnh lùng, dù không thấy mặt, nhưng chỉ cần nghe thấy giọng nói uy nghiêm, vang vọng khắp cả chiến trường, thì đều biết đó chính là tộc trưởng của Hắc Phượng yêu tộc, người đã giúp Hắc Phượng yêu tộc thống trị Hắc Ngục Sơn dài đến trăm năm, Hắc Phượng Hoàng. Lão Hắc Phượng lạnh lùng cự tuyệt yêu cầu tiếp tục khiêu chiến của Thanh Xà yêu tộc, giọng nói cũng đầy vẻ trào phúng, bảo Thanh Xà yêu quân đợi đến ngày mai hăng đến đây khiêu chiến. Tất cả nhục nhã đều được hoàn trả. Trong quân Hắc Phượng ồn ào tiếng cười, tiếng hoan hô, ai nấy đều cảm thấy cả thể xác và tinh thần đều khoan khoái dễ chịu, từng lỗ chân lông đều vô cùng thoải mái, mọi sỉ nhục của ngày hôm qua đều đã được trả lại gấp bội và hôm nay cho đám Thanh Xà yêu tộc không biết trời cao đất rộng. Cho các ngươi kiêu ngạo, còn không phải hôm nay phải liếm chân cho Hắc Phượng yêu tộc chúng ta hay sao? Trong Thanh Xà yêu quân, các yêu tướng giận không kìm được, nhưng lão Hắc Phượng vừa ra quân lệnh, toàn quân đã lùi lại, Thanh Xà nhất tộc cũng không làm gì được, đành phải trơ mắt nhìn địch thủ rầm rĩ rời đi. Sắc mặt Ngọc Lâm âm trầm như nước, không nói lời nào, cuối cùng chính là Ngọc Lung thay mặt chị ra lệnh rút quân quay về doanh. Sự im lặng phẫn nộ bao phủ cả Thanh Xà quân doanh, Ngọc Lâm nương nương lạnh lùng như vậy, rõ ràng là rất tức giận, nhưng cố nén xuống. Nhưng sự kềm chế đó lại làm các yêu tướng càng thêm bất an, không còn ai dám còn vẻ kiêu ngạo như ngày thường, ai nấy đều thành thành thật thật đứng im trong doanh. Đảo mắt đến đêm, Thẩm Thạch ra khỏi quân trướng, muốn đi ra ngoài hít thở không khí trong lành. Tiểu Hắc Chư đi theo bên cạnh, dáng vẻ hưng phấn, có vẻ ở bên trong lều cũng bực mình, nên không ngừng chạy quanh khắp nơi chơi đùa. Thẩm Thạch và Tiểu Hắc Chư đi một lúc, lơ đãng ngẩng đầu nhìn trời đêm, thấy một vầng trăng khuyết động ở chân trời, cảnh đêm âm trầm, như bầu không khí hiện giờ trong doanh trại. Mây đen quấn quanh, trăng khuyết như câu, lờ mờ xuyên qua những tầng mây, ánh trăng lúc sáng lúc tối, cả quân doanh gần như bị bao phủ trong bóng tối. Thẩm Thạch ngước mắt nhìn vầng trăng khuyết một hồi lâu mới thu hồi ánh mắt, trong lòng không khỏi không nghĩ tới trận chiến hồi sáng. Lại nghĩ trận quyết đấu thổ cẩu thắng bạo hùng hôm qua cũng chẳng khác gì. Man Nhu chết không oan, nhưng chiến lực của huyết lang kia quả nhiên là đáng sợ. Trong một trận chiến mà cả hai bên đều chưa từng thi triển bổn mạng thần thông thì đã chấm dứt, thì việc thua trận của Thanh Xà yêu tộc quả thực là tình huống không thể nghi ngờ là biết bắt nhất. Khi không chết thảm một yêu tướng đắc lực, mà vẫn chưa tìm ra được điểm mấu chốt tạo nên thực lực cường đại của huyết lang, hoặc nói chính xác, sát chiêu cuối cùng đó là như thế nào? Ngày mai, sẽ ra sao? Thẩm Thạch lại ngẩng lên nhìn mặt trăng, câu hỏi này chắc chắn không ai trả lời được, thấy ánh trăng hình như ảm đạm đi mấy phần. 3. Ngày thứ 3, lại là một ngày trời trong, nắng ấm. Cũng như hai ngày trước, Thanh Xà Hắc Phượng lại giản quân ra, ánh nắng ấm áp của mặt trời bị sát khí lạnh lẽo như băng làm cho tan biến. Hôm qua chiến thắng thống khoái, bầu không khí trong Hắc Phượng yêu quân vô cùng nhẹ nhàng thoải mái, thỉnh thoảng lại có người lớn tiếng chào phúng quân Thanh Xà, bên Thanh Xà thì vô cùng nghiêm túc, ai nấy đều gồng lên vận sức, bức thiết muốn có một cuộc đại thắng trong hôm nay. Mới chỉ có hai ngày, khu vực Hắc Ngục Sơn nguyên bản Dương Cung Bạt Kiếm vì hai đại yêu tộc giao chiến, đã trở nên quỷ dị mỗi ngày một trận quyết đấu. Có điều dòng máu hiếu võ đã khắc sâu hơn 10 vạn năm của yêu tộc, tôn sùng vũ lực hơn tất cả mọi thứ, thì chuyện như vậy lại là đương nhiên, chẳng có yêu tộc nào thấy có gì không ổn. Bọn họ đều nóng máu đâm đầu vào vì thể diện của hai đại yêu tộc, và đương nhiên cũng có liên quan tới sĩ khí toàn quân. Nên khi bày trận xong, yêu binh của Thanh Xà nhất tộc đánh trống reo hò, ánh mắt hướng về phía Ngọc Lâm, muốn được thấy ở đó phái ra một vị yêu tướng thực lực cường đại đại sát một trận, lấy lại mặt mũi về. Trong trận doanh Hắc Phượng yêu quân đột nhiên ồn ào, giữa đám tiểu yêu kích động hò hét, thân hình cao gầy của huyết lang từ trong bước ra, vẫn chỉ có một mình đi tới trước trận giữa hai quân, cười gằn. Ti tiện Thanh Xà, còn có ai dám ra đây đánh với ta không? Thanh Xà yêu quân xôn xao, không ai ngờ kẻ mới vừa chiến thắng hôm qua không những không ở lại trong quân để giữ thanh danh, mà còn thêm kiêu ngạo xông ra khiêu chiến. Nhục nhã hơn là, rõ ràng Hắc Phượng yêu tộc và huyết lang không hề để Thanh Xà nhất mạch vào trong mắt. Cả toàn quân Thanh Xà, đại yêu lẫn tiểu yêu đều hét vang, mặt ai cũng xanh mét, nộ khí đầy ngực, hận không thể xông ra bầm thây tên huyết lang kia thành vạn đoạn. Ngọc Lâm sắc mặt tâm trầm, lạnh lẽo nhìn huyết lang đang cười ngạo nghễ, trong mắt lóe lên tia tàn khốc, quay sang nói nhỏ với yêu tướng bên cạnh. Một lát sau, một yêu tướng ngang tàng bước ra, tiến về phía huyết lang. Thẩm Thạch nhìn thấy đó là một con báo yêu, trong Thanh Xà yêu tộc rất có tiếng tăm, là thiết báo thuộc dòng dõi Kim Tiền Báo. Thiết báo trong tên có chữ thiết, ý chỉ hắn có một đôi móng vuốt cứng như thép và vô cùng sắc bén, thân hình hắn kiện tráng, động tác nhanh nhẹn, hoàn toàn khác hẳn Man Ngưu hôm qua, phong cách chiến đấu có vẻ tương đồng với thổ cẩu ngày đầu tiên hơn. Thẩm Thạch gật đầu, tán đồng với sự lựa chọn hôm nay của Ngọc Lâm. Trong hai trận chiến trước, rõ ràng những yêu tướng nhanh nhẹn chiếm được thế thượng phong hẳn hoi so với những yêu tướng khỏe nhưng ốc. Huyết lang hôm qua thắng Man Ngưu, hôm nay Ngọc Lâm lập tức chọn một thiết báo nhanh nhẹn hơn tới đánh nhau, thức và phản ứng không thể bảo là không lợi hại. Huyết lang nhìn thiết báo đến gần, đôi mắt hơi híp lại, khẽ nhếch miệng, lẹ cái lưỡi đỏ ra liếm một cái, như đang nhớ tới mùi vị máu tươi hôm qua. Phệ huyết lang là loại yêu thú có bản tính khát máu nổi tiếng, kế thừa hoàn toàn nguyên vẹn từ huyết lang. Hai tướng càng đến gần nhau, tướng sĩ hai phe càng gieo họ vang dội, khí thế hơn hẳn hai hôm trước. Thanh xà yêu tộc là vì muốn chuyển bại thành thắng, Hắc Phượng nhất mạch là vì được một tấc lại muốn tiến lên thêm một thước, trà đạp thanh xà yêu tộc. Thiết báo là người tấn công trước. Thân hình hắn vừa động, đã hóa thành một luồng hào quang màu vàng nhạt, như gió bay về phía huyết lang. Mọi người hai mắt tỏa sáng, khí thế này so với Man Nhu cổng kềnh ngày hôm qua hoàn toàn khác biệt, làm cho thanh xà yêu quân đều hoan hô. Huyết lang không lùi mà tiến tới, trong nháy mắt cũng hóa thành một dãy bóng xám, phóng thẳng về phía thiết báo mà phản kích. Thiết báo và huyết lang hóa thành hai luồng sáng màu sắc khác nhau, một vàng một trò, không ngừng va chạm, dây dưa chém giết. Cả cuộc chiến chỉ có thể dùng một chữ nhanh. Cả hai phe đều dùng người có sở trường về tốc độ, ngươi tới ta đi, nhanh tới mức làm cho người ta xem hoa cả mắt. Những yêu tộc đạo hạnh thấp kém là hoàn toàn không nhìn thấy được động tác của họ, nhưng dù không nhìn rõ, cũng biết trận chiến này vô cùng phấn khích và nguy hiểm. Trong cả hai phe đều hò hét rung trời, làm cho sườn núi cũng bị chấn động mà rung rung. Qua chừng một chung trà, hai luồng ánh sáng màu đột nhiên dừng lại, tiếng rít gào chát chúa của hai viên tướng cũng ngừng, lúc đầu chưa ai nhìn thấy rõ, nhưng sau một khắc, mọi người đã nhìn ra kết quả. Thiết báo sùi bọt mép, gương mặt vô cùng dữ tợn, huyết lang đứng ngay trước mặt hắn, sắc mặt tâm trầm, một tay cắm vào ngực thiết báo ngực, xuyên thẳng qua lưng. Cả sơn núi, hoàn toàn yên tĩnh. Chỉ còn có tiếng gió thổi qua cây lá, yên tĩnh làm cho người ta hít thở không thông. Nhưng chỉ sau một lát, trận doanh Hắc Phượng yêu tộc bùng lên âm hoan hô ầm ĩ, bên thanh xà vẫn hoàn toàn im lặng. Huyết lang nhe răng cười, rút tay về, thò miệng vào chỗ vết thương của đối thủ, hút uống máu tươi, rồi ngửa mặt lên trời cười to, chu lên một tiếng thê lương, sau đó chậm rãi quay trở về Hắc Phượng nhất tộc. Thanh xà nhất mạch liên tục bị đánh bại hai trận. Ánh mặt trời trên sườn núi Linh Hầu đã không còn sự ấm áp, kết quả thua cuộc làm cho thanh xà yêu quân càng thêm uể oải, mọi người đều thất vọng tới cực điểm. Giống hôm qua, Hắc Phượng yêu tộc sau khi trào phúng chửi bới đã đời, thì rút quân về. Trước khi rời đi, Thẩm Thạch đột nhiên quay sang nhìn về phía Ngọc Lâm, Ngọc Lâm và Lão Bạch Hầu đang to nhỏ nói chuyện với nhau, hình như Ngọc Lâm hỏi Lão Bạch Hầu cái gì đó, Lão Bạch Hầu trầm tư một lúc, rồi trả lời. Ngay lúc ấy, Thẩm Thạch có cảm giác đôi mắt lạnh lẽo của Ngọc Lâm hình như nhìn thoáng qua chỗ mình. Quyền 1 chương 136, đêm khuya. Trời đêm nay có sao nhưng lại không có trăng. Dưới màn đêm, cả sườn núi Linh Hầu chìm vào trong bóng tối, khắp nơi yên ắng không một tiếng động. Chỉ khi có gió núi thổi qua đầu cành ngọn cây trong rừng thì mới có chút âm thanh xào xạc nhỏ vang lên, điều này lại càng làm nổi bật thêm sự ưu tĩnh của vùng đất hoang vu này. Bên trong trận doanh của yêu quân thanh xà ở mạn phía nam sườn núi Linh Hầu lúc này cũng chìm vào yên tĩnh, cho dù lúc ban ngày quyết chiến thất bại khiến cho chúng tức giận như vậy nhưng đến bây giờ thì phần đông yêu tộc cũng đã bước vào mộng đẹp. Thẩm Thạch không biết tại sao đêm nay hắn lại một mực không ngủ được. Hắn cứ nằm chăn trọc, lăn qua lăn lại cả đêm, nhưng lại không cảm thấy buồn ngủ. Nên quyết định ngồi dậy, đi ra phía ngoài doanh trại, nhìn quân doanh khắp nơi đều yên tĩnh, ngoại trừ xa xa là những yêu quân thủ vệ đang đứng gục lên gục xuống, những nơi khác đều bị bóng đêm che khuất. Hắn đứng trầm mặc một lát, thấy cũng không có gì để làm, nên quyết định đi dạo trong quân doanh. Đi được vài bước, hắn chợt nhớ lại trận đấu lúc sáng, lúc đó Ngọc Lâm đột nhiên nhìn tới hắn, ấn tượng bình thường như mọi ngày, cặp mắt rắn kỳ lạ mang theo một ánh nhìn lạnh như băng, đôi lúc còn phát ra ánh sáng nhàn nhạt. Hắn nghĩ tới ánh nhìn này nhiều lần. Đôi lúc hắn cũng tự bảo mình đừng nên nghĩ lung tung, nhưng trong lòng vẫn không thể tự mình làm chủ, đôi lúc vẫn nghĩ tới nó. Ngọc Lâm nhìn hắn thật sự có ý gì đây? Tại sao lại đột nhiên nhìn tới mình? Chẳng lẽ, trận đấu thứ tư diễn ra ngày mai, bà ta và Lão Bạch Hầu tính cho mình quyết chiến với huyết lang sao? Thẩm Thạch càng nghĩ càng thấy sợ hãi, sau gáy bắt đầu có cảm giác lạnh lạnh. Có khi nào lúc mình cùng Lão Bạch Hầu bình luận cuộc chiến, nhất thời ba hoa nói có thể mài cho hắn kiệt sức mà chết? Lão liền đề cử mình với Ngọc Lâm không? Có lẽ đối với phần lớn yêu tộc, được chiến đấu chính là một vinh quang, nhưng đối với Thẩm Thạch thì... Thôi đi, hắn đối với thứ đó không có chút hứng thú nào, hắn kiên quyết không vì thứ vinh quang nhất thời đó mà lấy mạng mình ra đặt cược. Lão Hầu ơi là Lão Hầu, Thẩm Thạch bất giác bật thốt, trong lòng thầm nhủ, Lão Hầu ngươi thật sự không nên hại người. Ngươi tìm ta. Đột nhiên, một thanh âm vang lên sau lưng hắn. Thẩm Thạch giật mình, thiếu chút nữa là nhảy dựng lên, nhưng nghe kỹ lại. Âm thanh này có phần quen thuộc, bất chợt xoay người nhìn lại, thấy Lão Hầu thiếu răng chẳng biết lúc nào đã đứng cách hắn năm thước, miệng nở một nụ cười kỳ lạ. Lão Bạch Hầu ngươi, nửa đêm không ngủ đến đứng sau lưng ta, bộ muốn hủ chết người sao? Thẩm Thạch trừng mắt nhìn Lão Hầu, tức giận nói. Lão Bạch Hầu cười khặc khặc, chống gậy đi tới, nhìn Thẩm Thạch, nói, cái này là ta hỏi ngươi mới đúng, ngươi nửa đêm không ngủ, chạy loạn trong quân doanh làm gì? Thẩm Thạch thở dài, nhìn Lão Bạch Hầu thành thật nói, ta không ngủ được. Lão Bạch Hầu nghe vậy thì hơi nghi hoặc, nhưng cũng một tiếng, sau đó lại mở to mắt nhìn Thẩm Thạch, đối với chuyện Thẩm Thạch không ngủ được lão cảm thấy rất kỳ lạ. Thẩm Thạch bị Lão Bạch Hầu nhìn từ trên xuống dưới, nhịn không được hừ một tiếng, nói, ngươi không phải cũng giống vậy sao, trễ như vậy rồi còn đi dạo khắp nơi, bộ ngươi rảnh lắm hay sao? Lão Bạch Hầu cười nhếch mép, cũng không so đo lời nói với hắn, lão nhìn quanh một hồi, liền đi về phía một tảng đá bên cạnh ngồi xuống, đồng thời vây tay với Thẩm Thạch, Thạch Đầu, tới đây ngồi một lát đi. Ta già rồi, mới đi có mấy bước mà đã cảm thấy mỏi hết tay chân. Thẩm Thạch nhìn Lão Hầu không nói gì, ngay lúc hắn cất bước đi tới, ánh mắt hắn đột nhiên ngưng lại, theo hướng đi của Lão Bạch Hầu, nhìn thấy trong một góc vắng vẻ của quân doanh, mấy tên thanh xà vệ đang trông coi một đám huyễn hồ yêu. Thẩm Thạch nhìn chằm chằm vào bóng tối trước mặt, khóe miệng đông núc ních, nhưng vẫn giữ vững trầm mặc, đi đến bên cạnh Lão Hầu ngồi xuống. Thân hình của hắn cao ráo, hơn xa cơ thể già nua còng lưng của Lão Bạch Hầu, nên lúc này mặc dù hắn ngồi dưới đất, nhưng so với Lão Bạch Hầu ngồi trên tảng đá kia cao thấp không có gì khác biệt. Lão Bạch Hầu nhìn Thẩm Thạch, chặt lưỡi tán thưởng, vỗ vai Thẩm Thạch, trong mắt chợt lóe lên một tia hâm mộ. Hầu tộc mặc dù trong yêu tộc nổi tiếng linh hoạt thông minh, nhưng từ trước đến nay rất ít khi sinh ra tộc nhân có được thân thể cường tráng. Không có yêu pháp trèo trống, Lão Bạch Hầu khi tuổi già sức yếu, khí lực đã suy yếu đi rất nhiều, ngay cả Thẩm Thạch cũng còn cảm thấy. Nhưng trong lòng hắn vẫn đang suy nghĩ về chuyện ban sáng, nên rốt cục vẫn không nhịn được quay sang hỏi Lão Bạch Hầu. Lão khỉ, huyết lang kia đã thắng liên tiếp hai trận, ngươi thấy đạo hạnh của hắn rốt cuộc là đến trình độ nào? Lão Bạch Hầu suy nghĩ, chắc chắn không phải là địa yêu. Thẩm Thạch xì một tiếng kinh miệt, nói nhảm. Lão Bạch Hầu cười, không thèm để ý, câu vừa rồi đương nhiên chỉ là đùa, nếu không Hắc Phượng yêu tộc nếu có hai địa yêu cường đại, thì đâu cần phải bó tay bó chân tranh đấu với Thiên Thanh Xà yêu nhất tộc, mà chỉ cần thẳng tay nghiền ép tới đây là được. Lão Bạch Hầu trở nên nghiêm túc, nhắm mắt suy nghĩ, trong bốn cấp phân chia từ thời thiên địa hồng hoang của yêu tộc, hắn đương nhiên không thể lọt vào hai cấp cao nhất, qua trận đấu hai hôm nay, ta đoán chừng huyết lang ít nhất cũng đã tu luyện đến đẳng cấp hoang yêu, đương nhiên, trong thanh linh giới hiện giờ, dù thanh xà hay hắc phượng thì đại đa số yêu tướng đều có khả năng đạt được đẳng cấp này. Nhưng, Thẩm Thạch nhướng mày, nhưng gì? Lão Bạch Hầu nghiêm túc, nhưng hai ngày nay, huyết lang chưa từng thi triển bổn mạng thần thông của mình, ngươi cũng biết, tiêu chuẩn phân cấp của yêu tộc chúng ta, cuối cùng vẫn là dựa vào bổn mạng thần thông. Nếu huyết lang này may mắn có được huyết mạch dị biến, có được một loại đại thần thông mạnh mẽ để tu luyện, thì cũng có thể phá tan bình cảnh, tu đến hồng yêu sơ giai cũng chưa biết chừng. Lão Bạch Hầu đột ngột ngừng lại, ngẩng đầu nhìn Thẩm Thạch, tu luyện của ngươi hôm nay ra sao? Thẩm Thạch thản nhiên đáp, vẫn giống như trước đây, là cấp hoang yêu, chưa qua được cửa ải. Lão Bạch Hầu thở dài, vỗ nhẹ vai hắn, ta biết ngươi thường ngày tu luyện chăm chỉ, nhưng cửa ải đó là cửa ải khó qua nhất từ xưa đến nay của yêu tộc chúng ta. Mười thành yêu tộc ít nhất phải có tám thành rơi không qua được, ngươi đừng lấy làm khổ sở. Thẩm Thạch im lặng một lúc, chợt hỏi, là trừ huyết mạch của những yêu vương? Lão Bạch Hầu cười khổ, gật đầu, ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm, thở dài, ừ, đúng vậy, trừ huyết mạch của những yêu vương. 3. Từ xưa đến nay, trong yêu tộc, sự khác biệt về huyết mạch rất là rõ ràng, với tuyệt đại đa số yêu tộc bình thường, hoang yêu đẳng cấp cao là cực hạn mà cả đời họ có khả năng đạt tới, lên cao hơn nữa là rất khó khăn. Khó đến mức hầu như làm cho vô số yêu tộc đều tuyệt vọng. Nhưng, trong tộc đàn yêu tộc khổng lồ, lại có 8 nhà có huyết thống đặc biệt cao quý, là huyết thống của 8 đại yêu vương, bộ hạ của Thiên Yêu Vương đỉnh năm đó. Không biết có phải hồi đó khi yêu hoàng sáng lập yêu tộc có thiên vị hay không, mà người có huyết mạch dòng chính của 8 đại yêu vương khi tu luyện đều hoàn toàn khác biệt với những yêu tộc khác, là hoàn toàn không hề gặp khó khăn ở những cửa ải khó của yêu tộc bình thường, mà lúc nào cũng có thể dễ dàng vượt qua. Đối với huyết mạch 8 đại yêu vương, họ chỉ bị khó ở hai cửa ải địa yêu và hồng yêu, cái ải này, không những yêu tộc bình thường mà cả huyết mạch cao quý của 8 đại yêu vương cũng bị ngăn cản. Về phần đẳng cấp thiên yêu cao nhất trong truyền thuyết, chẳng phải cứ chăm chỉ tu luyện là đạt được, nhiều khi, muốn tu thành thiên yêu hoàn toàn phải dựa vào cơ duyên. Yêu tộc, từ xưa đến nay, luôn luôn bất công. Có một chuyện Thẩm Thạch đã nghĩ tới nhiều lần trong lòng, đến lúc này không tìm được, hỏi Lão Bạch Hầu hỏi, Lão Khỉ, nói tới đẳng cấp tu luyện. Lão biết được bao nhiêu về việc tu hành của nhân tộc? Hả? Lão Bạch Hầu ngơ ngác, tròn mắt nhìn Thẩm Thạch, trong lòng hơi giật mình, nhưng ngoài mặt vẫn bình thản đáp, ta có coi ít quyển sách, nhưng đều không thấy viết gì về chuyện đó, chỉ có quyển nhân tộc chát ký là có nhắc tới mấy câu, nhưng cũng chỉ viết là chia làm 4 cấp luyện khí, ngưng nguyên, thần ý và nguyên đan, chứ còn. A, còn có nói tới linh thạch gì đó, còn lại thì toàn là chửi mắng người. Lão Bạch hầu hừ một tiếng, vẻ rất khinh bỉ quyển nhân tộc chát ký lạnh lùng nói thêm, cũng chỉ là một quyển sách viết ra để chửi cho hả giận, có tác dụng gì đâu, hôm đó chẳng phải ta đã bảo ngươi đừng thèm coi nó sao. Thẩm Thạch nghẹn họng, cười khan, chẳng phải vì có ít sách quá hay sao, cũng chỉ là tiện thì coi thôi. Lão Bạch hầu tức giận trừng mắt nhìn hắn một cái, không nói gì. Yêu giới hiện giờ nội chiến khắp nơi, gió lửa nổi lên bốn phía, đa số yêu tộc đều thích chém giết, đánh đấm tàn nhẫn, hiếm có người nào yêu đọc sách. Hơn mấy trăm nghìn năm qua, sách trong yêu giới đã trở thành vật chân quý, nên không thể trách Thẩm Thạch. Thẩm Thạch nói tiếp, ta chỉ là muốn biết thôi. Năm đó nhân tộc, nghịch tặc nhân tộc đại nghịch bất đạo, làm ra vô số chuyện ác, nhưng nếu trong tương lai chúng ta phản công lên nhân giới, cũng không thể không biết gì về nhân tộc được. Lão Bạch hầu ngơ ngác, rồi đột nhiên như hiểu ra, gật đầu lớn tiếng, nói hay lắm. Thẩm Thạch giật mình, vô thức nhìn quanh, trong không gian hoàn toàn yên tĩnh này, tự nhiên lão Bạch hầu la rùm lên như vậy quả thực là muốn dọa người. May mà đám yêu tộc đều ngủ như chết, chẳng ai bị giật mình tỉnh giấc. Quay lại, đã thấy lão Bạch hầu sắc mặt trịnh trọng, nói với Thẩm Thạch, Thạch đâu, không thể tưởng được ngươi lại nghĩ ra điều này, quả là đáng quý. Lão bật ra một tiếng cười nhạt. Mấy chục năm nay, không biết ta đã nói bao nhiêu lần với bao nhiêu yêu tộc, rằng yêu tộc chúng ta thực ra không nên đấu đá với nhau nữa, mà nên đoàn kết nhất trí, giúp đỡ lẫn nhau, đợi đến khi âm sát trong phi hồng giới tiêu tán, thông đạo được mở ra trở lại, sẽ cùng nhau phản công lên nhân giới, khôi phục thiên yêu vương đỉnh, đó mới là chuyện quan trọng nhất. Chỉ hận. Mặt Lao đầy vẻ oán hận và bề bài, hiển nhiên trong lòng Lao đã biết trước kết quả, là hoàn toàn khác biệt với hy vọng của mình. Lao thở dài, lắc đầu, mà thôi, dù sao ta cũng không thể nào sống được tới ngày đó, tùy họ đi. Thẩm Thạch đợi một hồi, thấy Lao Bạch Hầu không nói gì nữa, thì nhắc lại câu hỏi, vậy rốt cuộc ngươi có biết gì về pháp môn tu luyện của nhân tộc hay không? Lão Bạch Hầu phi cười, nhìn hắn như nhìn con heo ngốc, ngạo nghễ nói, ngươi tưởng ta cũng ngu như cái tên biết nhân tộc chát ký đó hả? Không ngại nói cho ngươi biết, không dám nói trong hết 12 giới của yêu tộc, nhưng phóng ma ra hết thanh linh giới này, muốn nói tới hiểu rõ nhân tộc, ngoại trừ Bạch Hầu ta, thì không có yêu tộc nào khác dám đứng ra nữa, ngươi nghe cho kỹ. Thẩm Thạch vội giỏng thai lắng nghe. Quyền 1 chương 137, số mệnh. Muốn nói đến pháp môn tu luyện của nhân tộc, vậy phải nói tới thứ kỳ vật do tinh hoa linh khí thiên địa kết tinh tạo thành, là linh tinh. Vạn năm trước, từ lúc nhân tộc phát hiện ra linh tinh, cho đến nay, rốt cuộc họ đã làm cách nào mà trong một thời gian ngắn tìm ra được cách hấp thu linh lực từ trong linh tinh để tu luyện vẫn còn là bí mật, hiện giờ yêu tộc ta vẫn không tài nào hiểu nổi. Vạn năm nay, ngoài nghi hoặc, thì chúng ta chỉ còn biết chửi rủa. Nhưng sau ngàn năm tìm tòi, những đạo lý cơ bản về con đường tu luyện của nhân tộc cũng đã được các tiền bối của chúng ta tìm ra được khá, viết thành sách để truyền lại đến nay, để yêu tộc có thêm kiến thức về kẻ đại địch sinh tử của mình. Ước chừng vạn năm trước, vào thời kỳ cuối của Thiên Yêu Vương Đỉnh, nhân tộc tìm ra bí mật của linh tinh, sáng tạo ra pháp môn tu luyện thích hợp với chúng. Trên thực tế, cách lấy linh lực từ linh tinh và dùng nó để tu luyện công pháp, thì trong cả bách tộc của Hồng Mông chư giới, cũng chỉ có nhân tộc mới làm được, còn những chủng tộc khác đều không làm được. Cũng giống như chỉ có nhân tộc là không thể nào dùng thân thể để trực tiếp hấp thụ thiên địa linh lực. Đó là bí mật của tạo hóa, nên dù là yêu tộc được xem là có thiên tư mạnh nhất của Hồng Mông thế giới cũng phải chịu như vậy. Cho nên, nhân tộc căn bản không sợ pháp môn tu luyện của mình bị lộ ra, vì những dị tộc khác trời sinh không qua được cửa ải đầu tiên là hút linh lực từ linh tinh, càng không nói tới tu luyện. Như đã nói, hệ thống tu luyện của nhân tộc cũng chia làm 4 cảnh giới, là luyện khí, ngưng nguyên, thần ý và nguyên đan. Mỗi cảnh giới chia làm 3 cấp độ sơ giai, trung giai và cao giai. Thẩm Thạch cau mày, trong lòng vô cùng nghi hoặc. Hắn không phải yêu tộc, hắn là người của nhân tộc, đã được tới Thanh Ngư đảo của Lăng Tiêu Tông tu luyện 5 năm, nên đương nhiên những thưởng thức của tu chân giới nhân tộc hắn đều biết rõ. Trong lời nói của Lão Bạch Hầu rõ ràng có rất nhiều chỗ sai. Ví dụ, đẳng cấp cao nhất của nhân tộc mà yêu tộc biết là Nguyên Đan cảnh, nhưng nhân tộc rõ ràng còn có một tầng Thiên Cương cảnh, dù nó quá mức siêu phàm nhập thánh. Cả giới nhân tộc trong Hồng Nông, số người được biết đột phá được tới cảnh giới đó cũng chỉ rải rác có mấy người thôi, và ai cũng là nhân vật danh chấn thiên hạ như thần tiên. Nhưng thiên cương cảnh quả thật có tồn tại, chỉ là không hiểu sao yêu tộc nơi đây, ít nhất là theo Lão Bạch Hầu, thì yêu tộc lại hoàn toàn không biết gì về điều này. Nhưng hắn không nói gì, chỉ im lặng nghe Lão Bạch Hầu tiếp tục nói. Cụ thể, trong giai đoạn đầu luyện khí, chính là dùng pháp môn đặc thù chỉ có nhân tộc mới dùng được đó, thu nạp linh lực bên trong linh tinh nhập vào cơ thể. Chuyển vào các khí mạch quanh thân, đồng thời rèn luyện thân thể, điều hòa âm dương, cải thiện thực lực trên diện rộng, tạo nền móng. Bước tiếp theo, là cảnh giới ngưng nguyên, một trong những cảnh giới mấu chốt. Theo ghi chép do tổ tiên chúng ta truyền lại, nhân tộc còn gọi nó là ngọc dịch cảnh. Đặc thù lớn nhất của cảnh giới này là ở dưới bụng sáng lập ra một cái ngọc phủ, nhân tộc gọi là khí hải, hay là đan điền, linh lực dồn hết vào trong đó, phá tan bình cảnh đạt tới ngưng nguyên cảnh. Khi thành công, linh lực hóa thành dạng lỏng, ngưng tụ đậm đặc, đồng thời pháp lực đại tăng, hơn xa luyện khí cảnh, đến lúc này, đã có thể sử dụng đủ loại pháp khí có uy lực cường đại. Cao hơn nữa, những anh kiệt của nhân tộc có thể tiến thêm một bước, lên cảnh giới thần ý cảnh. Cảnh giới này nhân tộc còn có một tên gọi khác là kim đan cảnh, cũng có người gọi là nguyên thái cảnh. Về căn bản, nó chính là biển linh lực dạng lỏng nằm trong khí hải của ngưng nguyên cảnh đã hoàn toàn cứng lại, trở thành một viên nguyên đan dạng thể rắn màu vàng, pháp lực tăng vọt rất mạnh, thần thông quảng đại, như bán tiên vậy. Cảnh giới cuối cùng cũng là cao nhất là cảnh giới nguyên đan, tương đương với cảnh giới cao nhất thiên yêu của yêu tộc, là cảnh giới tồn tại cường đại nhất. Dù trong thời cường thịnh của nhân tộc, cũng chỉ có được giải rác mấy người thôi. Tới cuối cảnh giới nguyên đan màu vàng trong đan điền hóa thành hình dạng một con người nho nhỏ, như đứa bé con lúc mới sinh, nên đạo gia còn cứ gọi là nguyên anh. Đây cũng là lý do nguyên đan cảnh còn được gọi là nguyên thai cảnh, ý là đạo trước khi nguyên thai, hóa thành hình người mà đắc đạo. Về sự cường đại của tu sĩ nguyên đan, ngươi tham khảo thiên yêu của yêu tộc là được. Nói xong một hơi dài, lão Bạch Hầu ngửa đầu nhìn lên trời, nhìn bầu trời đêm thâm trầm u ám, chỉ có vài ánh sao lập lòe ở phương xa. Lão thở ra một hơi thật dài, sắc mặt mệt mỏi và mất mát, giống như lịch sử tu luyện dài dòng của nhân tộc làm cho lão cảm thấy đau khổ. Thẩm Thạch cũng ngẩng đầu lên nhìn trời, trong bóng tối bao la, ánh mắt hắn càng như phiêu lãng tới xa xôi. 3. Lão Bạch Hầu quay sang, thấy Thẩm Thạch đang suy nghĩ xuất thần, liền thò tay vỗ một cái lên đầu hắn, nghĩ gì thế? Thẩm Thạch giật mình, từ trong kích động phục hồi tinh thần, lấy lại bình tĩnh, đắc, lao khỉ, ngươi nói nếu cảnh giới hai bên không chênh lệch nhau như vậy, nếu yêu tộc chúng ta và tu sĩ nhân tộc đánh nhau, thì ai mạnh hơn ai? Lão Bạch Hầu ngơ ngác, nhíu mày, không trả lời ngay, mà trầm ngâm, như chưa nghĩ ra được câu trả lời. Qua thật lâu sau, Lão Bạch Hầu mới chậm rãi nói, câu hỏi của ngươi hơi rộng, giam ba câu không thể trả lời được. Là sao? Lão Bạch Hầu ngần ngừ, tình hình tu luyện của nhân tộc bên kia rất là phức tạp, không thể dùng lẽ thường để suy luận, hơn nữa khi họ tu luyện tới ngưng nguyên, thì đã có thể sử dụng đủ loại pháp khí kỳ lạ, uy lực khác nhau, nên rất khó đánh giá được chiến lược thực sự của họ. Nhưng nói tóm, Lão khẽ gõ ngón tay lên đầu quả trượng, cơ bản có thể khẳng định là, nếu cùng cấp luyện khí cảnh có lẽ yêu tộc chúng ta sẽ chiếm thượng phong. Yêu tộc chúng ta vốn có thân thể mạnh mẽ hơn xa nhân tộc, cộng với luyện khí cảnh chưa thể vận dụng pháp khí, không đáng để lo, không phải là đối thủ của yêu tộc chúng ta. Nhưng nếu họ đã tu luyện tới ngưng nguyên, tính chất đã biến đổi, ngoài linh khí trong khí hải chuyển thành dạng lỏng làm cho pháp lực đại tăng, mà sức mạnh thân thể của họ cũng mạnh hơn trước gấp mấy lần, nhân tộc ngưng nguyên cảnh tu sĩ lại có thể sử dụng pháp khí. Nhưng mà, yêu tộc chúng ta chỉ cần có thể tu luyện tới cảnh giới hồng yêu, là đã có bổn mạng thần thông cực kỳ cường đại, nếu hai bên chỉ lấy thực lực bản thân quyết chiến, có lẽ yêu tộc chúng ta cũng vẫn hơi chiếm thượng phong. Thẩm Thạch nhướng mày, trong lòng đã hiểu, vì sắc mặt Lão Bạch Hầu hơi có chút khó coi. Lão Bạch Hầu cũng đã cảm nhận được ánh mắt của Thẩm Thạch, khoe miệng lao giật giật, rồi cười khổ, ta cũng biết tiền bối yêu tộc khinh bị việc nhân tộc vận dụng sức mạnh ngoài thân là pháp khí, nhưng... Ai, quyết định sinh tử, sống được đến chiến thắng cuối cùng mới là căn bản, yêu tộc chúng ta lúc nào cũng quan niệm chỉ dựa vào chiến lược bản thân, thật sự là phải sửa a. Thẩm Thạch trầm mặc một lúc lâu, mới hỏi nhỏ, còn với cảnh giới cao hơn. Lúc hỏi, trong lòng Thẩm Thạch rất hồi hộp. Lão Bạch Hầu nghiêm mặt, im lặng không đáp. Từ hoang yêu chắc chắn chiếm thượng phong so với luyện khí cảnh, đến hồng yêu chỉ có thể hòa với ngưng nguyên cảnh, cán cân thực lực đã bắt đầu lắc lư, nên đối với một lão yêu luôn quyết chí muốn khôi phục vinh quang của yêu tộc, đương nhiên lão không thể cảm thấy thoải mái. Một lát sau, Lão Bạch Hầu mới khẽ thở dài, cảnh giới địa yêu của chúng ta đấu với tu sĩ thần ý của nhân tộc, hơn phân nửa là ở hạ phong. Tim Thẩm Thạch đập mạnh một cái, không biết trong lòng là cảm giác gì, kinh ngạc hay kích động, trong hoảng hốt, hắn chợt nhớ tới cảnh đã nhìn thấy 3 năm trước, khi Ngọc Lâm vừa mới tu thành địa yêu, thân hình khổng lồ như núi cao, uy thế mãnh liệt không ai bị nổi, làm hắn không thể nào quên được. Hắn thực không thể tưởng tượng được tu sĩ thần ý cảnh nhân tộc lại có thực lực mạnh đến mức tương tự như vậy, rốt cuộc là mạnh tới mức độ nào. Nhưng đột nhiên Lão Bạch Hầu lắc đầu, nhưng cũng không thể cơ đũa cả nắm. Yêu tộc chúng ta thực lực cường đại hay không, hơn phân nửa là phải nhìn vào thiên phú thần thông có cường đại hay không. Có thể tu đến địa yêu, trong đó ít nhất hơn phân nửa cũng là hậu duệ của 8 đại yêu vương, còn lại là những yêu tộc có thiên phú dị bẩm. Tu sĩ nhân tộc đánh nhau với yêu tộc địa yêu bình thường, hẳn là sẽ chiếm thượng phong, nhưng nếu là địa yêu dòng dõi của 8 đại yêu vương, với huyết mạch cường đại của họ, cộng thêm bổn mạng thần thông lợi hại, hơn nữa yêu tộc chúng ta mỗi khi đột phá một cảnh giới lớn sẽ có thêm một bổn mạng thần thông mới, nếu vận khí tốt, thì tu sĩ thần ý cảnh của nhân tộc chưa chắc đã là đối thủ. Thẩm Thạch gật đầu, nhưng trong lòng không nhịn được nghĩ thầm, nghe cứ như rút thăm trúng thưởng, vận khí tốt rút thăm được một yêu pháp thần thông lợi hại, là có thể tăng nhanh thực lực, vô địch thiên hạ. Chờ đợi một hồi, lại không nghe thấy Lão Bạch Hầu nói gì nữa, Thẩm Thạch ngẩng lên nhìn, thấy Lão như đang xuất thần, bèn nhắc, Lão khỉ, chúng ta không phải còn có thiên yêu lợi hại nhất hay sao? Cơ mặt Lão Bạch Hầu giật giật, nét mặt Lão trở nên cổ quái, ta không biết. Thẩm Thạch khó hiểu, ngươi không biết. Lão Bạch Hầu im lặng một lát, rồi thở dài, những chuyện khác ta không biết, những quyển sách ta đọc cho tới bây giờ cũng chưa thấy có ai nói tới. Nhưng, năm đó vào thời những năm cuối của thiên yêu vương đình, yêu hoàng tuổi còn nhỏ, nhưng thủ hạ của ngài có ngũ đại thiên yêu, rất là cường thịnh. Thẩm Thạch ngạc nhiên, có tới 5 vị thiên yêu. Lão Bạch Hầu gật đầu, hiện giờ ở trong yêu giới, thiên yêu đã rất nhiều năm không còn nhìn thấy, hơn vạn năm yêu tộc bị vây khốn, số thiên yêu xuất hiện chỉ đếm được trên đầu ngón tay, đủ hiểu cảnh giới này quý hiếm và khó tu luyện thành tới mức nào. Thiên yêu vương đình những năm cuối lại có tới 5 vị thiên yêu, quả thực là thời đại cường thịnh hiếm thấy. Chỉ là một thiên yêu vương đình cường thịnh và cường đại như thế, sao cuối cùng lại bị vẫn lạc? Thẩm Thạch đột nhiên nghĩ ra một việc, nhưng ngay cả bản thân hắn cũng không dám tin suy nghĩ đó, vì nó quá mức không thể tưởng tượng, hoàn toàn phá vỡ thưởng thức về hai tộc nhân yêu của hắn. Miệng Thẩm Thạch khô khốc, thanh âm nói ra cũng có chút không lưu loát, nhưng hắn vẫn cố lấy dũng khí khẽ hỏi Lão Bạch Hầu. Lão khỉ, nhân tộc lục thánh lúc trước. Ách, chính là 7 đại nghịch tặc, bọn họ là cảnh giới gì? Vấn đề này, Thẩm Thạch trước đây chưa bao giờ nghĩ tới, cũng chưa từng được ai nói cho nghe. Nhân tộc lục thánh được tôn sùng vào năm, sớm đã được coi như thần tiên, nhưng chưa hề có ai nói về cảnh giới tu hành của họ. Không biết trong yêu tộc nghĩ về họ như thế nào. Lão Bạch Hầu nhíu mày, cố nhớ lại, nhưng có vẻ khó khăn, dù sao chuyện cũng đã quá xa xôi. Một lúc sau, Lão lắc đầu, ngữ khí không chắc lắm, hình như. Ta nhớ hình như có đọc được trong một quyển sách, 7 nghịch tặc kia đều là cảnh giới nguyên đan cảnh thì phải. Thẩm Thạch yên lặng nhìn Lão Bạch Hầu, sắc mặt của hắn khá là kỳ quái. Lão Bạch Hầu thở dài, khoát tay. Năm đó nhân tộc coi như vận mệnh đến lúc, xuất hiện mấy nhân vật lợi hại, có thể ngăn trở được mấy vị thiên yêu đại nhân, đây là số mệnh. Lão đột nhiên trở nên kích động, nhưng ta đã xem rất nhiều điển tịch, đều nói mỗi một vương triều, lúc khai quốc chính là lúc có số mệnh cực thịnh, càng về sau số mệnh càng suy, nhân tộc nhất định cũng sẽ phải theo lẽ ấy, những nhân vật thiên tài có thể tu luyện tới nguyên đan cảnh giống như 7 người kia, hiện giờ nhất định là rất ít, chỉ cần yêu tộc chúng ta trên dưới một lòng, đợi kia yêu lực của âm minh tháp tiêu tán, thông đạo mở lại. Là nhất định có thể phản công, chúng hưng lại thiên. Yêu vương đình. Thẩm Thạch kinh ngạc nhìn Lão Khỉ đang đầy hưng phấn, Lão đang đắm chìm vài giấc mộng phục quốc tươi đẹp trong tương lai, không biết vì sao, trong lòng Thẩm Thạch đột nhiên xuất hiện một sự vô lực, giống như cảm thấy đồng tình với Lão Hầu. Số mệnh ư? Là số mệnh của nhân tộc hay là số mệnh của yêu tộc? Lúc thông đạo phi hồng giới thật sự có một ngày được mở lại, cũng chính là lúc đại quân yêu tộc trong niềm kích động của giấc mộng phục quốc xông tới Hồng Mông chủ giới. Bọn họ có biết bên kia truyền tống pháp trận, kẻ thù bị họ nguyền rủa căm hận trên vạn năm nhân tộc, rốt cuộc trông như thế nào hay không? Thiên tài có thể tu luyện tới nguyên đăng cảnh, ít lắm sao? Chỉ cần một môn phái Lăng Tiêu Tông, đã có 22 đại chân nhân nguyên đăng cảnh, trong 4 đại môn phái, tu sĩ nguyên đăng cảnh ít nhất cũng vượt qua 100 người, bên dưới 4 môn phái đó, có vô số môn phái tu chân, tu sĩ nguyên đăng cảnh không biết đến bao nhiêu, trong Hồng Mông chư giới, số lượng tán tu vô cùng nhiều không thể nào đếm hết, ít nhất cũng có tán tiên. Nếu có chút đại cơ duyên đại khí vận, tu luyện tới nguyên đăng cảnh, số lượng đó cũng không ít. Lúc thông đạo được mở, hai tộc nhân yêu lại huyết chiến, nếu trước mặt đại quân yêu tộc, xuất hiện mấy trăm nguyên đăng cảnh đại chân nhân. Thẩm Thạch tưởng tượng đến cảnh đó, trong người cảm thấy khó mà thở được, chỉ cần nghĩ tới cũng đủ làm cho người ta bị áp lực, hít thở không thông. Hắn quay đầu, nhìn Lão Bạch Hầu vẫn còn đang cười, hưng phấn và kích động về viễn cảnh tương lai. Thẩm Thạch không còn gì để nói, chỉ im lặng, chậm rãi cúi đầu. Quyền 1 chương 138, Ngũ Đại Thiên Yêu. Ngũ Đại Thiên Yêu, cùng tồn tại. Lão Bạch Hầu lầm rầm, khuôn mặt đầy vẻ nhớ nhung, hồi tưởng lại những năm tháng vô thượng vinh quang của tổ tiên, nhưng một lúc sau, nét mặt đã chuyển sang thống khổ, giọng nói cũng trầm hẳn đi. Ngũ Đại Thiên Yêu, có 4 vị là xuất thân từ huyết mạch 8 đại yêu vương, gồm Huyền Quy, Thanh Xà, Ngân Hổ và Xích Hổ, vị thiên yêu đại nhân còn lại không phải là xuất thân từ thượng vị yêu tộc, nhưng có thiên phú dị bẩm, có đại cơ duyên đại khí vận. Là một yêu tộc bình thường tu luyện thành thiên yêu, tên là Tham Lang. Huyền Quy, Thanh Xà, Ngân Hổ, Xích Hổ, Tham Lang. Thẩm Thạch lặp lại những cái tên lừng lẫy, đột nhiên nhớ ra một điều, ngẩng phát đầu nhìn Lão Bạch Hầu, vậy Thanh Xà. Lão Bạch Hầu gật đầu, đúng vậy, Thanh Xà Thiên Yêu đại nhân năm đó, chính là tổ tiên của Thiên Thanh Xà yêu nhất mạch chúng ta. Xích Hổ Thiên Yêu đại nhân, cũng chính là người mà đám Xích Hổ yêu tộc bị chúng ta tiêu diệt ở Ma Hổ Giản 3 năm trước tự nhận là tổ tiên của họ. Nhưng theo ta thấy, bọn họ chẳng có được mấy phần huyết mạch của Xích Hổ đại nhân, chắc chắn không phải là hậu duệ dòng chính. Nếu yêu vương biết con cháu đời của mình có huyết mạch yếu đến mức ấy, chắc năm đó Xích Hổ đại nhân đã giận điên lên, giết sạch đám con cháu không nên thân mất rồi. Thẩm Thạch bật cười, không ngờ Lão Bạch Hầu lão lại cay nghiệt và chua ngoa đến thế, lại hỏi Lão Bạch Hầu, ngũ đại thiên yêu đương nhiên lợi hại, nhưng năm đó trong đám nhân tộc có được mấy người tu luyện đến cảnh giới Nguyên Anh. Lần này, Lão Bạch Hầu im lặng rất lâu, sau đó cười khổ, nghe nói pháp môn tu luyện của nhân tộc, càng về sau thì càng khó khăn. Cửa ải thân ý cảnh thăng lên nguyên đăng cảnh, phải trải qua thiên kiếp lệ lôi trong truyền thuyết, tu sĩ nhân tộc 89 phần 10 đều ngã gục ở cửa ải này. So với họ, yêu tộc chúng ta chỉ cần chăm chỉ tu luyện, tìm được đại cơ duyên, sẽ an ổn tu luyện tới thiên yêu, họ không thể nào bị nổi. Năm đó, tu sĩ nguyên đan cảnh của nhân tộc kỳ thật không có nhiều, ít nhất trên sách sử ghi chép, chỉ có 6 người. Thẩm Thạch ngơ ngác, chỉ có 6 người, không phải ngươi mới vừa nói là 7 đại nghịch tặc. Lão Bạch Hầu suy nghĩ, nghe trong 7 nghịch tặc có một kẻ tên là Hoàng Minh nghịch tặc, thần thông đạo pháp thập phần cổ quái, đạo hạnh thấp hơn những người khác một ít, không hiểu vì sao cũng được đặt vào danh sách nghịch tặc. Thẩm Thạch nhíu mày, nghĩ thầm cái vị gọi là Hoàng Minh kia, quả thực là cất giấu nhiều bí mật. Lão Bạch Hầu khe khẽ thở dài, năm đó yêu hoàng tuổi nhỏ, vương đình dựa vào 5 vị thiên yêu đại nhân trèo trống, đến khi nhân yêu đại chiến xảy ra, tình hình chiến đấu từ từ kịch liệt, nhân tộc nghịch tặc với đủ loại thủ đoạn âm độc tầng tầng lớp lớp, trong ngũ đại thiên yêu, Xích Hổ đại nhân là người đầu tiên bị cao thủ nhân tộc phục kích làm vẫn lạc trong Thương Hải giới, đến khi đại thế của chúng dần thành, tình hình chiến đấu chuyển sang bất lợi, trận quyết chiến cuối cùng ở Thiên Hồng Thánh Thành, để giữ lại huyết mạch duy nhất của yêu hoàng, Huyền Quy, Thanh Xà, Tham Lang 3 vị đại nhân phải đối mặt 100 vạn đại quân của nghịch tặc nhân tộc, trước yêu hoàng điện tử chiến không lùi, thây chất thành đống, máu chảy thành sông, rồi đều chết trận, Ngân Hồ đại nhân cũng bị trọng thương, gần như sắp chết, nhờ được mấy vị đại nhân khác liều mình nghiệm hộ, ôm lấy yêu hoàng nhỏ tuổi, dẫn đầu những tinh anh yêu tộc còn sót lại, từ mật đạo trong Thiên Hồng Thành trốn ra ngoài, dùng truyền tống trận trốn đến Phi Hồng Giới. Nhưng đại quân nhân tộc nghịch tặc đuổi theo không bỏ, muốn diệt sạch tộc ta, Ngân Hồ đại nhân quyết định dùng máu thịt bản thân để hiến tế, tự hủy thần khí chấn tộc Âm Minh Tháp, biến cả Phi Hồng Giới thành âm sát địa ngục, mới chặn được truy binh, nhưng ngài cũng thanh âm giàn mua nhỏ dần, rồi biến mất trong làn gió đêm. Thẩm Thạch im lặng lắng nghe đoạn lịch sử vô cùng thê thảm của yêu tộc, đột nhiên cảm thấy trước mặt thổi tới một cơn gió nhẹ, dường như mang theo mấy phần nhiệt huyết, mấy phần máu tanh. Trong thời gian dài dằng dặc, trong thời đại đã từng vinh quang của yêu tộc, dường như có một tiếng ca bi tráng nhưng mờ ảo không biết tên vẫn cất cao, vĩnh viễn không túi đầu, đang quanh quẩn đâu đó giữa trời đất. Dù trong lòng hắn vẫn luôn là trái tim của một nhân tộc, nhưng qua đoạn lịch sử vạn năm lừng lẫy điên cuồng ấy, nghĩ đến vị thiên yêu tổ tiên kiên định thấy chết không sờn, tư thế hào hùng, dù đổ hết máu tươi cũng vẫn tử chiến không lùi, hắn cũng không nhịn được mà sinh lòng kính ngưỡng. Hay cho một yêu tộc khí phách kiên cường. 3. Sau đó. Không có sau đó. Nhớ lại đoạn lịch sử ấy, hình như đã làm cho Lão Bạch Hầu vô cùng mệt mỏi, nên lão lên tiếng bảo mình muốn đi về nghỉ ngơi. Thẩm Thạch tuy vẫn còn rất tò mò và nghi vấn với đoạn lịch sử kia, nhất là đoạn vị thiên yêu Ngân Hồ rõ ràng đã đưa yêu hoàng bé con ra khỏi Thiên Hồng Thành, nhưng vì sao hôm nay trong yêu giới mọi người lại bảo rằng huyết mạch yêu hoàng đã tiêu vong. Nhưng Lão Bạch Hầu có vẻ chẳng có tâm tư lẫn sức lực để đi trả lời câu hỏi đó cho hắn, nên chỉ nói qua loa hai câu, thì bảo hắn đi về. Thẩm Thạch hết cách, đành phải đứng dậy đi theo lão. Trên đường trở về, đi ngang qua chỗ vắng vẻ có hồ yêu, Thẩm Thạch nhìn thấy đám thanh xà vệ và hồ yêu vẫn còn ở đó. Lão Bạch Hầu đột ngột nói một câu, làm xong rồi à? Thẩm Thạch hỏi, bọn họ làm gì vậy? Lão Bạch Hầu mặt không thay đổi, đáp, ta không biết. Miệng Thẩm Thạch giật giật, thầm nghĩ cái vẻ mặt kia của ngươi rõ ràng là nói ta biết, thế mà lại mở mồm nói là không biết. Quân doanh thanh xà hoàn toàn im ắng, chỉ có tiếng bước chân lạo xạo của hai người. Giống như một nơi to như vậy mà chỉ có hai người họ là người sống, thật là đáng sợ. Sườn núi Linh Hầu xa xa chìm trong bóng tối tĩnh lặng, thỉnh thoảng lại có cơn gió thổi qua, côn trùng kêu râm ran, bóng cây chập chờn, như những con quỷ từ địa ngục đang nhảy múa cuồng loạn trong bóng tối, làm người ta ớn lạnh. Đến đầu doanh trướng, lúc hai người sắp tách ra, Thẩm Thạch hỏi. Lão Hầu, nếu quyết đấu ngày mai bên Hắc Phượng vẫn cho huyết lang xuất chiến, thì Ngọc Lâm Nương Nương sẽ chọn vị yêu tướng nào nên chiến? Lão Bạch Hầu ngừng bước. Nhìn hắn. Thẩm Thạch hồi hộp, căng thẳng nhìn Lão Hầu. Một hồi sau, lão Bạch Hầu quay người đi tiếp, bỏ lại một câu nhàn nhạt. Ta không biết. Thẩm Thạch nhìn chằm chằm vào lưng lão, giận đến nghiến răng. 3. Hôm sau, hai quân lại bày trận trên sườn núi Linh Hầu. Hôm nay đã là ngày thứ tư, so với ba hôm trước nắng ấm trời trong, hôm nay sắc trời khá âm u, mây đen trôi lơ lửng ở phía xa, che cả ánh mặt trời, làm cho sườn núi Linh Hầu mát mẻ hơn những hôm trước. Bầu không khí của hai quân hôm nay cũng hoàn toàn khác hẳn. Bên Hắc Phượng yêu tộc nhẹ nhàng thoải mái, yêu tướng và tiểu yêu vui vẻ trò chuyện với nhau, vừa nói vừa nhìn sang phe Thanh Xà, ngôn ngữ lẫn nét mặt đều là khinh thường, miệt thị và trào phúng. Bên Thanh Xà yêu tộc nghiêm túc hơn hẳn, liên tục hai trận thất bại thê thảm là sự đả kích trầm trọng vào sĩ khí của Thanh Xà yêu tộc. Nhất là sau khi Huyết Lang xuất hiện đánh liền hai ngày, hôm nay toàn quân Thiên Thanh Xà yêu tộc đều nghĩ, không biết hôm nay Huyết Lang có tiếp tục xuất chiến nữa hay không. Nếu Huyết Lang vẫn kiêu ngạo ra trận, Thanh Xà yêu tộc liệu có ai đủ mạnh để đánh bại hắn hay không? Thẩm Thạch cảm nhận được rất rõ không khí khẩn trương chung quanh. Đột nhiên bên trận doanh Hắc Phượng ồ lên một trận hoan hô ầm ĩ, trong lòng Thẩm Thạch xẹt qua một tia dự cảm không tốt, ngẩng đầu lên nhìn, thấy Hắc Phượng yêu quân tách ra hai bên, Huyết Lang dữ tợn nên ngang nhiên bước ra, đi đến trước trận, ngạo nghễ nhìn quanh, quát to: "Thanh Xà ti tiện, còn ai dám đánh một trận với ta không?" Trong quân Thanh Xà ồn ào, nhưng không có tiếng gầm hét la lối phản bác nào giống như hai ngày trước. Chỉ có mấy kẻ cũng cô mắng mấy câu, nhưng nghe rất yếu ớt. Thẩm Thạch nhíu mày, cảm thấy lo lắng, quay sang nhìn về phía Ngọc Lâm, thấy nét mặt Thiên Thanh Xà yêu chi chủ cũng rất ấm lãnh. Lão Bạch Hầu đứng cạnh Ngọc Lâm, nói nhỏ gì đó với bà ta. Lão đang nói gì thế nhỉ? Trong lòng Thẩm Thạch cồn cào lo lắng. Nhưng lúc này thì còn nói về cái gì, đương nhiên là nói về việc chọn yêu tướng nào đi ra quyết chiến. Trong bụng Thẩm Thạch thắt lại, tuy nói sau 3 năm từ chém giết, hắn đã khá là tự tin về thực lực của mình, nhưng rõ ràng, Huyết Lang kia tuyệt đối là một kẻ địch mạnh. Thẩm Thạch nhớ lại hai trận đấu những ngày trước, biết mình không thể chắc chắn thắng được Huyết Lang. Quan trọng hơn là, đã đấu xong hai trận, mà Huyết Lang chưa hề lộ ra lá bài tẩy của mình, Thanh Xà yêu tộc chưa hề biết được bổn mạng thần thông của hắn là gì, nếu vậy mà bảo ra quyết đấu, ai dám bảo độ mạo hiểm như vậy là không lớn. Thẩm Thạch vì muốn sống có thể đi liều mạng, nhưng đối mặt với một địch thủ cường đại còn chưa biết, thì nếu có thể được, hắn rất muốn không muốn là địch với tên kia. Nhưng rõ ràng, chuyện này không phải do hắn làm chủ. Quyền 1 chương 139, yêu tộc thần bí. Lão Bạch Hầu nói xong, Ngọc Lâm đột ngột quay sang nhìn về phía Thẩm Thạch. Trong thời điểm nhạy cảm, mỗi một hành động của Ngọc Lâm đương nhiên sẽ được vô số người chú ý. Bà ta vừa chuyển mắt, lập tức hàng trăm ánh mắt chĩa về phía đám yêu tộc đứng trong khu vực có Thẩm Thạch. Da đầu Thẩm Thạch run lên, trong lòng cảm thán không may, nhưng đã có 3 năm chém giết, hắn chưa đến mức sợ tới mức chân nhũn cả ra. Quá lắm thì, lại liều mạng một lần nữa mà thôi. Thẩm Thạch cảm thán trong lòng. Dù sao mấy năm qua hắn cũng đã hiểu, là một yêu tộc bình thường, muốn sống sót ở một nơi chiến hỏa bay tán loạn như nơi này, thì lúc nào cũng phải liều mạng, nếu không liều mạng, thì không thể nào sống nổi. Thẩm Thạch hít sâu một hơi, chuẩn bị bước lên, chờ chỉ cần Ngọc Lâm kêu tên hắn lên, là sẽ ra vẻ dũng mãnh bước ra. Ai ngờ, tuy ánh mắt Ngọc Lâm lúc đảo qua mặt hắn có hơi dừng lại, nhưng sau đó đã rời sang một hướng khác, trầm giọng khẽ gọi: "Phi Ưng, có mặt tướng." Một âm thanh kích động khí thế 10 phần vang lên trả lời, một yêu tướng thân người đầu chim ưng, lưng có hai cánh bước ra. Ngọc Lâm nhìn hắn, có dám xuất chiến? Phi Ưng trừng mắt, lớn tiếng nói: "Mặt tướng nguyện đi, hãy xem ta chặt đầu Huyết Lang dâng cho nương nương để làm ghế ngồi." Ngọc Lâm mỉm cười, mắt rắn đầy hài lòng: "Đi đi." Phi Ưng cúi đầu chào, thẳng lưng bước ra xuất chiến, đi thẳng về phía Huyết Lang đang đứng chờ. Thanh Xà yêu tộc láo nháo bàn tán, Thẩm Thạch vốn đang sẵn sàng xuất chiến cũng cực lại, nét mặt cổ quái, không biết tâm trạng hiện giờ phải gọi là gì. Quay đầu nhìn lại trung tâm trận doanh, Thẩm Thạch thấy các yêu tộc và Ngọc Lâm, Ngọc Lung đều đang nhìn thẳng về phía trước, chỉ có Lão Bạch Hầu đột nhiên quay sang nhìn hắn, nhếch miệng cười, còn chớp chớp mắt làm mặt quỷ. Thật là, nhìn cái vẻ mặt tự nhiên trông đầy bỉ ổi của Lão Hầu, trong lòng Thẩm Thạch cảm thấy hụt hẫng, im lặng một lúc rồi oán hận mắng: "Lão đại, lão đùa kiểu đó sẽ làm chết người." Trước trận, những âm thanh nôn nháo đã giảm hẳn, những con mắt đều nhìn vào hai yêu tướng cường hãn đang đứng thẳng. Huyết Lang híp mắt, ngắm nghĩa đánh giá Phi Ưng, nhất là cặp cánh trên lưng hắn, sau đó nhe răng cười, cái lưỡi đỏ thò ra liếm một vòng, âm trầm lên tiếng: "Hôm nay, đến lượt ngươi đi tìm chết hả?" 3. Trung quân của Hắc Phượng yêu tộc, được vây quanh bởi tầng tầng Hắc Phượng yêu quân, có mấy yêu tộc đang đứng riêng biệt, mọi yêu tộc xung quanh đều đứng cách bọn họ có một quãng, để họ nói chuyện không bị người khác nghe thấy. Nhóm đó tổng cộng có 4 yêu tộc, một trong đó là một đứa bé chỉ chừng 6-7 tuổi, có hình dạng giống hệt nhân tộc, khuôn mặt tròn trịa, mái tóc ngắn ngủn màu vàng rực, rất là đáng yêu, khác hẳn đám yêu tộc hung thần ác sát xung quanh, chẳng hiểu sao lại xuất hiện trong đại quân Hắc Phượng yêu tộc. Người thứ hai là một hổ yêu, thân cao hơn trượng, lưng hùm vai gấu, nhìn hùng tráng hơn xa yêu tộc bình thường, ngay cả hùng yêu nhất tộc nổi danh hùng tráng thì cũng vẫn thua kém so với hổ yêu này. Hai mắt hổ yêu lập lòe, cả thân hình đầy hung uy, khiến chẳng có mấy người trong Hắc Phượng yêu tộc chung quanh dám nhìn thẳng hắn, nhưng mỗi khi nói chuyện với thằng bé con kia, thì hổ yêu lại trở nên vô cùng ôn hòa, ngay cả ánh mắt cũng trở nên ấm áp. Thằng bé kia bướng bỉnh đòi con trận quyết đấu, nhưng vì vóc dáng quá nhỏ bé, không nhìn thấy được, nên hổ yêu cười ha hả nhấc nó ngồi lên của mình. Thằng bé cười hớn hở, túm đám lông trên đầu hổ yêu, thỉnh thoảng còn túm phải lỗ tai, cười khoái chí, hổ yêu vẫn rất vui vẻ, còn không quên nhìn xung quanh, ra vẻ bảo vệ cho thằng bé. Ngoài hổ yêu và thằng bé, ở đó còn hai yêu tộc khác, thân hình hoàn toàn là hình người, không còn sót lại chút đặc điểm yêu thú nào. Đây chính là một trong những đặc thù cơ bản nhất của những kẻ đã tu luyện đến cảnh giới địa yêu. Một trong hai người mặc bộ quần áo đen tuyền, ngực thêu một con phượng hoàng đang dương cánh bay lượn, nếu người của Thanh Xà yêu quân ở đây, tất sẽ nhận ra lão già áo đen sắc mặt bình tĩnh này chính là lão già đã áp chế bọn họ mấy chục năm, kẻ đã xưng bá trăm năm ở Thanh Linh giới, Lao Hắc Phượng. Bên cạnh Lao Hắc Phượng có một thanh niên, tuổi chỉ chừng 27-28, bộ dáng anh tuấn, cử chỉ tiêu sái, cầm bao đai ngọc, đứng chắp tay sau lưng. Giữa đại quân yêu tộc diện mạo dữ tợn, vẻ ngoài xấu xí, thì trông vô cùng kỳ dị. Lao Hắc Phượng đối với thanh niên này rất thân thiết, không chút vênh váo hay tự đắc, mà thái độ ấm áp, cười nói, ngươi xem trận chiến hôm nay, phần thắng của ai cao hơn. Thanh niên nhìn huyết lang, rồi nhìn phi ưng mấy vòng, mỉm cười, xem ra Ngọc Lâm bị thua hai trận, hôm nay đã muốn dùng ưng yêu chi phi thiên thuật để ra đấu, xem như cũng đã suy nghĩ rất vất vả, chỉ tiếc y chật lưỡi một cái, trận đấu hôm nay, nhất định huyết lang vẫn thắng. Lao Hắc Phượng cười ha hả, công tử cao kiến. Thanh niên cười khẽ, tiền bối cần gì phải nói thế, ta không tin với kiến thức của người mà nhìn không ra. Lao Hắc Phượng cười không đáp, thằng bé bên cạnh lên tiếng phàn nàn, sao bọn chúng chưa đánh nhau vậy, ta chờ lâu lắm rồi. Hai người quay sang nhìn, thấy thằng bé đang cưỡi trên cổ hổ yêu, bĩu môi, có vẻ sốt ruột uốn éo người, hổ yêu ở bên dưới lo lắng nói khẽ, tiểu công tử, cẩn thận một tí, coi chừng rơi xuống đấy. Người thanh niên hơi nhíu mày. Nét mặt vui vẻ đi qua dô thằng bé, tiểu công tử, nghe lời A Hổ đi, nếu không lỡ rơi xuống thì làm sao coi được. Thằng bé vốn chẳng thèm để ý đến câu nói của Hổ yêu, nhưng đối với người thanh niên thì lại có mấy phần cố kỵ, nên ngoan ngoãn ngồi im, nhưng miệng vẫn thúc giục, ta muốn xem bọn chúng đánh nhau. Sắp rồi người thanh niên bội rỗ, rồi quay sang Lão Hắc Phượng, cười khổ, lại khiến cho tiền bối chê cười. Lão Hắc Phượng cười nhẹ, lắc đầu, có gì mà chê cười, đây có là chuyện gì đâu. Con nít nhà ai mà chẳng vậy, huống chi tiểu công tử, chỉ là hiếu kỳ, có gì mà ngại. Hai người nhìn nhau cười, rồi quay mặt nhìn vào trận đấu. Hai người kia dùng võ miệng chửi rủa lẫn nhau xong rồi, đã chuẩn bị bắt đầu động thủ. Nhưng trận quyết đấu ấy lại chẳng có chút ý nghĩa nào đối với hai người họ, cũng như cuộc đại chiến giữa hai tộc Hắc Phượng Thanh Xà trong mắt họ cũng chỉ là một trò chơi mà thôi, không đáng để vào trong mắt. Người thanh niên thản nhiên hỏi, tiền bối, ta có một câu muốn thỉnh giáo. Không biết có nên hỏi hay không. Lao Hắc Phượng mỉm cười, công tử mời nói. Người thanh niên hờ hững nhìn huyết lang phi ương giao đấu, theo ta thấy, loại quyết chiến trước trận thế này thật sự chẳng có tác dụng gì, nhiều lắm thì giết được 2-3 tên địch mà thôi, có được ích lợi gì cho đại cục. Trận nào cũng chỉ như vậy, hai đại yêu các ngươi lại kéo ra tới 3-4 ngày, thật làm ta không hiểu nổi. Lao Hắc Phượng mỉm cười, công tử mấy năm nay chỉ lo dốc lòng tu luyện, ít quan tâm tới việc trong yêu giới, nên có một số việc người không hiểu. Người thanh niên nhướng mày, vậy sao, mời tiền bối dạy ta. Lao Hắc Phượng cười, Lao Phu không dám nhận. Tiểu quyết chiến trước trận này, không phải là hôm nay mới có, kỳ thật từ xưa đến nay, yêu tộc chúng ta luôn có truyền thống này, quyết đấu trước trận, luôn có quan hệ đến sĩ khí của quân sĩ hai bên, tác động rất là không nhỏ, còn dân yêu tộc cũng tôn sùng nó không biết mệt, nên đôi khi, những kẻ thượng vị như chúng ta cũng nên chiếu cố tới tâm tình của đám yêu binh một chút. Người thanh niên a một tiếng, gật đầu nói, ra là thế. Tính của y vốn không phải là người hay để ý đến những chi tiết, nên tuy vẫn chưa hiểu lắm nhưng vẫn bỏ qua không hỏi thêm nữa, mà chuyển sang chủ đề quan trọng hơn. Tiên bối, ta thấy Thiên Thanh Xà yêu Ngọc Lâm kia, dù chỉ là phụ nữ, nhưng cũng là một người cương quyết bướng bỉnh, nếu muốn thu phục được, chỉ sợ không dễ. Lao Hắc Phượng sắc mặt nhàn nhạt, chỉ cần có thể tu luyện đến cảnh giới địa yêu, yêu tộc có người nào mà mềm yếu. Nếu mà còn tính ấy, thì con đường tu hành khổ sở đã sớm đè bẹp chết rồi. Người thanh niên gật gù tán đồng. Lao Hắc Phượng lại nhìn vào trận chiến, trận quyết đấu đã chuyển sang kịch liệt, phi ưng ra mấy chiêu bức lui huyết lang, rồi vỗ cánh, bay vọt lên cao, chính là dùng của bổn mạng thần thông phi ưng nhất tộc, bay lượn. Một tiếng ưng kêu rõ to, âm thanh chấn động cả sườn núi Linh Hầu, một bóng đen nhanh chóng xẹt xuống công kích, tốc độ cực nhanh, làm cho Huyết Lang không ngừng phải lùi lại, hoàn toàn chiếm thượng phong. Cảnh tượng ấy làm cho Thanh Xà yêu tộc đã bị nghẹn tức hai ngày hào lên hoan hô, nhưng lại chẳng tác dụng gì với Lao Hắc Phượng và người thanh niên mặc cẩm bào, hai người vẫn bình thản nhẹ giọng bàn chuyện với nhau. Thằng bé cơi trên cổ hổ yêu mở to hai mắt, vô cùng hồi hộp, không biết có phải vì kích động quá hay không, mà trên khuôn mặt bầu bính xuất hiện một tia máu đỏ, miệng không ngừng la hét, đánh đi, đánh đi. Quyền 1 chương 140, máu màu xanh lục. Thẩm Thạch đứng giữa đám chiến sĩ Thanh Xà đang kích động đánh trống reo hò, để không lộ vẻ quá mức không giống người thường, Thẩm Thạch cũng hò hét theo mấy câu, xem như cổ vũ cho yêu tướng Phi Ưng, nhưng nó có giúp ích được cho Phi Ưng hay không, thì Thẩm Thạch rất là không tin. Nhưng ít nhất, bị Hắc Phượng yêu tộc Huyết Lang liên tục áp chế hai ngày, Phi Ưng của trận này hiển nhiên mạnh hơn hai vị yêu tướng trước nhiều lắm, những thứ khác không nói, chỉ mỗi việc hắn có thể vỗ cánh bay trên không trung, rồi từ trên cao đánh xuống, đã làm cho Huyết Lang không có cách nào phản công được, nhìn giống như chỉ còn đường bị đánh bại. Tình cảnh như thế làm cho toàn quân Thanh Xà yêu quân mừng rỡ không thôi. Thẩm Thạch nhìn sang Ngọc Lâm, thấy trừ Ngọc Lâm và Lão Bạch Hầu sắc mặt vẫn còn bình tĩnh, thì đám yêu tướng xung quanh, kẻ nào cũng đầy vui sướng. Chỉ cần không có bất ngờ xảy ra, trận đấu hôm nay cuối cùng sẽ thắng. Cơn uất nghẹn nín nhịn hai ngày nay cuối cùng đã có thể nổ ra. Thẩm Thạch chuyển ánh mắt về trận đấu, thấy Phi Ưng ỷ vào bổn mạng thần thông bay lượn cường hãn, ngự không phi hành, không ngừng từ trên cao đánh xuống, Huyết Lang khả là chật vật. Dù sao bị địch nhân từ trên đầu đánh xuống, công kích hoàn toàn không có góc chết, chống đỡ vô cùng khổ sở. Có mấy lần hắn muốn phản kích, nhưng lần nào cũng bị Phi Ưng dễ dàng tránh thoát, dù có là chiêu hung mãnh, Phi Ưng cũng chỉ cần bay lên cao hơn một chút là xong, làm cho Huyết Lang hết cách. Phải biết rằng, yêu tướng cảnh giới hoang yêu, ngoại trừ số rất ít có được bổn mạng thần thông bay lượn, trên căn bản không ai có thể rời khỏi mặt đất, chỉ có thể dựa vào thân thể cường hãn nhanh nhẹn, mà nhảy lên cao hơn người bình thường mà thôi, chứ không thể bay lượn như chim được. Đạo lý này yêu tộc ai cũng hiểu, dù Thanh Xà hay Hắc Phượng, nên hiện giờ phe Thanh Xà mừng rỡ như điên, phe Hắc Phượng thì thần sắc nghiêm trọng. Thấy bước chân Huyết Lang bắt đầu lảo đảo, như đang phải cố hết sức, Phi Ưng ưng rít lên sắc nhọn, tăng tốc, như cơn gió lao xuống, muốn chém tận giết tuyệt. Thẩm Thạch cau mày, tuy cục diện trước mắt có vẻ tốt, nhưng hắn vẫn còn nhớ rất rõ, chính là lần trước dù đã tới lúc nguy hiểm, nhưng Huyết Lang vẫn không hề thi triển bổn mạng thần thông của mình, đối với một yêu tộc dù thế nào cũng có vẻ kỳ quái. Sắc mặt của Ngọc Lâm cũng đã chuyển từ hơi vui mừng thành ngưng trọng, còn khẽ to mày. Chuyện ngoại ý muốn là gì? Chuyện ngoại ý muốn chính là khi tất cả mọi người hầu như đều có cùng suy nghĩ giống như nhau, cho rằng chuyện này sẽ có kết thúc thế này, thì mọi chuyện đột nhiên biến đổi, chuyển sang một phương hướng khác. Khi Thẩm Thạch và Ngọc Lâm đều cảm thấy có điều gì đó không ổn, lúc toàn quân Thanh Xà đang hân hoan chờ đợi thắng lợi, thì chuyện ngoại ý muốn đã xảy ra. Giữa không trung, Phi Ưng đánh một chiêu, song nhanh như chớp bay tới sau lưng Huyết Lang, bổ binh khí trong tay vào cổ Huyết Lang. Nếu đao kia chém trúng, chắc chắn đủ mạnh để một đao chặt đứt đầu, đây chính là thủ đoạn giết chóc Phi Ưng thường ngày thích nhất. Huyết Lang vốn đã mệt đến mức thở hừng hực, đấu với một địch nhân luôn công kích từ trên đầu là một chuyện vô cùng tiêu hao sức lực. Động tác của Phi Ưng quá nhanh, Huyết Lang hầu như không kịp phản ứng, tốc độ quay người rõ ràng là bị chậm mấy phần. Bên phe Hắc Phượng ồ lên kinh hãi, phe Thanh Xà ầm lên reo hò. Không khí khẩn trương trên sườn núi Linh Hầu lập tức đạt đến đỉnh, trận quyết chiến đã muốn phân ra thắng bại. Huyết Lang vẫn còn đang đưa lưng về phía địch nhân, cơ thể vốn đang quay lại bất chợt dừng hẳn, không quay nữa, và cũng không có bất kỳ dấu hiệu gì báo trước, hắn đột ngột thụt xuống dưới. Dù Huyết Lang có tránh về hướng nào, Phi Ưng cũng đã dự toán sẵn, tin rằng với tốc độ của mình, dù đối thủ có dễ rủa thế nào, cũng có thể một chiêu chém chết. Nhưng hắn nghìn tính vạn tính, lại không tính đến chuyện Huyết Lang lại nhào xuống đất, thành công kéo giãn khoảng cách với hắn. Trong lòng Phi Ưng xẹt qua rất nhiều ý nghĩ, nhưng cuối cùng, khát vọng thắng lợi và niềm tin tất thắng vẫn chiếm thượng phong, nên hắn nghĩ Huyết Lang chỉ là đang vùng vây dây chết mà thôi. Thế nên Phi Ưng không chút do dự, lại bay lên rồi nhào xuống. Lưỡi đao pha không, phát ra tiếng rít xé gió, không khí trước người hắn như bị chém thành hai khúc, Huyết Lang nhào xuống đất, thành công kéo ra được chút khoảng cách với Phi Ưng, vất vả xoay người. Dù ngươi xoay cỡ nào, cũng nhất định đầu một nơi, thân một nẻo. Phi Ưng tin chắc điều ấy, khoe miệng nhếch lên cười nhạt, đây cũng chính là suy nghĩ cuối cùng trong đời hắn. Giữa làn mưa đao, Phi Ưng nhìn thấy Huyết Lang đột nhiên nở một nụ cười quỷ dị. Hắn chưa kịp phản ứng gì, đã thấy Huyết Lang há to miệng, một tia sáng xanh biếc quỷ dị và một luồng máu màu xanh lá từ trong miệng hắn phun ra, bắn thẳng về phía mặt của Phi Ưng đang nhào xuống. A! Một tiếng kêu đau đớn và cuồng nộ vang to, rồi im bặt, như con gà đang gáy sáng bị người ta túm lấy yết hầu, không kêu lên được tiếng nào nữa. Khi bị luồng máu màu xanh lá phun trúng vào mặt, Phi Ưng như bị mất đi chiến lực, cả thân thể run mạnh hai cái, rồi từ giữa không trung rớt xuống. Máu xanh phủ khắp mặt và đầu hắn, những chỗ bị dính máu đó nhẹ nhẹ bốc lên những sợi khói trắng mảnh, với âm thanh chi chi, cả cái đầu của Phi Ưng như tuyết bị tan, nhanh chóng sụp xuống, nháy mắt biến thành một bãi máu xanh. Thân hình Phi Ưng bị mất đầu vẫn còn dây dây, tay chân vung vẩy loạn xạ, nhìn vô cùng quỷ dị mà khủng khiếp, dù ở đây đều là những kẻ giết người không chớp mắt, nhưng ai cũng không kèm được mà ớn lạnh. Cả phe Thanh Xà Yêu Quân chìm trong yên lặng, mà bên phe Hắc Phượng Quân cũng không phát ra một âm thanh nào. Cả sơn núi Linh Hầu yên tĩnh như chết. Sắc mặt Ngọc Lâm lạnh lùng, trong mắt lóe lên hàn quang, hừ lạnh một tiếng, lẩm nhẩm, thì ra bổn mạng thần thông của hắn. Lão Bạch Hầu cũng nghiêm mặt, nói cực nhỏ chỉ đủ cho Ngọc Lâm nghe thấy, nương nương, không thể kéo dài được nữa. Ngọc Lâm gật đầu, không nói gì. Thẩm Thạch sau cơn khiếp sợ, khó khăn lắm mới lấy lại được sự tỉnh táo. Thì ra của bổn mạng thần thông Huyết Lang là hắc huyết. Không, không đúng. Hắn cau mặt, hai tay nắm chặt lại, đây không phải là hắc huyết, máu màu xanh biếc, tiêu thịt thực cốt, độc tính mạnh mẽ hơn xa hắc huyết, bổn mạng thần thông này cao hơn hẳn hắc huyết một tầng, chỉ có tu luyện tới cảnh giới Hồng Yêu mới có được lục huyết. 3. Ba chiến ba thắng. Thực cốt lục huyết. Huyết Lang đứng ở trước trận, uy phong lâm lâm không ai bị nổi, đá vào cái xác không đầu của Phi Ưng một cái, làm cái xác lăn quần quật mấy vòng. Theo động tác ấy, phe Hắc Phượng yêu tộc như bừng tỉnh, bùng lên một trận tung hô kinh thiên động địa, phe Thanh Xà sắc mặt xanh mét, mắt như muốn phun ra lửa. Không biết có phải vì mệt mỏi, nên hôm nay Huyết Lang không như hai lần trước, uống máu của địch thủ sau khi giết chết họ, mà chỉ kiêu ngạo đi về phe Hắc Phượng. Cảnh tượng quen thuộc lại diễn ra, hai bên cũng đã quen với diễn tiến tiếp theo, hai phe đều chậm rãi lùi lại, một phe cao hứng bừng bừng, sĩ khí ngẩng cao, một phe ủ rũ, sĩ khí sa sút tới cực điểm. Trong quân Hắc Phượng, người thanh niên vẫn đang nói chuyện với Lao Hắc Phượng, thì nghe bên cạnh vang lên một tràng ho khan, kinh hãi vội quay qua, thấy khuôn mặt của thằng bé đỏ bừng, nó đang cau mày, lộ vẻ đau đớn, ho khan không ngừng. Người thanh niên biến sắc, thân hình lóe lên một cái, đã xuất hiện ngay bên cạnh đứa bé, bắt lấy mạch cổ tay, nghe mạch một lúc, nhìn vào đồng tử thằng bé, mới thở phào một hơi dài, nhưng khuôn mặt vẫn rất khẩn trương, trừng mắt với thằng bé, nói khẽ, hồ đồ, không phải đã nói rồi, không được kích động, la hét hay sao? Nói rồi đưa một tay qua sờ ngực thằng bé, tay kia móc ra một sợi dây đỏ thằng bé đang đeo trên cổ, sợi dây treo một viên châu hóng ánh to chừng đầu ngón tay, tỏa hào quang lập lòe, ôn nhuận sáng ngời, mơ hồ có đủ màu xanh vàng tím chất chứa bên trong, vừa nhìn là biết không phải vật phàm. Người thanh niên cầm viên châu, đặt lên ngực thằng bé, một lúc sau tiếng ho của thằng bé giảm dần rồi ngừng hẳn, sắc đỏ bừng trên mặt cũng giảm đi nhiều, chỉ còn hơi nhàn nhạt. Người thanh niên thu hồi hạt châu, nhét kỹ nó vào trong người thằng bé, nghiêm mặt nói, để A Hổ đưa ngươi quay về Phượng Minh Thành, nghỉ ngơi mấy ngày. Nét mặt thằng bé sụ xuống, rõ ràng không muốn, nhưng bị người thanh niên trừng mắt, khóe miệng dài ra, đành phải gật đầu. Người thanh niên cười nhẹ, chịu mến xoa đầu thằng bé. 3. Thẩm Thạch cau mày bước đi, đột nhiên có một bàn tay vỗ lên vai hắn, quay lại nhìn, Lão Bạch Hầu chẳng biết đã tới bên cạnh từ lúc nào. Thế nào rồi? Thẩm Thạch hỏi. Lão Bạch Hầu giật giật khóe miệng, thâm ý nhìn hắn một cái, nói nhỏ. Tí nữa ngươi tới gặp Ngọc Lâm nương nương một chút. Lại bồi thêm một câu, nhắc ngươi một câu, đừng có để lộ ra. Thẩm Thạch nhìn chằm chằm Lão Bạch Hầu, trực giác cảm thấy có điều kỳ quặc, nhưng Lão Bạch Hầu không chú ý đến phản ứng của hắn, quay người, nhìn về phía Hắc Phượng yêu tộc. Lão cười nhạt. Quyền 1 chương 141, tập kích bất ngờ. Bầu trời âm u kéo dài đến tối, đêm xuống, dốc núi Linh Hầu so với tối hôm qua càng thêm u ám, mờ mịt. Không chỉ nhìn không thấy mặt trăng, một chút ánh sao sáng cũng đã bị mây đen dày đặc che phủ hoàn toàn. Qua một ngày đầy thống khoái và thỏa mãn, quân Hắc Phượng yêu tộc đều đã đi ngủ, chỉ còn doanh trướng lớn nhất là còn sáng đến. Thanh niên mặc cẩm bào đứng ở cửa ra vào, dương mắt nhìn màn trời đen kịt xa xa, rồi quay đầu nói vào trong trướng, đêm nay trời tối gió to, chính là thời tiết đánh lén tốt ta. Trong doanh trướng, trừ thanh niên mặc cẩm bào, chỉ còn Lao Hắc Phượng. Nghe ra thâm ý của thanh niên mặc cẩm bào, Lão Hắc Phượng nhếch miệng mỉm cười nói, công tử không cần lo lắng, ta đã phái người canh phòng cẩn mật rồi, tuyệt không cho Thanh Xà tộc có cơ hội đánh lén. Thắng lợi đã trong tầm tay thế này, chúng ta đương nhiên không thể lơ là. A, thanh niên mặc cẩm bào cảm thấy hiếu kỳ, đi đến bàn ngồi xuống, nhìn lão, có điều này muốn thỉnh tiền bối chỉ giáo, tuy mấy ngày nay quân ta đánh Thanh Xà tộc không còn mặt mũi nhưng căn bản vẫn chưa hề động gì tới cơ bản của Ngọc Lâm, bất quá chỉ là mấy tên yêu tướng cảnh giới hoang yêu, chết cũng đã chết rồi. Ngọc Lâm đâu có thèm để ý, vì sao tiền bối lại nói thắng lợi đã trong tầm tay. Lão Hắc Phượng lặng lẽ cười, thản nhiên nói, công tử, các người ẩn cư đã lâu, nhiều năm chưa từng tiếp xúc yêu tộc bình thường nên có chút sự tình e là đã quên mất. Nhất thời ta cũng không cách nào nói rõ, nhưng ngươi cứ tin ta, nếu thanh xà tộc không còn thủ đoạn nào khác, tối đa chỉ một ngày nữa, chỉ cần huyết lang lại thắng dù chỉ một trận, sĩ khí quân thanh xà tộc sẽ hoàn toàn tan tác. Thanh niên mặc cẩm bào nhíu mày, có vẻ ngạc nhiên, và không tin tưởng lắm, cười nói, nếu đã nói thế, ta sẽ dương mắt lên chờ. Lão Hắc Phượng gật đầu nói, công tử cứ chờ xem á. Lão ngừng lời, chuyển sang đề tài khác, đúng rồi, tiểu công tử thật sự không sao chứ, buổi sáng hắn đột nhiên phát bệnh, thực làm ta hoảng sợ. Thanh niên mặc cẩm bào khẽ lắc đầu, cười khổ một tiếng, thở dài nói, là bệnh cũ, từ lúc trong bụng mẹ đã mắc phải, tuổi con nhỏ, mỗi khi kích động là bị chóng mặt, phát sốt, thực làm người khác đau đầu. Lão Hắc Phượng sắc mặt có chút ngưng trọng, chần chờ một lát, nói, trong truyền thuyết chi huyết mạch đó là gần như hoàn mỹ, bởi vì đó là huyết thống chi cao vô thượng của yêu tộc, duy chỉ có lúc nhỏ gặp nhiều bệnh tật, thực không ngờ lại là sự thật. Thanh niên mặc cẩm bào yên lặng gật đầu, trên khuôn mặt có vài phần cay đắng. Tiểu công tử thân phận quý trọng, không thể so sánh với người thường, trong Phượng Minh Thành ta có cất giữ chút linh thảo bảo đan, tiểu công tử thân thể không khỏe, chi bằng trước hết trở về thành, ta sai người về thành lấy dâng lên, có thể có ích. Thanh niên mặc cẩm bào trầm ngâm một lát, khẽ gật đầu, coi như đồng ý, sau đó hai người nói chuyện phiếm thêm vài câu, thanh niên mặc cẩm bào thấy sắc trời không còn sớm, liền cáo từ rời đi. Lão Hắc Phượng tiện hắn đến cửa trướng, sau khi đưa mắt nhìn theo thanh niên mặc cẩm bào rời đi, sắc mặt dần trở nên lãnh đạm, ra vẻ trầm tư, một lúc lâu sau, mới lẩm bẩm, một đứa bé không dành thế sự như vậy, còn muốn có được thành tựu lớn. Khó a. Lão đi tới đi lui, lơ đãng nhớ tới thằng bé, nghĩ kỹ lại, trong cái giao dịch không muốn ai biết này, nó lại chính là quân cờ được lão coi trọng nhất. Lão càng nghĩ, khuôn mặt hiện ra vẻ do dự cả hơn trăm năm nay thuộc hạ lão chưa bao giờ nhìn thấy, giống như đó là một quyết định rất trọng đại đến mức một lão yêu kinh nghiệm phong phú như lão vẫn không thể nào quyết định được. Trầm tư hồi lâu, lão lặng lẽ nhìn ra quân doanh thanh xà yêu tộc xa xa đang chìm trong đêm đen bên sườn núi Linh Hầu, thầm nghĩ. Nếu Ngọc Lâm biết chân tướng mọi chuyện, bà ta sẽ quyết định như thế nào? Con thiên thanh xà yêu duy nhất có cấp bậc đại yêu ngang hàng với lão trong Hắc Ngục Sơn đối với thế cục đang chuyển biến xấu đi của mình sẽ có đối sách gì đây? Lão Hắc Phượng thật sự thấy hiếu kỳ với thủ đoạn kế tiếp của Ngọc Lâm. 3. Phe thiên thanh xà yêu không có gì thay đổi, ít nhất xem biển hiện bên ngoài chính là như vậy. Sĩ khí của tất cả yêu quân đều sa sút, nét mặt hề hoài, lúc quay về doanh trại, Ngọc Lâm cũng không hề khích lệ binh sĩ, vẫn như trước để cho yêu tướng yêu binh giải tán. Màn đêm âm trầm, bóng tối đen kịt giơ tay không thấy năm ngón, gió núi to và sắc bén hơn mấy ngày trước nhiều, không ngừng gào thét trên dốc núi Linh Hầu. Trong quân doanh thanh xà yêu tộc hoàn toàn yên lặng, tựa hồ không có gì thay đổi, vẫn giống lúc trước. Nấp trong rừng sâu trên dốc núi Linh Hầu, mật thám Hắc Phượng yêu tộc phụ trách theo dõi thanh xà yêu tộc thở phào nhẹ nhõm. Nghỉ đêm trên sườn núi lạnh ngắt không thoải mái chút nào, nhưng nếu không có việc ngoài ý muốn, mấy ngày nữa là sẽ đánh bại những tên thanh xà yêu tộc không biết trời cao đất rộng, đến lúc đó phải tha hồ đánh cướp một phen, coi như để đền bù tổn thất. Tự đắc nghĩ đến mộng đẹp mấy ngày sau này, đám mật thám Hắc Phượng yêu tộc thoải mái nhỏ giọng đùa giỡn với nhau, dù sao mấy buổi tối nay hôm nào cũng thế, chẳng có điều gì khác thường cả. Nhưng ở phía nam dốc núi Linh Hầu, nhờ bóng đêm tĩnh mịch che giấu, trong quân doanh thanh xà yêu tộc lấp lóe mấy đốm sáng yếu ớt dùng mắt thường khó có thể nhìn thấy, những đốm sáng đó trải rộng ở những nơi hẻo lánh trong quân doanh thanh xà yêu tộc, ngầm hình thành một cái vòng tròn thật lớn, bao trọn quân doanh vào trong. Giờ đã là lúc đêm dài người vắng, nhưng Thẩm Thạch vẫn chưa ngủ. Hắn mặc đồ đen, yên lặng đứng trong một góc gâm u trong quân doanh thanh xà yêu tộc, bên cạnh là Thạch Trư mặc áo giáp chỉnh tề, tay cầm cự phủ, sắc mặt lạnh băng, tiếng hít thở như một con manh thú hung tàn đang thấp giọng gầm gừ, tỏa ra sát ý lạnh thấu xương. Sau lưng hai người bọn họ, còn có một hàng dài binh sĩ yêu tộc đã xếp sẵn đội hình sẵn sàng đón địch, nét mặt ai cũng khẩn trương, yên lặng đứng đó, một cỗ sát khí vô hình mãnh liệt vô hình tỏa ra trên người bọn họ. Trong bóng tối vô tận, những đốm sáng yếu ớt liên tục sáng lên rồi tắt theo những cái chớp tắt đó, bên trên quân doanh thanh xà yêu tộc có một vật quái dị mơ hồ đang dần dần thành hình, rất lớn nhưng có vẻ rất yếu ớt. Thẩm Thạch dương mắt nhìn lên bầu trời, cảm giác được nó nhưng lại không nhìn thấy nó. Cứ như vậy, chờ đợi trong bóng đêm không biết bao lâu, đến lúc những đốm sáng yếu ớt kia không lóe lên nữa, vật cực lớn mơ hồ trong màn đêm kia rốt cuộc đã thành hình, nó giống như một cái lồng mỏng như cánh ve, không rõ là chất liệu gì, nhìn có vẻ lúc nào cũng có thể bị gió núi thổi tan đi, vô thanh vô tức bao phủ bên trên quân doanh thanh xà yêu tộc, nhưng nhờ đang trong đêm tối, nên từ bên ngoài nhìn vào không hề thấy có gì khác thường. Ngay lúc này, thân ảnh lão Bạch Hầu lưng khòm từ trong bóng tối đi ra, chậm rãi đi đến trước mặt Thẩm Thạch, nhìn hắn trầm giọng nói, chuyện Ngọc Lâm nương nương giao cho, đã nhớ kỹ chưa? Thẩm Thạch yên lặng liên tục gật đầu. Thạch Trư trung dũng, hung hãn nhưng đầu óc ngu si, lúc giáp trận ngươi quyết định giúp hắn, ta ở phía sau khống chế đại cục. Lão Bạch Hầu sắc mặt ngưng trọng, lanh đạm nói, đi thôi, thành bại chính là dựa vào một lần hành động này. Con ngươi Thẩm Thạch thoáng co rụt, không nói gì nữa, đứng thẳng dậy, vung tay lên, xoát một tiếng, trong bóng tối vô số thân ảnh đứng lên, ai cũng diện mạo dữ tợn, đằng đằng sát khí. Đây là 500 người tinh nhuệ nhất trong quân Thanh Xà yêu tộc, trong đó có 1/3 chính là thủ hạ tín nhiệm nhất đồng thời cũng là cường hãn nhất của Ngọc Lâm, Thanh Xà vệ. Thẩm Thạch quay lại nhìn thoáng qua những yêu tộc này, không nói thêm lời nào, quay người bước nhanh. Lão Bạch Hầu cũng không nói lời nào, đi sau và. Dưới màn đêm, đội quân yêu tộc hung tợn vô thanh vô tức rời khỏi quân doanh, động tĩnh lớn như vậy, nhưng dưới cái lồng lớn kỳ dị và mơ hồ kia lại như không có cái gì phát sinh. Mật thám Hắc Phượng yêu tộc đóng trên dốc núi Linh Hầu thỉnh thoảng quay đầu qua quan sát vẫn chỉ nhìn thấy cả quân doanh Thanh Xà yêu tộc lặng yên không một tiếng động. 3. Gió đêm lạnh buốt thổi tới trước mặt, như lưới đao làm người ta thấy rét, nhưng Thẩm Thạch lại cảm thấy toàn thân phảng phất có một cỗ nhiệt huyết bốc bùng lên, không nhịn được muốn sôi trào. Vì đã sắp đến lúc giết chóc, hồi hộp vì sắp thấy máu tươi. Bọn hắn không hề lao thẳng tới Hắc Phượng quân doanh đang đóng trên dốc núi Linh Hầu, trái lại, cẩn thận từng ly từng tí rời khỏi sườn núi, đánh một vòng lớn. Trong đêm tiến thẳng đến phía sau của Hắc Phượng quân doanh. Đúng vậy, mục tiêu của bọn hắn căn bản không phải là quân Hắc Phượng yêu tộc là phía sau bọn họ, hang ổ Hắc Phượng yêu tộc Phượng Minh Thành. Đến lúc này, Thẩm Thạch mới biết được, vị đứng đầu Thanh Xà yêu tộc, Tiểu Diễm, Vũ Mị, Mê Hoặc chúng sinh Ngọc Lâm Nương Nương, nói cho và, cũng là loại người coi thường tập tục tôn sùng vũ lực, chính diện quyết đấu của yêu tộc, vì thắng lợi, bà ta có thể không từ bất cứ một thủ đoạn nào. Vị Thanh Xà yêu tộc nữ vương này có thể dễ dàng mặt không đổi sắc. Đạp lên niềm kiêu ngạo kia của yêu tộc đi. 10 dặm đường, Phượng Minh Thành cách dốc núi Linh Hầu vỏn vẹn chỉ có 10 dặm đường, nhưng vì tránh qua Hắc Phượng yêu quân và thám tử của họ nên con đường dài ra gấp 10 lần. Nhưng là đối với thân thể cường hãn của yêu tộc, đây chẳng phải là một nhiệm vụ quá khó. Trên thực tế, với toán quân bách chiến tinh nhuệ này, nếu không có Hắc Phượng yêu quân quấy nhiễu, họ chỉ tốn một canh giờ là đã tới bên ngoài Phượng Minh Thành. Bóng đêm vô tận bao phủ khắp nơi, cũng bao phủ cả tòa thành trì kia trong bóng tối. Hắc Phượng yêu tộc ở Thanh Linh giới xưng vương xưng bá mấy trăm năm, đã đặt gốc rễ bên trong Phượng Minh Thành, từ xa nhìn lại, Phượng Minh Thành được xây dựa vào núi, hai bên là sông, tường cao vách dày, chỉ phía nam là có cửa ra vào đang đóng chặt. Trong đêm khuya nhìn lại, giống như một con manh thú màu đen đang say ngủ. Thẩm Thạch nheo mắt, cảm thấy lòng bàn tay có chút mát lạnh, bên cạnh hắn, Thạch Trư hùng tráng hung hãn, nắm chặt cây búa. Sau một lát, Thẩm Thạch quay đầu nhìn lại, thấy Lão Bạch Hầu và một tên hồ yêu sắc mặt tái nhợt đi tới. Đây không phải là huyễn hồ tộc mấy ngày nay Thẩm Thạch nhìn thấy trong quân doanh, đương nhiên cũng không thể là thiên yêu nguyên hồ nhất mạch, chỉ là một sơn hồ tộc thế lực nhỏ yếu không thể tự bảo vệ mình, phải phụ thuộc vào thế lực lớn để sống của Hắc Ngục Sơn. Thẩm Thạch nhìn hai người, không nói gì, nhưng Thạch Trư bên cạnh hắn lại lạnh lùng nhai răng, sắc ý trên mặt mơ hồ tăng thêm vài phần, làm cho sơn hồ yêu nhạy cảm sợ hãi, cả người run lên. Lão Bạch Hầu sắc mặt như thường, kéo sơn hồ yêu qua, nói nhỏ mấy câu, không biết nói cái gì. Sơn hồ yêu nhẹ gật đầu, sau đó sợ hãi nhìn thoáng qua cây búa lập lòe hàn quang trong tay Thạch Trư, chậm rãi đi qua hai người, đi tới đằng trước đội ngũ. Nhìn vào bóng đêm vô tận phía trước, và tòa thành trì trong bóng tối, sơn hồ yêu bỗng nhiên há to miệng, giống như chu lên, nhưng Thẩm Thạch và mọi người lại không nghe được bất kỳ âm thanh nào. Thẩm Thạch nhướng mày, đang định hỏi, bỗng nhiên trong một vùng tối của tòa thành lóe lên ánh lửa. Đó là một bó đuốc, từ đầu tường rơi xuống dưới. Sơn hồ yêu chậm rãi quay lại, nhìn Thẩm Thạch. Nói nhỏ, đi được rồi, biểu huynh ta nói, cửa thành đã mở. Quyền 1 chương 142, A Hổ. Cảnh đêm thâm trầm, hắc ám như quỷ hải vô biên trong minh giới trong truyền thuyết, vĩnh viễn không thể nào thay đổi, chỉ có bóng quỷ u ám lướt qua, trong gió rét phát ra tiếng gào khóc thê lương. Nắm chặt cự phủ, một đường điên cuồng xông lên. Trong mắt Chư Yêu dữ tợn, tòa thành trì dần trở nên to dần lên, như con cự thú hung ác sắp tỉnh giấc, mở cái miệng lớn đáng sợ muốn đem bọn hắn nuốt chửng. Đằng sau hắn, một bóng đen như hòa nhập vào bóng đêm, âm trầm nhìn cửa tòa thành. Cuối và bóng tối cũng bị xua đi, một ánh lửa lập lòe hiện ra, ánh sáng bắt mắt trong đêm tối, sáng rực cách cửa thành hơn một xích, đủ cho bọn hắn nhìn thấy cảnh tượng phía trước. Cửa thành đã mở. Ngay lập tức, và với tiếng kêu vang trời, 500 yêu tộc cường hãn đại phát hung tính chẳng kém gì các yêu thú tổ tiên, gầm lên xông vào thành. Dẫn đầu bọn hắn là Chư Yêu hùng tráng, hai mắt đỏ thẫm dữ tợn. Cự phủ lướt qua, máu tươi phun ra như suối. Đám thủ vệ hoảng sợ không kịp trở tay, trong tích tắc đầu thân tách rời. Đội ngũ đột kích làm theo kế hoạch, nhanh chóng tản ra thành nhiều tốc nhỏ, chỉ sau một lát, cả Phượng Minh Thành đã ngập tràn tiếng hò hét, mấy chục ánh lửa được đốt lên, nhờ gió trợ thế, trong nháy mắt cả tòa thành đã trở thành một biển lửa. Yêu tộc trong thành rốt cuộc tỉnh giấc, nhưng bao nhiêu tinh nhuệ của Hắc Phượng yêu tộc giờ đều đang ở dốc núi Linh Hầu, ngoại trừ số ít thủ vệ bảo vệ bên ngoài, phần lớn người trong thành đều là người già yếu, phụ nữ và trẻ em, đối mặt với thanh xà yêu quân do Thạch Trư cầm đầu, căn bản không có sức chống trả. Chiến tranh yêu tộc, từ trước tới nay đều là máu tanh tàn khốc, đi đến đâu là máu tanh tuôn ra đến đó, như một bức họa đẫm máu được mở ra mãi không hết. Xa xa phía sau họ, trong bóng tối lại xuất hiện thanh xà yêu quân, giống như quỷ ảnh, đang tiến về phía này. Cuộc tấn công dữ dội mãnh liệt và tàn khốc, chỉ gần nửa canh giờ, Phượng Minh Thành nơi ngưng tụ tâm huyết tinh hoa mấy đời của Hắc Phượng yêu tộc suốt mấy trăm năm, đã rơi vào tay thanh xà yêu tộc. Cho dù ai cũng không thể nào ngờ được, kết quả cuối và của trận chiến lại thành ra thế này. Nhưng lúc này bên trong Phượng Minh Thành, vẫn còn một nơi đang dựa vào địa thế hiểm yếu ngoan cố kháng cự, chính là phủ đệ bổn tộc Hắc Phượng. Các đời Hắc Phượng yêu tộc đều ở trong tòa phủ đệ cực lớn này, được bảo vệ rất kỹ lưỡng, cũng là nơi tập trung nhiều thủ vệ Hắc Phượng nhất, hết lòng liều chết chống cự, dù trước cửa phủ đệ đã chất đầy thi thể, có thanh xà yêu tộc binh sĩ, và rất nhiều xác thủ vệ Hắc Phượng, nhưng thanh xà yêu quân vẫn chưa đánh hạ được chỗ này. Song chống cự chỉ hoài phí công, hậu quân thanh xà yêu tộc liên tục chạy đến, thế công càng lúc càng mãnh liệt, như lớp lớp sóng lớn không ngừng đánh tới. Hắc Phượng thủ vệ còn sót lại dù đã hết sức nhưng vẫn không cản nổi, như sợi dây cung căng đến cực điểm thì sẽ đứt, không ngừng ngã xuống, cánh cửa mang ý nghĩa biểu tượng của Hắc Phượng yêu tộc rốt cuộc đã mở trước thanh xà yêu quân. Thanh xà yêu tộc điên cuồng nhe răng xông vào, như muốn trút ra bao nhiêu phẫn nộ của mấy ngày nay lên đám phụ nữ và trẻ em. Từ khi bắt đầu xông vào cửa thành, Thạch Trư đã biến thành ác quỷ Tu La, vì thắng lợi của thiên thanh xà yêu dốc toàn lực đại khai sát giới, chính hắn cũng không rõ có bao nhiêu kẻ địch đã ngã xuống dưới cự phủ của mình, lúc công phá Hắc Phượng vương phủ, hắn cũng ở trong nhóm yêu tộc xông vào sớm nhất. Màu đen dính trên người hắn, nhuộm hồng cả cây búa trong tay hắn, nhưng qua nửa đêm điên cuồng chém giết, huyết hồng trong mắt hắn cũng đã giảm đi rất nhiều. Còn nam tử luôn ẩn trong bóng tối luôn đi theo sau lưng hắn, mỗi lần khi đến lúc chiến đấu kịch liệt nhất sẽ lặng yên không một tiếng động ra tay, lần nào cũng linh hoạt, nhạy bén, nhanh chóng đánh vỡ phòng ngự của kẻ địch giúp Thạch Trư chiến thắng dễ dàng, khiến Trư Yêu nhìn chẳng khác gì yêu ma bách chiến bách thắng. Cũng không biết từ khi nào, Thạch Trư đã quen với việc Thẩm Thạch đứng ở phía sau như vậy. Hắc Phượng phủ đệ chiếm diện tích vô cùng lớn, rất nhiều lầu các, quy mô hơn xa Ma Hổ Giản ngày đó, đủ thấy hai đại yêu tộc Hắc Phượng và Xích Hổ có nội tình hoàn toàn khác hẳn nhau. Lúc lực lượng kháng cự hoàn toàn thất bại, thanh xà yêu quân nhanh chóng tản ra, xông vào bất kỳ trạch viện nào nhìn thấy, tiến hành giết chóc và cướp bóc. Thạch Trư cầm cự phủ đi nhanh về phía trước, không biết có phải vì từ lúc vào thành đến giờ chỉ luôn không ngừng giết chóc, giết đến mức hiện giờ toàn thân đẫm máu, nên đầu óc của hắn đã gần như chết lặng và mờ mịt. Dục vọng giết chóc bất chi bất giác đã biến mất, cũng không hề có ý niệm cướp bóc trong đầu, giờ khắc này hắn tựa hồ không biết làm sao, cũng may ngay lúc đó, hắn nghe thấy tiếng kêu của bằng hữu mặc áo đen sau lưng mình, sau đó Thạch Trư vô thức đi theo người đó. Đi qua một cái đình viện, giết sạch 7-8 tên thủ vệ muốn chống cự bên trong xong, Thạch Trư mới bừng tỉnh, cả kinh quay người nhìn xung quanh, mới phát hiện người kêu mình đang đứng xa xa sau lưng mình, xung quanh không còn bất kỳ yêu tộc nào. Chỉ có hai người hắn và Thẩm Thạch, đứng trong một đình viện lạ lẫm. Thẩm Thạch thoáng nhìn xung quanh, khẽ nhíu mày, ý thức được nơi này không an toàn. Vạn nhất lỡ còn một ít thủ vệ ẩn nấp trong Hắc Phượng phủ đệ, hắn với Thạch Trư lạc đàn như thế há lại không vừa vặn là mục tiêu của bọn chúng hay sao? Nghĩ đến đây, Thẩm Thạch vô thức liền dẫn Thạch Trư lùi lại. Nhưng ngay lúc đó, xa xa bỗng nhiên có một tiếng giống như sấm sét đột nhiên vang lên, thanh âm như hổ gầm nơi sân dã, phẫn nộ đùng đùng, trong nháy mắt át tất cả thanh âm trong Hắc Phượng phủ đệ. Thẩm Thạch vội quay đầu lại, trong mắt xẹt qua một tia kinh ngạc. Thoáng suy nghĩ qua, dẫn Thạch Trư nhảy lên tường cao, dương mắt nhìn ra xa. Liền trông thấy ở một chỗ khói lửa kịch liệt nhất đằng xa, có vô số nhân ảnh lập lòe, hình như là một nhóm thanh xà vệ đang vây công kẻ địch. Thạch Trư giật mình, có thể làm ra được tình trạng này hiển nhiên là kẻ địch còn sót lại là một kẻ cực kỳ mạnh mẽ. Hắn còn chưa kịp nghĩ sẽ làm gì tiếp theo, đã nghe đám người bên kia lại gào lên điên cuồng, xen lẫn co vài tiếng rên rỉ, máu tươi phun như suối trong không trung, mấy thân ảnh như diều đứt dây bay ra ngoài, không biết lại có bao nhiêu yêu tộc bỏ mạng. Một thân hình vô cùng hùng tráng, thậm chí còn cường tráng hơn cả Thạch Trư, một hổ yêu toàn thân đẫm máu đột nhiên lao ra từ trong nhóm loạn chiến, từ xa nhìn lại, trong ánh lửa, cái thân ảnh khổng lồ kia vẻ mặt phẫn nộ, giống như thần linh thiên giới trong truyền thuyết tức giận hạ phàm, thế không thể chống đỡ. Thấy hắn chỉ nhảy mấy cái, đã chạy ra khỏi vòng đây, chạy vọt ra ngoài, hướng tới cánh cửa hông cách bên phải Thạch Trư hơn 10 trượng. Nhờ ánh lửa hừng hực soi sáng, Thạch Trư nhờ ẩn thấy toàn thân hổ yêu khắp nơi đều là máu tươi, trừ máu của kẻ địch, trên thân thể khổng lồ rõ ràng hiện ra 4-5 vết thương lớn sâu tới tận xương, mơ hồ thấy được cả xương cốt trắng nếu. Vây công hổ yêu đều là thanh xà vệ thủ vệ Ngọc Lâm, nổi danh chiến lực cường đại trong thanh xà yêu tộc, nên hổ yêu dũng mãnh mặc dù thực lực nhanh nhẹn nhưng vẫn chịu trọng thương, trong lúc chạy trối chết lộ ra thân hình có vẻ lảo đảo bất ổn. Nhưng điều làm Thạch Trư kinh ngạc là trên lưng hổ yêu này lại có một đứa bé trai, tình thế nguy cấp vẫn không hề có ý vứt bỏ thằng bé, ngược lại là như nổi điên, gào thét liều lĩnh chạy. Thạch Trư gầm nhẹ một tiếng, thân hình di chuyển như muốn qua chặn đường, Thẩm Thạch vừa muốn ngăn cản nhưng lại thôi, bất kể thế nào thằng bé hổ yêu cong trên lưng cũng nhất định có thân phận bất thường, nói không chừng chính là đệ tử dòng chính của Hắc Phượng nhất tộc, nếu có thể bắt sống hoặc giết chết, chắc hẳn là lập được một cái đại công. Nghĩ vậy, nhưng chưa kịp hành động, đã thấy hổ yêu nhanh nhẹn nhảy mấy cái đã tới gần chỗ cửa bên, bởi vì toàn lực chạy băng băng, vết thương của hắn lại bị xé rách, máu tươi chảy ròng ròng, ngay cả thằng bé trên lưng hắn cũng sợ hãi, kêu to, a hổ, ngươi đừng chạy nữa, máu, máu. Nhưng hổ yêu mắt điếc tai ngơ, trong mắt hắn, lúc này chỉ còn cánh cửa hông kia. Thạch Trư thấy đuổi theo không kịp, đang ảo não, đã nghe nổ to hoành một tiếng, cửa hông ầm ầm mở ra, vô số thanh xà yêu tộc xông vào. Thì ra cửa ra vào này cũng đã bị Ngọc Lâm tính toán không bỏ sót, phái đợt yêu binh thứ hai đánh vào. Hổ yêu gào lên phẫn nộ, quyết định thật nhanh, quay người chạy sang hướng khác, nhưng hướng này tuy tránh được truy binh, lại tiện lợi cho Thẩm Thạch và Thạch Trư vào tới. Thạch Trư sắc mặt lạnh lùng, lợi búa nắm chặt trong tay, Thẩm Thạch cũng quyết định chỉ trong nháy mắt, kéo Thạch Trư nhảy xuống tường cao, thấy trong sân có mấy cây đại thụ, liền chạy tới trốn sau một thân cây. Không phải chờ lâu, tiếng gió đã thổi tới. Trong đó xen lẫn tiếng thở dốc nặng nề và tiếng thằng bé kinh hoàng, một thân ảnh khổng lồ mãnh liệt xông vào. Hổ yêu khổng lồ gọi là A Hổ kia cũng không có ý dừng lại, dù lúc này hắn chẳng khác gì một chiến thần uy vũ, giết từ trong quân địch thoát ra, nhưng mục đích duy nhất của hắn hiện giờ là mau chóng chạy trốn. Nên hắn chỉ đánh giá sơ qua tình hình chỗ này, rồi ngựa không dừng vó tiếp tục chạy trốn về phía trước. Chỉ có nhanh chóng chạy ra khỏi Hắc Phượng phủ đệ, chạy ra khỏi Phượng Minh thành đã rơi vào tay thanh xà yêu quân này. Tiểu công tử mới được xem như an toàn, bằng không. Hổ yêu căn bản không dám nghĩ thêm, với hắn, tính mạng mình có chết 10 lần cũng không sao cả, tuyệt nhiên không so sánh được với thằng bé trên lưng hắn. Thấy xung quanh không có địch nhân, hắn thở phào một hơi, định tiếp tục trốn chạy thì đột nhiên một tiếng giống dữ dội từ cách đó không xa vang lên, một thân ảnh cường tráng đột ngột nhảy ra, cầm một cây cự phủ, cuồng mạnh chém thẳng vào lưng hổ yêu. Cây búa mang theo thanh âm dữ dội, tạo nên một luồng gió xoáy mãnh liệt, chém tới với khí thế không thể đỡ. Dù vật gì chắn trước mặt nó cũng sẽ đều bị chém thành hai khúc. Hổ yêu cực kỳ sợ hãi bởi vì sau lưng hắn chính là thằng bé kia, hắn thì có thể miễn cưỡng nhảy vọt tới trước để tránh, nhưng thằng bé trên lưng thì không thể nào tránh kịp. Trong nguy cấp, hổ yêu phẫn nộ và tuyệt vọng gầm lên, liều lĩnh quay người lại, dùng ngực mình để đỡ cự phủ đang chém xuống. Toàn thân hổ yêu sáng lên một vầng hào quang đỏ thẫm, rõ ràng là một loại thiên phú huyết mạch cực kỳ cường đại. Nhưng đúng vào lúc này, trong bóng tối một đạo ô quang âm u đột nhiên lóe lên, rơi vào ngực hổ yêu, mảnh hào quang đỏ thẩm bị hắc quang đan vào dây dưa rồi đột ngột biến mất. A hổ. Tiếng kêu thê lương vang lên, sau đó bị huyết vũ đỏ thẩm chôn vùi. Cự phủ khổng lồ chém vào lồng ngực hổ yêu, cơ thể cứng cỏi ấy gần như sụp đổ, hai hàng xương sườn bị lưỡi búa hoàn toàn chém gãy, máu thịt tuôn ra, yêu tộc dù có cường đại cỡ nào bị trọng thương như thế cũng khó còn sống được. Nhưng không biết một sức mạnh lạ lùng từ đâu đã giúp hổ yêu ngoan cường đứng sững, dù cự phủ đã cắm vào trong ngực hắn. Đôi mắt hổ trợn to, mang theo tuyệt vọng và phẫn nộ vô tận, trừng mắt nhìn Trư Yêu. Dưới ánh mắt đáng sợ của hắn, Thạch Trư dù đã trải qua giết chóc vô số trong lòng vẫn sinh ra một tia sợ hãi khác thường, thân bất do kỷ lùi lại một bước. Hổ yêu không nhìn Trư Yêu nữa khó nhọc quay đầu, nhìn về phía kia trong bóng tối, người ở chỗ đó mới là địch thủ lớn nhất cũng là chí mạng nhất. Một nam tử áo đen nhẹ nhàng đi ra, im lặng nhìn hắn. Quỷ Vu. Thanh âm hổ yêu khàn khàn trầm thấp, mang theo vài phần căm hận. Thẩm Thạch im lặng, khóe miệng hơi giật giật, rốt cuộc vẫn không nói gì. Hổ yêu nhanh chóng tiếp nhận vận mệnh của mình, không tiếp tục hãm sâu trong cuồng nộ nữa. Đừng! Đừng! Đả thương tiểu công tử! Thanh âm của hắn mơ hồ gần như không rõ, vì máu tươi đã tràn ra đầy miệng hắn, từ khóe miệng liên tục chảy xuống. Thạch Trư buông cán búa ra, lại lùi một bước, nhìn hổ yêu thật sâu, trầm mặc không nói gì. Hống! Hổ yêu phát ra tiếng gào thét phẫn nộ nhưng vô lực, thân hình lung lay sắp đổ, nhưng hắn vẫn cố gắng run rẩy đứng vững. Mắt nhìn chằm chằm vào Thẩm Thạch, uy thế chiến thần trong mắt hổ lặng lẽ thối lui, chuyển thành vẻ khẩn cầu. Sau lưng hắn, thằng bé khóc đến tan nát cõi lòng, a hổ, ngươi làm sao vậy, ngươi đừng có chết ta. Những tình huống như thế này, cũng vẫn là máu tươi và giết chóc, ba năm nay, đã nhìn thấy quá nhiều lần á, trong nháy mắt trong đầu Thẩm Thạch đống hiện lên suy nghĩ ấy. Hắn cúi đầu xuống, nhìn bàn tay mình, mấy giọt máu tươi không biết từ lúc nào đã văng dính lên tay hắn, giọt máu lóe ra hảo quang chói mắt đang từ giữa ngón tay rơi xuống, mang theo mùi máu tanh gây mũi, nhuộm hồng cả mặt đất dưới chân hắn. Vì mạng sống, nhất định phải dốc sức liều mạng mà. Giết chóc sao? Hắn ngẩng đầu, do dự một chút, nhìn hổ yêu đang cố gắng trèo trống, chậm rãi nói. Ta sẽ không giết hắn. Thân thể đầy máu tươi a hổ thoáng co quắp một phát, trên mặt lộ ra một tia bưng lỏng, nở nụ cười, mắt hổ chậm rãi nhắm lại, một lát sau, thân hình cao lớn rốt cuộc cầm ầm ngã xuống. Quyền 1 chương 143, cường giả. Thằng bé ngay tức khắc ngừng khóc, trong nhất thời không hiểu kịp đã xảy ra chuyện gì, nó vùng vây bò từ trên lưng a hổ xuống, quỳ gối bên cạnh thân thể khổng lồ gấp mấy lần nó của a hổ, nước mắt nóng hổi, hai tay không ngừng run rẩy, trong miệng không ngừng kêu lên một thứ ngôn ngữ không ai hiểu nổi. Giống như chỉ nói năng lộn xộn mà thôi. Thanh âm của nó đã khàn khàn, lúc đó, Thẩm Thạch phát hiện ra thằng bé hình như có chút khác thường, đôi má vốn tái nhợt vì chạy trối chết, lúc này chợt chuyển thành màu đỏ tươi kỳ dị, màu sắc đó quỷ dị đến mức làm Thẩm Thạch thiếu chút nữa tưởng máu trong người thằng bé đang chảy ra ngoài. Hắn vô cùng ngạc nhiên, vô thức bước lên một bước, nhưng hắn chưa kịp nói lời nào, thằng bé đang quỳ gối bên cạnh hổ yêu ngẩng phát đầu lên, màu đỏ kỳ dị trên mặt càng rực rỡ, đôi mắt lộ ra oán hận thấu xương. Nhìn chằm chằm vào hắn, hét ầm lên, ngươi giết á hổ, ngươi giết á hổ. Tiếng hét thê lương chói tai, thằng bé như nổi điên, nhặt đủ thứ thấy được quanh người ném vào thạch trừ, nào đá, nào đất, lá mục, thậm chí lẫn lộn cả đồ đạc linh tinh trên người nó, chúng chẳng khác gì những cọng lông vũ, còn không đủ để gãi ngứa cho Thẩm Thạch, căn bản không thể tạo được chút tổn thương nào. Nhưng chẳng biết tại sao, đối mặt với thằng bé cuồng loạn phẫn nộ đau thương, Thẩm Thạch và thạch trừ đều không tự chủ lùi lại một bước. Thằng bé ném tất cả đồ vật bên người có thể ném được xong, giọng đã khàn đi nhưng vẫn không ngừng gào khóc, thân hình nhỏ bé yếu ớt nhào về phía Thạch Trư. Thạch Trư thoáng ngây ra, quên cả tránh né, thằng bé đụng vào thân thể hắn chẳng khác gì va vào tảng đá cứng rắn, thân bất do kỷ bắn ra, thằng bé lại tiếp tục lì lợm điên cuồng cắn, đá, đánh, chỉ là sức lực quá yếu, chẳng làm gì được cơ thể hùng tráng của Thạch Trư. Thạch Trư nhíu mày, trong lòng lại mờ mịt, không biết nên làm như thế nào, quay đầu nhìn Thẩm Thạch. Nếu lúc trước gặp loại chuyện này, hắn đã đơn giản chém xuống một đũa, nhưng lúc này, có lẽ đêm nay đã giết chóc quá nhiều, trong lòng hắn không còn chút sát khí. Hắn không hề phản kháng hay ngăn cản, mặc cho đứa bé kia điên cuồng tấn công mình. Thẩm Thạch nhíu mày, đi tới ngồi xổm người xuống, nhìn mặt thằng bé ngày càng ửng hồng, như máu sắp chảy ra khỏi mặt, theo trực giác cảm giác được trên người đứa bé này hẳn đã xảy ra chuyện, rất không ổn. Oeng! Một tiếng vang trầm thấp từ phía sau cách bọn họ không xa vang lên. Một cánh cửa bị một cước đá văng ra, Thẩm Thạch và Thạch Trư đồng thời quay đầu lại, lẫn trong những tiếng kêu gào và tiếng cười còn có tiếng bước chân lộn xộn xông tới, một đám yêu binh thanh xà yêu tộc xông vào trong sân. Lúc đó, trong màn đêm, cả Phượng Minh Thành đã chìm vào biển lửa, đột nhiên vang vọng một tiếng phượng hót to rõ, cuồng nộ và sắc bén. Trên chân trời phương xa, mây đen cuồn cuộn, sấm sét văng rội, một thân ảnh màu đen khổng lồ như che trời xuất hiện trên bầu trời đêm, là một con chim phượng cực to. Tộc trưởng Hắc Phượng yêu tộc Lão Hắc Phượng xưng bá thanh linh giới mấy trăm năm, rốt cuộc đã chạy về nơi ở của mình, vô cùng tức giận, vừa xuất hiện đã lập tức lộ ra chân thân vô cùng cường đại. 3. Trong một thời gian dài, Lão Hắc Phượng được mọi người trong Hắc Ngục Sơn công nhận là yêu tộc cường đại nhất, là người duy nhất trong khu vực nhiều năm qua tu luyện tới cảnh giới địa yêu. Hắc Phượng yêu tộc trở thành tộc duy nhất chấn nhiếp cả Hắc Ngục Sơn, xưng vương xưng bá nhiều năm, chính là nhờ Lão Hắc Phượng thực lực cường đại. Tình hình rằng có như vậy suốt nhiều năm. Mãi đến khi bộ tộc Thiên Thanh xà yêu ở phía Nam Hắc Ngục Sơn luôn bị Hắc Phượng nhất tộc gắt gao áp chế, xuất hiện một vị xà yêu kinh tài tuyệt diễm. Ngọc Lâm xuất hiện, nói cho đúng hơn là, Ngọc Lâm tu luyện tới cảnh giới địa yêu xuất hiện, hoàn toàn thay đổi tình hình Hắc Phượng yêu tộc nhất mạch độc chiếm Hắc Ngục Sơn. Trong lãnh thổ rộng lớn ở bờ Nam sông Hắc Thủy, cùng với cảnh giới địa yêu của Ngọc Lâm, Thiên Thanh xà yêu nhất tộc ngày càng cường đại dưới trướng, những yêu tộc nào chống lại đều chẳng khác gì tuyết tan giữa mùa xuân, đánh đến đâu là tan cảnh đến đó, chỉ trong 20 năm Thanh xà nhất tộc đã trở thành đối thủ với Hắc Phượng yêu tộc cường đại. Trận quyết chiến này, sớm muộn gì cũng tới, dù Hắc Phượng hay Thanh xà, ai trong hai đại yêu tộc cũng hiểu rõ điểm này. Then chốt của trận quyết chiến, dĩ nhiên là trận quyết chiến giữa hai đại địa yêu, người xưng bá thanh linh giới hơn trăm năm Lão Hắc Phượng, và thực lực cường đại mới xuất hiện, được xem kỳ tài đệ nhất trăm năm nay của yêu tộc, Ngọc Lâm. Cuộc quyết chiến trọng đại như vậy, sẽ làm rút dây động rừng, một khi động thủ là không thể quay đầu lại nữa. Nên dù Lão Hắc Phượng hay Ngọc Lâm cũng không dám đơn giản khai chiến, mà chỉ để cho yêu tộc bình thường của hai phe đánh nhau sống chết. Nhưng bây giờ, Khi thanh xà yêu tộc tập kích xào huyệt của mình, Lão Hắc Phượng đã không còn kiềm chế được nữa, hiện thành chân thân xuất hiện trước mắt vô số yêu tộc, trong Phượng Minh Thành vang lên một tiếng gầm sắc nhọn như rồng ngâm hổ gầm, kinh thiên động địa. Phượng Minh Thành đang chìm vào biển lửa, đột nhiên như bị đông cứng lại, tất cả thanh âm và ánh lửa lập tức bất động, trong ánh mắt mọi người một thân hình vô cùng to lớn, như một ngọn núi cao từ trong biển lửa bay thẳng lên tận trời cao. Một con cự xà vô cùng khủng bố lạnh lùng hiện ra trong đêm tối, vô cùng uy thế giằng co với thân hình Hắc Phượng khổng lồ ở phương xa phía chân trời. Thiên Thanh Xà Yêu chi chủ Ngọc Lâm chẳng biết đã tiềm nhập vào bên trong Phượng Minh Thành từ lúc nào, ngay thời khắc mấu chốt này hiện ra. Trận quyết chiến giữa hai đại yêu Thanh Xà và Hắc Phượng rốt cuộc đã đến. 3. Cuồng phong gào thét, quét qua Phượng Minh Thành, giờ khắc này có không biết bao nhiêu yêu tộc đang ngẩng đầu lên nhìn trời, nhìn hai vị địa yêu vô cùng cường đại, nhìn hai chân thân Thanh Xà Hắc Phượng mà cả đời chẳng mấy khi thấy được, trong mắt tràn đầy nóng bỏng điên cuồng. Tuyệt thế thiên yêu chỉ còn trong truyền thuyết, đã sớm biến mất trong trí nhớ của tuyệt đại đa số yêu tộc bình thường, cảnh giới cao nhất cả đời họ có thể tưởng tượng ra được, chính là một màn trước mắt này. Khi trận chiến kinh thiên động địa ở phía chân trời kia bắt đầu, vô số yêu tộc như mê đi, quên hết tất cả. Trong Hắc Phượng phủ đệ, những ngọn lửa vẫn không ngừng thiêu đốt những phòng ốc lầu cát. Trong khe hở giữa những ánh lửa, đột nhiên một thân ảnh nhanh như gió lướt vào đi, nhờ ánh lửa mới nhận ra đó là thanh niên mặc cẩm bào đã từng chuyện trò với Lao Hắc Phượng. Nét mặt hắn vô cùng lo lắng, hàm răng nghiến chặt, sắc mặt xanh mét, thân ảnh nhanh như thiểm điện, không ngừng tìm kiếm từng cái sân nhỏ. Không ai biết hắn đang tìm kiếm cái gì, ánh mắt thất vọng nhìn qua những cái sân nhỏ, không tính những nơi bị thanh xà yêu quân xâm nhập vào rồi phóng hỏa giết chóc, thì nơi nào cũng có xác chết la liệt, làm cho sắc mặt thanh niên mặc cẩm bào càng ngày càng khó coi, càng ngày càng lo lắng, sát khí trên mặt hắn càng ngày tụ càng nặng, gần như không còn nhịn được nữa. Nhưng lúc đó, khi trên bầu trời hai đại địa yêu bắt đầu giao chiến, vận mệnh hai đại yêu tộc sắp phân ra sinh tử, vô số yêu tộc nín thở đợi chờ kết quả, thì thanh niên mặc cẩm bào lại nghe được từ một cái đình viện xa xôi nào đó truyền đến một tràng những tiếng khóc mỏng manh lẫn đánh nhau, mơ hồ có vài phần quân hai. Thanh niên mặc cẩm bào giật mình, không chút chần chờ, lập tức nhún người bay lên, dừng lại một chút giữa không trung, trong nháy mắt hóa thành một đạo bạch quang chói mắt kích bắn đi, bay qua rất nhiều lâu các cung điện tường cao đại thụ, hắn đi vội vã đến mức không thèm né tránh, như một con cự thú mất lý trí chạy như điên. Một đường bay thẳng đến, nên hắn đi đến đâu, vô số lầu sập tường đổ cây gãy nhà vỡ, bụi mù quần quận như hóa thành cự long đáng sợ cuốn theo tới đó, từ xa nhìn lại chẳng khác gì một con viễn cổ cự thú, chạy như điên vào một cái đình viện. Thanh thế hắn gây ra trên đường đi làm cho thanh xà yêu tộc đang mê mải nhìn trận quyết chiến trên bầu trời và thằng bé đều kinh hãi quay đầu nhìn lại. Trước khi tất cả yêu tộc kịp phản ứng, thằng bé đã nhận ra thanh niên mặc cẩm bào, cơ thể lắc lư mấy cái, nghẹn ngào khóc ròng. Huyền đại ca, A hổ chết rồi, A hổ chết rồi. Người được nó gọi Huyền đại ca chính là thanh niên mặc cẩm bào, hắn đưa mắt nhìn qua, nhìn thấy thi thể khổng lồ của hổ yêu nằm phơi trên đất, thấy thanh cự phủ chém vào ngực tạo nên vết thương khổng lồ, và vô số thương tích khác trên thi thể đó, sắc mặt mắt trắng bệch, một cỗ sát ý cuồng nộ không lời nào mô tả được cầm ầm tỏa ra. Lũ yêu chỉ thấy hoa mắt một cái, bạch quang lóe lên, thanh niên mặc cẩm bào đã xuất hiện bên cạnh thằng bé, kéo nó từ bên người thạch trư ra. Nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt đỏ rực kỳ dị của thằng bé, hắn kinh hãi nói không nên lời, cả người như nhũn ra, lòng trầm hẳn xuống. Thằng bé hồn nhiên hoàn toàn không nhận ra, tuy lúc này nó rõ ràng đã kiệt sức nhưng vẫn nghiến răng nghiến lợi, chỉ về phía thạch trư, phẫn nộ quát, là hắn đã giết A Hổ. Huyền đại ca, báo thù cho A Hổ, cho A Hổ. Lời còn chưa dứt, thằng bé đột nhiên nghiêng đầu một cái, cả người ngã vào trong ngực thanh niên mặc cẩm bào, mất đi tri giác, hôn mê bất tỉnh. Thanh niên mặc cẩm bào quá sợ hãi, ôm chặt thằng bé, trợn trừng mắt nhìn Thạch Trư, cái nhìn đó, Thạch Trư cảm thấy nó như một lưỡi dao sắc nhọn, dường như muốn cắm thẳng vào trong mắt mình, hai mắt mơ hồ đau đớn. Thạch Trư hoảng sợ, vô thức lui một bước trực giác chém giết nhiều năm nói cho hắn biết, thanh niên mặc cẩm bào thần bí này tuyệt đối là đối thủ cường đại nhất mà hắn từng gặp, thậm chí không thể nào địch nổi, nhưng hắn còn chưa kịp phản ứng gì đã thấy thanh niên mặc cẩm bào đột nhiên đưa tay tìm tòi trong ngực thằng bé, nhưng bàn tay đột nhiên xứng lại. Như không tìm thấy thứ cần tìm, sắc mặt lại tái nhợt thêm vài phần. Lúc này, đám thanh xà yêu tộc chung quanh đã rối rít lấy lại tinh thần, cả đám vô cùng tức giận, gào thét mắng chửi nhau tới. Thanh niên mặc cẩm bào sắc mặt phát lạnh, nhìn thằng bé trong ngực, nghiến răng một cái ôm thằng bé phóng lên trời, thân hình vội vã, hiển nhiên thương thế của đứa trẻ đã nặng đến mức khiến hắn không đi không được. Nhưng trước khi rời đi, thanh niên mặc cẩm bào dừng lại giữa không trung, thậm chí không quay đầu lại, chỉ vung tay háo một cái, một bàn tay màu vàng đồng thoáng hiện trong áo bào. Trong đình viện mơ hồ có âm thanh ù ù nổi lên, Thẩm Thạch đứng trong đình viện sắc mặt biến đổi, cảm thấy mặt đất dưới chân hơi rung rung. Hắn quát to một tiếng, bổ nhào sang bên, vừa lúc bên kia có một ít thanh xà yêu tộc xông tới, Thạch Trư may mắn trốn kịp vào sau lưng bọn họ. Trong tích tắc, trong sân kim quang đại thịnh, một đạo kim quang từ trong đất bùng lên, mang theo thanh âm như sấm sét ầm ầm nổ vang, kim quang sáng chói chiếu sáng cả sân nhỏ, giữa không trung ngưng tụ thành một thanh cự kiếm màu vàng, từ giữa trời chém xuống, chỉ nghe âm thanh ầm ầm vang dội, mạnh mẽ chém cả cái sân nhỏ thành hai nửa. Huyết hoa tung tóe, thanh xà yêu tộc đứng trong sân bị chạm chết 5-6 người, đều là lưng gãy xương đoạn, vô cùng thê thảm. Thẩm Thạch vì nhờ phản ứng nhanh, may mắn tránh được một kiếp, nhưng cũng bị lực va chạm mạnh mẽ đập vào bức tường bên cạnh, ngã ầm xuống, tiết hầu ngọt ngọt, phun ra một ngụm máu tươi. Thanh niên mặc cẩm bào giữa không trung hừ lạnh một tiếng, nhìn bộ dạng chật vật của Thạch Trư dưới mặt đất, nhưng không dám trì hoãn nữa, quay người mang theo thằng bé bay đi. Hắn đi rồi, thanh xà yêu tộc còn sót lại nhất thời giận dữ, hung tính đại phát điên cuồng gào thét đuổi theo, chốc lát trong sân chỉ còn lại Thạch Trư đang bị thương và một đống thi thể bừa bộn ngã trái ngã phải. Mùi máu tanh dường như vẫn còn dày đặc. Phía chân trời, trận chiến quyết định hai đại yêu tộc vừa mới bắt đầu, hấp dẫn vô số ánh mắt. Thẩm Thạch dãy rùa ngồi dậy, ôm chặt lấy ngực, nhìn trong sân máu tanh hỗn độn, thở hổn hển, trên mặt hiện lên một tia sợ hãi, đây là lần đầu tiên hắn thật sự nhìn thấy thực lực cường đại của yêu tộc đẳng cấp cao, ít nhất đối với hắn hiện giờ, là rất đáng sợ. Trên đỉnh đầu, hai đại địa yêu tranh đấu đến long trời lở đất, nhưng Thẩm Thạch chẳng biết tại sao lại nửa phần hứng thú cũng không có, mà chỉ nhìn thi thể hổ yêu đã bị vùi một nửa trong đất, trầm mặc một lúc, chậm rãi đứng lên. Thạch Trư vừa rồi cũng bị một kiếm kia làm bị thương, trên người chảy không ít máu tươi nhưng sắc mặt vẫn còn khá, xem ra vết thương không nghiêm trọng lắm. Thẩm Thạch cũng thấy an tâm, nên đi về phía Thạch Trư, muốn xem hắn một chút. Nhưng mới đi được hai bước, hắn bỗng nhiên dừng lại, hình như đã dẫm phải cái gì. Túi đầu nhìn xuống, từ bùn đất đen xỉ dưới chân nhặt lên một viên ngọc châu kỳ dị, lưu quang tỏa ra rất nhiều màu sắc, mơ hồ có ba màu ẩn chứa xanh vàng tím trong đó, trong bóng tối tỏa ra hảo quang ôn nhuận lũ nhã. Hắn yên lặng nhìn hạt châu này một hồi, sau đó tiện tay nhét vào trong ngực, đứng dậy tiếp tục đi đến chỗ Thạch Trư. Quyền 1 chương 144, Tiểu Lâu. Đêm nay cuộc quyết chiến quyết định quyền thống trị khu vực Hắc Ngục Sơn giữa hai đại yêu tộc Thanh Xà và Hắc Phượng cuối cùng cũng diễn ra. Thanh Xà yêu tộc lợi dụng huyễn thuật đặc thù của Huyễn Hồ nhất tộc bày ra ảo ảnh lừa gạt Hắc Phượng yêu quân, thừa lúc đêm tối tập kích xảo huyệt Phượng Minh thành của Hắc Phượng yêu tộc. Hắc Phượng yêu quân đóng ở dốc Linh Hầu nhận được tin lập tức quay về, hai bên quyết chiến ngay tại Phượng Minh thành. Phượng Minh thành vốn có địa thế hiểm yếu, bây giờ lại trở thành chỗ rửa của Thanh Xà yêu quân. Tuy Hắc Phượng yêu tộc tuy khí thế mạnh mẽ nhưng vì tường thành kiên cố nên cũng phải nếm không ít đau khổ. Nhưng thứ quyết định đến sĩ khí hai bên lại dựa trên kết quả của một trận đại chiến khác, hai vị địa yêu duy nhất Hắc Ngục Sơn đang đánh nhau ngay trên bầu trời của Phượng Minh Thành. Lão Hắc Phượng đã nhiều năm làm bá chủ, đấu với Ngọc Lâm được xưng tụng là kỳ tài trăm năm khó gặp của yêu tộc, chỉ mỗi việc hai người hiện ra chân thân cũng đã làm người ta líu lưỡi, giờ đánh nhau đến trời đất cũng phải lu mờ. Nhưng sau cuộc đại chiến thảm thiết kịch liệt, trời long đất lở quét sạch hết thể mọi thứ đó, rốt cuộc hai người đều lưỡng bại câu thương, ai cũng không giành được phần thắng. Thanh Xà yêu tộc chiếm ưu thế về địa lý, dần dần chiếm thế thượng phong trong cuộc chiến, thấy đến hướng đông, Hắc Phượng yêu quân từ trên xuống dưới đều đã mỏi mệt, dấu hiệu thất bại lộ ra, lão Hắc Phượng đành phải ngừng chiến đấu, hạ lệnh tạm thời lui binh. Vì vậy trận chiến sự mang tính quyết định đã cuộc kết thúc với thắng lợi thuộc về Thiên Thanh Xà yêu nhất tộc. Lúc Hắc Phượng yêu quân ôm hận rút lui, Phượng Minh thành trên dưới một mảnh vui mừng. Vô số thanh xà nhất mạch yêu tướng yêu binh lớn tiếng hoan hô, nhảy nhót không thôi. Đối với bọn họ, đây không chỉ là một trận thắng lợi, mà còn là một cuộc quyết chiến thay đổi vận mạng. Trong đó, việc kích động nhân tâm nhất chính là trận quyết chiến giữa Ngọc Lâm và Lao Hắc Phượng trên không trung Phượng Minh Thành, dù kết quả hai người chỉ đánh ngang tay. Yêu tộc bên trong Hắc Ngục Sơn đều biết, Lao Hắc Phượng đã ở cảnh giới địa yêu trên trăm năm, còn Ngọc Lâm tu thành địa yêu mới chỉ mấy năm, nên khi kết quả là bất phân thắng bại, hầu như không cần suy nghĩ nhiều. Đại đa số yêu tộc đều đã hiểu một điều, chính là vị Ngọc Lâm nương nương này quả nhiên là kỳ tài ngút trời, chỉ cần không có gì bất ngờ xảy ra, chỉ cần mấy năm nữa sẽ có thể bắt kịp thiên phú cường hãn của Lao Hắc Phượng, đó chính là ngày lực gáp Lao Hắc Phượng tuyệt đối là ở trong tầm tay. Điều này đồng nghĩa rằng thời đại Thiên Thanh Xà yêu nhất tộc thống trị Hắc Ngục Sơn đã bắt đầu. Đại chiến qua đi, Ngọc Lâm nương nương khôi phục hình người. Rõ ràng đấu với một địch thủ cường đại như thế khiến cho dù đã bức lui đối phương nhưng Ngọc Lâm cũng vô cùng mỏi mệt. Muội muội Ngọc Lung vội hộ tống vị tộc trưởng thân gánh an nguy toàn tộc đến một chỗ yên tĩnh và an toàn nhất trong thành điều tức tính dưỡng. Còn những thanh xà yêu tộc khác, sau giây phút thắng lợi đương nhiên là theo phong tục truyền thừa mười mấy vạn năm của yêu tộc, là kẻ chiến thắng thì được tha hồ cướp bóc. Những tiếng gào khóc thảm thiết và thống khổ vang lên trong khắp Phượng Minh thành, nơi này như trở thành địa ngục trần gian, song trong mắt yêu binh thanh xà yêu tộc, tòa thành khổng lồ giàu có và đông đúc này lại chẳng khác gì tiên giới chốn nhân gian. 3. Sắc trời dần dần sáng lên, một đêm máu tanh tàn khốc bất chi bất giác lặng lẽ trôi qua. Lão Bạch Hầu và Thẩm Thạch đi trên con đường rộng nhất Phượng Minh Thành, cũng là con đường chính nối liền Đông Tây. Thạch Trư bởi vì bị thương nên đã đi nghỉ, không đi cùng. Trái lại vì chiến sự chấm dứt, mọi việc đã xong, Tiểu Hắc Trư cuối cùng cũng đã có thể ra ngoài hít thở không khí, đi theo bên chân Thẩm Thạch không rời, ngửi ngửi chỗ này chạy chạy chỗ kia, lỗ tai thỉnh thoảng lại giật một cái, bộ dạng rất là hưng phấn. Từ xa đến gần chỗ nào cũng đều nghe thấy những tiếng gầm dữ tợn hoặc kêu khóc đau đớn, cả đám binh tướng lớn nhỏ của Thanh Xà yêu tộc đều đang bận rộn đánh cướp những nhà dân, không ngừng chạy qua chạy lại, đeo đủ thứ bao lớn bao nhỏ, và chân bảo đầy trên người. Lão Bạch Hầu xoa nhẹ lông mày, xoay người nhìn Thẩm Thạch ở phía sau, thản nhiên nói, thế nào, còn chịu được không? Thẩm Thạch ngẩng đầu lên định trả lời, nhưng trên mặt đông xẹt qua một tia thống khổ, tiếp đó buột ra một tràng tiếng ho khan, khóe miệng bắn ra vài giọt máu, sau một lúc lâu, mới thở dốc dừng lại, đưa tay lau đi vết máu bên miệng, hít một hơi nói, không sao cả. Lão Bạch Hầu nhìn hắn một lúc, rồi quay người tiếp tục đi thẳng về phía trước, miệng nói, vậy đi theo ta, có lẽ sắp đến rồi. Thẩm Thạch đáp ứng một tiếng, đi theo sau lưng Lão Bạch Hầu. Hai người đi qua nửa tòa thành tới khu vực trong cùng của Phượng Minh Thành, nơi đó dựa sát vào Hắc Ngục Sơn mạch cao vút, hắc thạch bén nhọn cao chót vót phảng phất dựa vào bên trên tường thành. Lão Bạch Hầu mang theo Thẩm Thạch đi lên tường thành, Tiểu Hắc Chư phía sau cũng đi theo. Trải qua một cuộc đại chiến, trên tường thành vốn nên canh phòng chặt chẽ giờ không một bóng người, kể cả Thanh Xà yêu quân dường như cũng không có ai đi đến đây, một nơi không có lấy nửa điểm béo bở. Hai người đi đến bên tường thành, Lão Bạch Hầu nhón chân hướng ra phía ngoài nhìn nhìn. Sau đó chỉ tay nói, chính là con đường đó. Thẩm Thạch đứng bên cạnh lão, dương mắt nhìn, thấy dưới tường thành, bên trong Hắc Ngục Sơn mạch hiểm trở, có một con đường núi chật hẹp quanh co bốn lượn ngoằn ngoèo đi vào trong núi, không biết thông đến nơi nào. Lão Bạch Hầu cũng nhìn con đường núi chật hẹp kia, nói, con đường này chính là lối đi duy thông ra bên ngoài Hắc Ngục Sơn. Từ nhiều năm trước, Hắc Phượng bộ tộc vẫn luôn khống chế con đường này, trừ bọn họ ra, tất cả bộ tộc khác trong khu vực Hắc Ngục Sơn đều là người mù và kẻ điếc. Không ai biết được bên ngoài yêu giới rốt cuộc là cái dạng gì. Thẩm Thạch im lặng không nói, chỉ chăm chú nhìn con đường, trên mặt lộ ra một tia khác thường. Lão Bạch Hầu nhìn hắn một cái, đông nhiên nở nụ cười nhẹ nói, sao, muốn xuống xem một chút không? Thẩm Thạch do dự một lát, nhẹ gật đầu nói, muốn. Lão Bạch Hầu thở dài, lại cười nhẹ nói, đúng vậy à, ta lúc còn trẻ cũng rất muốn đi xem một chút. Thẩm Thạch quay đầu nhìn Lão Hầu nói, có cơ hội hai chúng ta cùng đi. Lão Bạch Hầu cười to. Xoay người bước đi, miệng nói, đợi lúc rảnh rỗi thật sự, có cơ hội hay nói à. Thẩm Thạch nhún vai, đi về phía trước hai bước, rồi ngập ngừng dừng lại, không nhịn được quay đầu lại nhìn con đường núi kia, Lão Bạch Hầu đi phía trước mở miệng nói, được rồi, đến nơi đây coi như là đã cho ngươi mở rộng tầm mắt, bây giờ chúng ta đi tìm sách à. Thẩm Thạch đồng ý, đương nhiên lại nghĩ tới một điều, nói, Hắc Phượng bộ tộc này có rất nhiều sách à, sao ngươi không tới sớm một chút hả? Lão Bạch Hầu cười nhạo một tiếng. Vẻ coi thường câu hỏi của Thẩm Thạch, nhưng trong mắt lại không khỏi xẹt qua một tia ảm đạm, cười khổ một tiếng, thở dài nói, ngươi tưởng trừ hai kẻ ngốc chúng ta còn có yêu tộc nào cảm thấy hứng thú với sách trong Phượng Minh Thành này sao? Thẩm Thạch im lặng không nói, ngay sau đó cười một tiếng, vỗ vỗ bả vai Lão Bạch Hầu, hai người sánh vai đi xuống tường thành. 3. Phượng Minh Thành đương nhiên là có sách, mà thực ra, còn có không ít. Bất kể thế nào, với tư cách là nơi đặt nền móng Hắc Phượng nhất tộc mấy trăm năm, nên đương nhiên nội tình thâm hậu hơn hẳn Ma Hổ Giản. Nhưng những thứ như điển tịch sách vở này ở trong yêu tộc, ít nhất là ở trong Hắc Ngục Sơn lại không phải là thứ mọi người thích thưởng thức, nên trong Phượng Minh Thành to như vậy, đa số địa phương đều không thấy sách. Có điều Lão Bạch Hầu với tư cách là một trong những mưu sĩ Thanh Xà yêu tộc quan trọng nhất bên người Ngọc Lâm Nương Nương, nên đương nhiên có được chút đặc quyền, đã sớm biết được thông tin, dẫn Thẩm Thạch thản nhiên rời khỏi tường thành, đi qua hai đường lớn, phía trước xuất hiện một tòa phủ đệ khổng lồ. Thẩm Thạch nhìn thấy rất quen mắt, chính là phủ đệ Hắc Phượng tộc. Thẩm Thạch ngơ ngác, nhưng nghĩ ra ngay, nếu có nơi chứa sách trong Phượng Minh Thành, ngoại trừ phủ đệ Hắc Phượng yêu tộc thì quả thật không còn chỗ nào phù hợp hơn nữa. Sau trận đại chiến đêm qua, Ngọc Lâm Nương Nương có lẽ cũng yên ổn tĩnh dưỡng tại một nơi nào đó trong tòa phủ đệ rộng lớn này. Lúc hai người bọn họ đi vào, nhìn thấy không ít thanh xà vệ canh phòng khắp nơi, tình hình rất nghiêm, những yêu tộc bình thường, đặc biệt làm đám yêu tộc tiểu binh đều bị cấm vào. Lão Bạch Hầu và Thẩm Thạch đương nhiên không thể đánh đồng với yêu tộc bình thường nên hai người rất thuận lợi tiến vào phủ đệ. Lão Bạch Hầu tùy tiện hỏi thăm một tên thanh xà vệ vài câu, chắc là hỏi thăm đường đi, xong dẫn Thẩm Thạch đi sâu vào bên trong Hắc Phượng phủ đệ. Lại lần nữa đi giữa những cung điện lầu các sen lẫn đình viện trong phủ đệ, thỉnh thoảng lại nhìn thấy những món đồ đạc nổn ngang qua những cánh cửa bị đốt phá. Thẩm Thạch không hẹn lại nghĩ tới những việc trải qua đêm qua, vô ý thức nhớ lại, phát hiện cái sân nhỏ chỗ hổ yêu chết đi, hình như ở phía bên kia hướng đi lúc này của mình, càng đi thì càng xa. Hắn mặt không đổi sắc lắc đầu, ném những suy nghĩ không quan trọng này vứt ra khỏi đầu, tiếp tục đi thẳng về phía trước. Tiểu Hắc Chư đi theo bên chân Thẩm Thạch cầu nhào vài tiếng, không biết có ý gì, có vẻ đối với việc đi tới một nơi xa lạ thế này có chút không quen. Lão Bạch Hầu mang theo Thẩm Thạch đi một hồi lâu trong tòa phủ đệ rộng lớn, xung quanh đã dần dần trở nên yên lặng, thanh xà vệ tuần tra cũng trở nên thưa thớt. Thẩm Thạch im lặng suy nghĩ, xem ra một Hắc Phượng yêu tộc có bề dày mấy trăm năm đối với sách hình như cũng rất thờ ơ, dù cũng có gom gó được một ít sách nhưng cũng tùy tiện bỏ chúng một chỗ xa xôi không bóng người như thế này. Cứ như vậy đi qua ba bốn cái sân nhỏ, đi vào một tòa lầu nhỏ hai tầng, Lão Bạch Hầu dừng bước, nhíu mắt nhìn tòa lầu nhỏ nghĩ nghĩ một lúc, tựa hồ nhớ lại những lời nói khi nãy của thanh xà vệ, so sánh với tòa lầu nhỏ này một chốc mới khẽ gật đầu, quay đầu nói với Thẩm Thạch, có lẽ chính là chỗ này, chúng ta vào xem. Thẩm Thạch gật đầu, đánh giá tòa lầu nhỏ trước mắt, thấy tầng trệt cũng không quá cao, cửa sổ đều đóng chặt, không biết vì sao, à, mà thôi, ai cũng biết nguyên nhân cả rồi. Trên bệ cửa sổ tòa lầu nhỏ bám đầy bụi bặm, xem ra đã lâu lắm rồi không có người tới. Lão Bạch Hầu nhìn thấy cảnh này, chậm rãi lắc đầu, khoe miệng lộ ra một tia cười lạnh hờ hững, có lẽ còn kèm theo một chút đau lòng. Thẩm Thạch mặc kệ Lão Bạch Hầu đứng tại chỗ, tự mình đi lên phía trước, thấy cửa lầu nhỏ đóng chặt, trên cửa ra vào còn treo một cái khóa nhỏ cũng bám đầy bụi bặm. Thẩm Thạch lắc đầu, hai tay nắm khóa nhỏ kéo mạnh một phát, sau một tiếng giòn vang, cái khóa nhỏ bị hắn dùng tay kéo đứt. Có lẽ bởi vì thời gian quá lâu cái khóa nhỏ đã có chút mục nát. Sau đó hắn đẩy cửa, một tràng âm thanh két. Két trầm thấp vang lên, cánh cửa bằng gỗ từ từ mở ra. Quyền 1 chương 145, mật thất. Một ít bụi bặm đọng trên khung cửa lãng đãng rơi xuống, một luồng hơi ẩm mốc từ trong tiểu lâu chậm chậm bay ra, Thẩm Thạch và Lão Bạch Hầu đứng ở cửa nhìn vào, nhờ chút ánh sáng lờ mờ, nhìn thấy bên trong tiểu lâu có 5 chiếc tủ được xếp ngay ngắn dựa vào tường, phía trên là những quyển sách đầy bụi bặm, sâu bên trong tiểu lâu còn có một cái thang gỗ dẫn lên lầu trên. Thẩm Thạch cho mày, để Lão Bạch Hầu đứng yên tại cửa, một mình đi tới, vượt qua những kệ sách, bước nhanh đến bên cái cửa sổ không biết đã khép kín bao lâu, đẩy mở tung ra. Ánh sáng bên ngoài theo khung cửa sổ chiếu vào, tiểu lâu nhanh chóng trở nên sáng sủa, không khí tươi mát cũng theo đó tràn vào bên trong, ít nhiều xua đi mùi ẩm mốc khó chịu, khiến cho thần sắc hai người tốt lên trông thấy. Lão Bạch Hầu lúc này mới chống trượng bước vào, đưa mắt nhìn một lượt khắp nơi. Sau đó chậm chậm bước đến bên giá sách, tiện tay sờ lên, thấy rõ một lớp bụi bám đầy trên tay, lắc lắc đầu than thở, đống sách này sợ là đã nhiều năm không có ai động đến, đến rồi. Thẩm Thạch nhún vai, không trả lời lão giả, xoay người đến bên một kệ sách khác, tiện tay rút ra một quyển trước mặt, dùng sức lắc lắc, một lớp bụi bặm bay ra tứ tán. Thẩm Thạch cau mày lui lại phía sau, cầm cái quạt vắt trước người quạt quạt vào khoảng không, trong lúc vô tình cúi đầu, phát hiện trong tiểu lâu khắp nơi đều đóng bụi, cả mặt đất cũng bám đầy cho bụi dày đặc. Làm hiện rõ vết chân của hắn và Lão Bạch Hầu đi lại nãy giờ, ngoài ra, còn có một hàng dấu chân nho nhỏ, chính là Tiểu Hắc Chư đang ngó ngó nghiêng nghiêng ở phía sau, nó cũng là tò mò mà đi vào tiểu lâu này, đầu tiên là đi quanh quẩn một lượn, rồi khịt khịt ngửi mấy cái, đống một mạch. Quay đầu bước ra, thì ra nó đối với tiểu lâu này đến nửa điểm hứng thú cũng không có, lúc la lúc lắc tiến đến ngay cửa, ngáp một cái rồi nằm dài ra đất. Thẩm Thạch nhìn Tiểu Chư lười biếng kia một hồi, không để ý nữa, túi đầu đọc sách. Ở bên kia Lão Bạch Hầu động tác cũng không khác hắn là mấy. Tòa tiểu lâu lúc này nhanh chóng yên tĩnh trở lại, hai kẻ không giống yêu tộc bình thường là không thích sách, đứng trong tiểu lâu bỏ hoang đã nhiều năm, yên lặng đọc những quyển sách bám đầy bụi. Nhưng mà nếu so sánh, thì cùng là đọc sách, nhưng cả hai vẫn có chút khác nhau. Lão Bạch Hầu xem một cách chậm rãi, từ từ, hiển nhiên là xem rất kỹ, một quyển sách thường thường cầm lên rất lâu, còn Thẩm Thạch lúc này được nhìn thấy nhiều sách quá, 5 chiếc kệ chất đầy sách, sơ sơ tính ra cũng vài trăm quyển. Tính ra từ khi tiến vào yêu giới đến giờ đây là lần đầu tiên hắn thấy nhiều sách vở điển tịch như vậy. Cho nên Thẩm Thạch sinh lòng hiếu kỳ, chỉ đọc sơ qua các loại sách vở ghi lại tri thức của yêu tộc, nhiều lúc hoàn toàn đọc lướt, dù sao trước mắt còn ở đây khá lâu, có cơ hội sẽ xem kỹ hơn. Hắn ở đấy đi đi lại lại, lật lật xem mấy quyển sách, cũng không biết trải qua bao lâu, hắn ngẫu nhiên quay đầu lại nhìn, thấy Lão Bạch Hầu như chôn chân tại chỗ, không hề di chuyển, hắn mở miệng cười, nói, Lão Hầu, đọc gì mà kỹ lưỡng vậy? Ở đây có không biết bao nhiêu quyển sách, Lão định đọc tới khi nào? Lão Bạch Hầu rời mắt khỏi quyển sách trên tay, tức giận nói, đồ ngu, ngươi nghĩ ở Hắc Ngục Sơn này có được mấy chỗ có sách? Thật vất vả mới có cơ hội tốt như thế, nếu không xem kỹ, chẳng phải là vô cùng lãng phí sao? Thẩm Thạch lắc lắc đầu, quay người lại, ánh mắt vô tình lướt qua chiếc thang gỗ đằng kia, hắn lớn tiếng nói với Lao Bạch Hầu, Lao Hầu, bên này có một cái thang, Lao có muốn lên phía trên xem thử không? Lão Bạch Hầu đã lại dán mắt vào cuốn sách trên tay, nghe vậy cũng lười không thèm nhìn lên, chỉ phất phất tay, nói, ngươi tạm thời lên trước đi, nếu trên đấy có gì đặc biệt thì nói với ta. Thẩm Thạch liền cười mắng, Lao già hay lắm, còn sai bảo cả ta. Nói thì nói vậy, nhưng hắn biết, một tòa tàng thư tiểu lâu nhỏ như thế này, trên kia nhiều khả năng cũng chỉ có thư sách điển tịch mà thôi, nên mặc kệ Lão Hầu, đi đến bên cạnh cái thang, ngước lên nhìn thăm dò, chỉ thấy các bậc thang toàn là bụi bặm bám đầy. Xem ra cũng nhiều năm không ai đặt chân lên, mà phía trên, vì cửa sổ đóng chặt, nên nhìn khá u ám, đứng ở dưới cơ bản không thể thấy rõ trên đây rốt cục có thứ gì. Thẩm Thạch chần chừ, sau đó quyết định nhấc chân bước lên tầng trên. 3. Trong khi hai kẻ dị biệt Thẩm Thạch và Lão Bạch Hầu trốn trong tàng thư tiểu lâu để xem điện tịch, cùng thời điểm đó, Phượng Minh Thành đang bị Thanh Xà Yêu Quân cướp bóc khắp nơi, cơn ác mộng kéo dài từ đêm hôm trước tới thẳng trưa ngày hôm sau cũng không có dấu hiệu dừng lại, tiếng gào thét, tiếng khóc lóc tang thương ở khắp mọi nơi, dĩ nhiên không thể thiếu tiếng của thú binh yêu tộc điên cuồng chu chéo. So với cảnh tượng hỗn loạn bên ngoài, trong Hắc Phượng phủ đệ cũng vốn đã bị loạn thành một bầy. Từ sau lúc hừng đông, khi Ngọc Lâm nương nương quyết chiến xong trở về đây nghỉ ngơi, Thanh Xà vệ đã lập tức khống chế tất cả các cửa ra vào, trục xuất các yêu nhân không liên quan khác ra ngoài, biến phủ đệ trở thành nơi thanh tịnh duy nhất trong Phượng Minh Thành. Nhưng mà dù gì nơi đây cũng là thủ phủ của Hắc Phượng yêu tộc. Ai biết được bên trong có còn sót lại thủ vệ hoặc là địch nhân hay không, hoặc ở nơi xó xỉnh nào đó giấu kín vài mật đạo hay mật thất chẳng hạn, không kiểm tra rõ ràng, hiển nhiên sẽ không yên tâm. Việc gì nên làm rốt cục cũng phải làm, một đám Thanh Xà thị vệ được chỉ đạo ở lại các cổng, số còn lại đi theo Ngọc Lung và những yêu tướng khác, đi khắp nơi trong Hắc Phượng phủ xem xét kỹ càng. Đương nhiên, nếu may mắn tìm được một ít kỳ chân dị bảo, linh đan rượu dược đăng giá, chiếu theo luật lệ truyền thống của yêu tộc. Người nào tìm thấy sẽ được sở hữu, cùng lắm là cho thủ lĩnh yêu tướng vài phần mặt mũi, hiếu kính một chút mà thôi. Việc này, từ một góc độ nào đó mà nói, không khác gì so với những binh lính yêu tộc đêm hôm trước tràn vào đây càn quét, cũng toàn là nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, thừa cơ cướp bóc vơ vét, khiến cho đám yêu tộc bị chặn bên ngoài phủ đệ nóng mắt, truyền đi đủ thứ tin đồn quái gở. Nhưng mà thế thì sao? Thanh Xà vệ chính là đội thị vệ số một bên cạnh Ngọc Lâm nương nương, ra sức nhiều nhất lúc chiến đấu. Lúc thực hiện cuộc tập kích cũng là công đầu, đồ vật tốt không để cho họ, chẳng lẽ cho lũ ngu xuẩn ngoài kia sao? Tất cả Thanh Xà vệ đều nghĩ như vậy, mọi người đều cho rằng đương nhiên là như vậy, cũng chính bởi vậy, nên ai cũng thoải mái theo sát Ngọc Lung càn quét khắp Hắc Phượng phủ. Một đường tìm kiếm, thu hoạch cũng không ít, nhưng mà dù sao tối hôm qua cũng đã bị cướp bóc một phần, cho nên chiến lợi phẩm lúc này thu được, không hề là núi vàng biển bạc như trong trí tưởng tượng của họ. Mọi người cũng phần nào hiểu được nguyên nhân, nên cũng không ai quá ngạc nhiên. Hơn nữa Hắc Phượng phủ đệ lớn như vậy, chỉ có một nửa phủ đệ tối hôm qua không may gặp phải chiến hỏa, khu vực nhà cửa nằm ở sâu trong phía trong, dựa lưng vào vách núi, thì hình như vẫn chưa hề bị yêu binh nào mò tới. Chắc hẳn ở đó còn nhiều bảo bối lắm đây. Vì vậy mọi người đánh trống thua chiêng, Ngọc Lung tuổi trẻ khí thịnh, xà thân chuyển động, khí thế hùng hổ dẫn mọi người phóng về phía đó. Quả nhiên không lâu sau, tiếng hò reo ầm ĩ từ những dãy phòng xây dựa vào núi đằng xa vọng lại, xem ra Thanh Xà thị vệ tới đây thu hoạch không hề tệ. Tất cả đều vui vẻ ra mặt. Nhưng bất ngờ lớn hơn còn ở phía sau, cũng không lâu lắm, một trận tiếng kinh hô từ phía trước nhất vang lên, khiến cho đại đội của Ngọc Lung đang bận thu thập chiến lợi phẩm kinh hại không ngớt, vội vàng dừng tay rời khỏi phòng, sợ là có dư đảng của Hắc Phượng tộc làm khó dễ, nhưng lại nhìn thấy một Thanh Xà vệ nhanh chóng trở tới, trên mặt sợ hãi lẫn vui mừng, lớn tiếng bẩm báo, hóa ra đằng kia có một người phát hiện một cái mật thất bí ẩn kín đáo nằm trong lòng núi. Mật thất? Phía sau cánh cửa bí ẩn đó là cái gì? Đương nhiên chỉ có thể là một căn phòng chất đầy bảo bối chân phẩm A, vất vả nửa ngày trời vừa rồi không kiếm được đồ tốt, nói không chừng tất cả bảo bối chân quý nhất của Hắc Phượng tộc đều nằm trong kia ấy chứ. Cái gọi là mật thất, không phải chính là nơi để kho tàng sao. Tin tức này nhanh chóng kích động đám thị vệ kia, kể cả Ngọc Lung trẻ tuổi cũng mười phần hưng phấn, nhất thời mọi người đều dẹp mọi thứ sang một bên, đồng loạt hướng phía cánh cửa bí ẩn đó lao vào đi. Quả nhiên tại nơi sâu nhất của Hắc Phượng phủ, chỗ rửa lưng vào núi Hắc Ngục. Ẩn dưới những tán đại thụ rậm rạp, có một cái cửa bằng đá hết sức kín đáo, từ bên ngoài hầu như không thể nhìn thấy được, nghe nói bởi vì có hai Thanh Xà vệ đánh nhau giành chiến lợi phẩm, vô tình té trúng cái thạch môn này, mới ngẫu nhiên phát hiện ra. Đây đúng là ý trời chứ gì nữa. Ngọc Lung hoan hỉ mà nghĩ vậy, gương mặt xinh đẹp tràn đầy nét hưng phấn, lập tức hạ lệnh tập trung tất cả Thanh Xà vệ lại cái sân nhỏ này, xem xét làm thế nào để mở cái cửa bằng đá kia ra. Một mật thất được giấu bí ẩn như thế, dĩ nhiên không thể dễ dàng mở ra, bất quá lúc này cả tòa phủ đệ, thậm chí là cả thành Phượng Minh đều đã là thiên hạ của Thiên Thanh Xà Yêu rồi. Xà Yêu làm việc đương nhiên không cần kiêng nể gì cả, lúc đầu còn đi tìm xem có kẽ hở nào không. Qua một hồi công cốc, Ngọc Lung hết kiên nhẫn liền ra lệnh một tiếng, tất cả thanh xà thị vệ đồng loạt tiến tới, nhắm chính xác cái thạch môn kia mà ra sức công phá, chỗ nào cậy được là cậy, đập được là đập, không ít. Yêu tướng còn dùng cả thần thông lợi hại, đồng tâm hiệp lực ra sức đánh phá, cuối cùng, cái thạch môn tội nghiệp chịu không nổi nữa, ầm một tiếng đổ xuống, lộ ra một thông đạo đi vào lòng núi. Thanh xà vệ lớn tiếng hoan hô, cả đám vọt lên tiến vào. Một lát sau, tất cả âm thanh ồn ào nãy giờ đều biến mất, lòng núi trở nên yên tĩnh kỳ lạ, sau đó là một hồi xôn xao, âm thanh kinh hô có vẻ như vô cùng kinh ngạc, trong đó âm thanh vang dội nhất chính là tiếng của Ngọc Lung. Có vẻ như những yêu nhân xông vào mật thất lúc này, nhìn thấy cái gì rất quỷ dị. Sau một lát, âm thanh của Ngọc Lung từ xa xa vang lên, nghe hơi run rẩy, lớn tiếng ra lệnh. Nhanh, nhanh đi bẩm báo nương nương, ở đây có một cái truyền tống pháp trận. Quyển 1 chương 146, quyển sách bí mật. Bước chân dẫm lên từng bậc thang đầy bụi bặm để tiến lên trên cao, thẩm thạch để lại đầy dấu chân. Cái thang qua năm tháng phát ra một đống thanh âm, làm cho người ta lo lắng nó có thể hay không dưới áp lực trầm trọng mà sụp đổ ngay lập tức. Bất quá may mắn hết thể ngoài ý muốn đều không có phát sinh, thẩm thạch theo cái thang, một đường đi lên tầng 2 của tàng thư lâu. Giống như ở phía dưới nhìn lên, quang cảnh của lầu nhỏ tầng 2 hết sức lờ mờ, đứng ở đầu bậc thang thẩm thạch trợn mắt nhìn lại. Chỉ có thể loáng thoáng trông thấy diện tích tầng 2 tựa hồ so với lầu 1 nhỏ hơn một ít, đồng thời lờ mờ trong bóng đêm có mấy cái bóng đen dựng đứng tại đó, nhìn hình dạng tựa hồ cùng những giá sách ở lầu 1 kia rất giống. Cũng là một nơi chữ sách ra, trong nội tâm thẩm thạch nghĩ như vậy. Lục lọi tìm được bên cạnh một ấu cửa sổ, thẩm thạch vội vàng mở ra trước, lập tức một hồi ánh sáng sáng ngời cùng trong lành vút qua, khiến hắn có chút nheo lại hai mắt. Thẩm thạch hít sâu một hơi, sau đó quay đầu lại một lần nữa quan sát cái chỗ này. Quả nhiên là trang trí cùng lầu 1 không sai biệt lắm, bất quá tại lầu nhỏ tầng 2 này, chỉ có 2 cái giá sách, trừ cái đó ra liền không còn có cái gì nữa. Hơn nữa trên giá sách sách cũng không nhiều, liếc nhìn lại, trái phải tối đa ước chừng chỉ bằng 1/3 lầu dưới, so với dưới quang cảnh ngập sách ở tầng dưới, thì còn kém rất nhiều. Ồ! Thẩm thạch ngược lại là có vài phần hiếu kỳ, thong thả đi đến giá sách trước mặt, lấy tay lướt qua đám bụi xưa cũ phủ trên giá sách, sau đó tùy ý cầm vài cuốn sách lật xem. Xem lướt qua một vài cuốn sách, thẩm thạch phát hiện sách ở tầng này, cùng với những cuốn sách ở tầng dưới cũng không có gì khác nhau, hơn phân nửa là năm đó khi cất chữ sách, sách ở lầu 1 đầy, còn dư lại liền được chuyển lên tầng 2, rõ ràng không phải lầu 2 này là nơi để cất giữ những cuốn sách chân quý hơn. Phát hiện ra điều này, tính hiếu kỳ của thẩm thạch phai nhạt không ít, bất quá nếu như sách đều là giống nhau, lầu 1 và lầu 2 đều không khác biệt lắm, thẩm thạch cũng chẳng muốn xuống lầu. Liền đứng ở lầu 2 trước hai cái này giá sách này chậm rãi lật xem quyển sách, nếu thấy có gì hứng thú, liền rút ra đọc qua vài cái. Nếu thực sự khiến hắn hứng thú, thẩm thạch liền nhét vào trong ngực, giữ lại để lúc sau xem kỹ lại. Gió nhẹ từ cửa sổ thổi vào nơi này, mang theo cảm giác mát mẻ khoan khoái, thời gian giữa những hàng chữ bất chi bất giác mà lặng yên trôi qua. Ánh mắt thẩm thạch hơi ngước nhìn lên trên phía trang sách, chẳng biết tại sao đột nhiên cảm giác được bản thân dường như trở về thời niên thiếu học tập tại Thiên Nhất Lâu. Mà hôm nay đã đứng ở đây, dường như hết thể những thứ đã qua đều là mộng tưởng. Đứng như vậy trong tích tắc, lòng hắn cũng hiện lên một chút thẫn thờ, tuy vậy rất nhanh hắn cũng tỉnh lại từ trong tâm trạng khó hiểu kia, tự giễu mình thoáng cười một chút, nhẹ nhàng khép lại quyển sách trên tay, tiện tay để lại bên trên giá sách, nhắm mắt an tĩnh một lát sau đó đi đến giá sách phía sau. Không biết năm đó xây dựng chỗ này mà tích cóp được nhiều sách như vậy, là vị tiền bối nào của Hắc Phượng yêu tộc, bất quá ít nhất trước mắt xem ra. Tựa hồ thẩm thạch cũng không phát hiện mấy quyển sách ở đây có chút gì đó đặc biệt, hơn nữa nhìn chung thì, những điển tịch trong tiểu lâu này, thường ghi chép những nội dung thiên kỳ bách quái, lịch sử, nhân văn, địa lý, chuyện kể, truyền thuyết, răn dạy, lại nào cũng có, nhưng hết lần này tới lần khác đều không tiến hành phân loại, khiến cho người ta có một loại cảm giác 10 phần hỗn loạn. Có lẽ, năm đó vị tiền bối Hắc Phượng yêu tộc kia bất quá chỉ học đòi văn vẻ. Trong nội tâm thẩm thạch xẹt qua một cái ý tưởng bất kính như vậy. Trước kia hắn cùng với Lão Bạch Hầu nói chuyện phiếm, cũng từng nghe Lão Hầu yêu nói qua, tuy rằng hôm nay tuyệt đại đa số yêu tộc bình thường đều không thèm đọc sách, nhưng mà ở thời đại Thiên Yêu Vương Đình, bên trong một vài yêu tộc quyền cao chức trọng phú khả địch quốc, ý nói giàu có, thì việc cất giữ sách lại là một việc cực kỳ phổ biến. Chưa biết chừng ngày nay cũng có người ngưỡng mộ thời đại Thiên Yêu Vương Đình mà yêu tộc cực thịnh khi đó, thu nhặt những quyển sách điển tịch để cất chứa như năm xưa cũng có thể xảy ra. Tuy nhiên nếu như thật tình muốn thu thập sách, thì tại sao lại không cẩn thận phân loại chúng, nghĩ đến đây rõ ràng việc thu thập cất chứa này cũng không đáng tin cậy. Thẩm Thạch nhếch miệng, ngón tay nhẹ nhàng xẹt qua những cuốn sách trên giá, ngẫu nhiên dừng lại thoáng một phát, rút ra một quyển lật xem một hồi, sau đó để lại giá sách, tiếp tục tìm kiếm. Như thế bất chi bất giác nhìn từ trên xuống qua hai tầng, cũng không thấy sách nào đặc biệt chân quý, chỉ còn lại tầng dưới cùng của giá sách. Nơi đây sách cũng không nhiều, nhìn lại chỉ có mười mấy bản, hơn nữa bởi vì lâu không có người lật qua, những cuốn sách này siêu vẹo đổ sang trái phải, bìa sách trang sách nhìn qua đều thập phần cũ nát, hiển nhiên là những cuốn sách năm đó khi được thu nhận không có bao nhiêu chân quý, bị chủ nhân tùy ý vứt ở nơi này. Thẩm Thạch ngồi xổm người xuống, cũng không ôm bao nhiêu hy vọng, giống như vừa nãy lại lật qua lật lại mấy cuốn sách. Nhìn một quyển, ném một quyển, nhìn một quyển, lại ném một quyển, quả nhiên phần lớn là tạp thư vô vị, cũng không biết năm đó làm sao lại được đưa vào, chắc hẳn ánh mắt của vị thu nhận sách của Hắc Phượng yêu tộc cũng không được tốt lắm. Làm như thế một lúc, Thẩm Thạch đã xem xong những cuốn sách ở tầng dưới cùng, lắc đầu, đang muốn đứng lên một lúc, khóe mắt của hắn đột nhiên ngưng lại, nhìn đến một đống giấy rách dưới cuối giá sách, phía trên tập giấy có chút chữ viết mơ hồ. Nhìn bộ dạng, trang giấy sớm đã cũ kỹ không chịu nổi, cũng không biết qua bao nhiêu năm tháng, bụi đất phía trên sợ là đã tích dày hơn nửa tấc. Thậm chí ngay cả đại bộ phận chữ viết đều bị phủ bụi đất, chỉ có thể mơ hồ nhận ra trong đó có một hai chữ, còn có chút mơ hồ không nhìn rõ, tựa hồ là mấy chữ âm dương gì đó. Thân thể Thẩm Thạch dừng thoáng một phát, lắc đầu cũng không có suy nghĩ nhiều, cũng lười lại đi lật xem mấy trang giấy dơ bẩn này, đứng dậy đi đến phía cầu thang, chuẩn bị đi xuống lầu một tìm Lao Bạch Hầu. Tiếng bước chân trầm thấp vang trên cầu thang gỗ vài tiếng, xoẹt xoẹt, xoẹt xoẹt. Thanh âm quanh quẩn, nhưng mà sau một lát, bỗng nhiên lại dừng lại một chút, tiếp theo tiếng bước chân lại vang lên lần nữa, nhưng chẳng biết tại sao Thẩm Thạch lại quay đầu lại, một lần nữa lại ngồi xổm xuống giá sách ở lầu 2, sau đó nhặt lên tập giấy rách kia. Dùng sức rung một chút, bụi đất lập tức bay lên, tựa như vô số thời gian lắng đọng trên tập giấy, cuối cùng hóa thành vô số nhỏ vụn bụi bặm. Xuyên thấu qua những thứ này bụi bặm, Thẩm Thạch cầm lấy sách tiến đến ánh sáng chỗ, chỉ thấy trên trang giấy cổ xưa cũ nát, lộ ra mấy hàng chữ viết. Âm dương là quy luật của trời đất, cương kỷ của văn vật, nguồn gốc của mọi biến hóa, căn cội của sự sinh trưởng và hủy diệt, là kho tàng chứa đựng thần minh. Âm và dương. Đạo âm dương sao? Thẩm Thạch lặng yên nhìn chằm chằm vào tập giấy rách trong tay này, lạnh lùng nhìn chăm chú lên chữ viết phía trên, nhìn đoạn văn tối nghĩa huyền ảo này, hào quang trong hai mắt dần dần sáng lên. Hắn yên tĩnh suy tư thật lâu, sau đó bắt đầu cẩn thận xem xét cái tập giấy rách này, lật qua lật lại mà quan sát kỹ càng, nhưng mà ngoại trừ trên giấy một đoạn văn tự này, cái tập giấy rách dưới này thoạt nhìn cũng không có bất kỳ dấu vết khác. Thẩm Thạch chậm rãi nhíu mày, chần chờ một chút, đột nhiên mặc kệ mặt sàn dơ bẩn, lập tức nằm sấp xuống, tỉ mỉ điều tra tầng đáy của giá sách. Một tấc, lại một tấc, đầu ngón tay của hắn lướt qua từng khe hở tầng cuối của giá sách cổ xưa, bụi bặm vô thanh vô tức mà nhẹ nhàng rơi xuống. Khi hắn ngẫu nhiên gõ gõ một chỗ, miếng gỗ tầng cuối giá sách lập tức phát ra mấy tiếng trầm đục, cho đến lúc tới một nơi nào đó, tiếng vang kêu bỗng dày lên một chút. Thẩm Thạch vẫn chưa ngừng lại, tiếp tục nhẹ nhàng gõ thêm mấy lần. Khi xác định tấm gỗ của tầng sách này không giống như bình thường, hai mắt của hắn càng sáng ngời, lại càng không hề chần chừ, trực tiếp giơ tay bắt đầu gỡ tấm gỗ ra, mân mê một lúc, miếng gỗ nặng nề cũng bị hắn gỡ ra, sau đó, Thẩm Thạch liền thấy được tại bên trong xà gỗ, chẳng biết lúc nào bị đào ra một rãnh sâu lom vào trong, một quyển trục màu đen yên lặng nằm ở đó. Tim Thẩm Thạch đột nhiên đập kịch liệt, thậm chí ngay cả tiếng hít thở đều dồn dập hơn vài lần. Hắn lấy quyển trục màu đen nằm trong nơi bụi bặm tối tăm đó ra ngoài, xoay nó lại, nhìn kỹ quyển trục từ đầu tới cuối. Mà ở ngoài bìa đen của cuốn sách, có thể thấy mơ hồ một màu vàng lập lòe. Đó là một đóa trông rất sống động, dường như vượt qua thời gian tuế nguyệt vĩnh viễn không héo tàn. Thất Diệp Kim Quý Hoa. 3. Cửa tiểu lâu, lỗ hai tiểu hắc chư lắc lư một cái, tựa hồ đột nhiên lộ ra có chút bực bội bất an. Nó nhìn chung quanh, những lầu nhỏ lân cận đều là nơi yên tĩnh, một bóng người cũng không, lại càng không có một tiếng vang nào, thời điểm này bỗng ở phủ đệ xa xa nào đó, truyền đến một hồi tiếng ồn ào, mơ hồ như là xảy ra chuyện đại sự kinh người gì đó. Bất quá chuyện xa xôi như vậy, đối với cái giống tiểu hắc chư ăn rồi ngủ mà nói, căn bản không có nửa điểm hứng thú, ở thời điểm này, nó đứng ở cửa lầu đi loanh quanh vài vòng. Cảm giác mình đói bụng. Chung quanh nơi này thoạt nhìn cũng không có gì thứ đồ vật có thể ăn, tiểu hắc chư có chút bất đắc dĩ lúc lắc cái đầu, ngây ngốc đứng tại chỗ suy nghĩ một lát, rốt cuộc vẫn phải xoay người đi vào trong tiểu lâu. Móng heo để lại những dấu chân rõ ràng trên nền đất bụi, tiểu hắc chư rất nhanh chứng kiến Lao Hầu Yêu đang đứng ở một cái giá sách bên cạnh, cầm lấy một quyển quyển sách tập trung tinh thần mà nhìn, tựa hồ căn bản không có chú ý tới mình. Dù sao Lao Bất Tử kia bình thường cũng sẽ không cho mình đồ ăn. trong miệng tiểu hắc chư thở hổn hển vài tiếng, không để ý tới lao bạch hầu, quay đầu tìm thoáng một phát, không thấy được bóng dáng thẩm thạch, nhưng thấy được cái thang phía trước, còn có dấu chân trên bậc thang. Tiểu hắc chạy tới, chật vật một lúc cũng lên được lầu 2. Tuy rằng nơi đây bụi bặm tựa hồ so với lầu 1 còn muốn tệ hơn, làm tiểu hắc chư cảm thấy có chút khó chịu, nhưng mà nó rất nhanh thấy được thẩm thạch, lập tức liền cao hứng lên, vội vàng chạy tới, lệ mề đứng bên chân thẩm thạch. Chẳng qua bộ dạng thẩm thạch lúc này thoạt nhìn tựa hồ có chút kỳ lạ, trong tay cầm một cái quyển trục màu đen cổ quái, chấm tư lật qua lật lại mà quan sát, rõ ràng thoáng cái cũng không phát hiện tiểu hắc chư chạy tới bên người. Bất quá lúc tiểu hắc chư kiên nhẫn lệ mề nằm xuống bên cạnh, thẩm thạch rút cuộc vẫn khôi phục lại tinh thần, nhìn thoáng qua tiểu hắc chư. Tiểu hắc chư đón chủ nhân ánh mắt, hừ hừ hai tiếng, cái đuôi ngắn nhỏ cuộn lại, lộ ra vài phần bộ dạng linh loạn. Thẩm thạch mang theo tiểu hắc đã 3 năm rồi, đối với tập tính của tiểu hắc chư đã sớm rõ như lòng bàn tay, liếc liền nhìn ra ra hỏa biết ngay lại là đói bụng, chạy đi tìm mình muốn có cái gì ăn. Nếu là ngày thường hắn còn có thể cùng tiểu hắc đùa cợt một phen, nhưng mà thời điểm này tất cả tâm tư của hắn đều đặt trên quyển trục màu đen, thật sự không còn tâm tình để ý tới tiểu hắc chư, liền tùy ý thò tay đến bên hông tháo cái túi bao tải chứa thức ăn xuống, trực tiếp ném cho tiểu hắc chư. Ngày bình thường hắn sẽ chuẩn bị một vài đồ ăn cho tiểu hắc chư, chứa ở một cái bao đeo ở bên hông, bởi vì tiểu như ý giới năm đó mang đến yêu giới sớm đã hư hao, cho nên một vài vật phẩm cần thiết cũng chứa một ít trong bao vải, kể cả những cái vu phù phù lục kia cũng chứa vào trong bao vải, cho nên trên đai lưng hắn có nhiều cái túi chứa thức ăn hắn nhận ra rất nhanh. Tiểu hắc chư chứng kiến thẩm thạch ném tới một cái túi, lập tức hưng phấn lên, nhiều năm qua nó cũng sớm hình thành thói quen được thẩm thạch cho ăn, vô cùng cao hứng mà há miệng vào cái túi, vừa định dùng cái mũi mở miệng túi để cắn ăn, nhưng nhìn chung quanh những thứ bụi bẩm dơ bẩn ở xung quanh, tiểu hắc chư rõ ràng lộ ra vài phần ghét bỏ, liền ngậm cái túi vào trong mồm, đắt 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 nhanh như chớp nhảy xuống cầu thang, trực tiếp chạy xuống lầu nhỏ. Một lần nữa chạy về phía thềm đá chỗ. Cửa ra vào ban đầu, lúc này mới buông cái túi ra. Ha ha, hôm nay cái túi so với bình thường lớn hơn nha, xem ra có thể ăn no nê rồi. Trong nội tâm tiểu hắc nghĩ như vậy, sau đó dùng cái mũi dúi vào mở miệng túi. Mơ hồ nhìn thấy cả nước miếng, nhưng chẳng biết tại sao không thấy vị thịt kích thích bay ra, ngược lại là sau một lát, trước đôi mắt heo kinh ngạc nhìn chăm chú, một viên ngọc ôn nhuận bóng loáng, lóe ra 3 màu xanh vàng tím, quay tròn lăn ra. Lăn trước mặt nó 2 vòng, sau đó tựa hồ muốn lăn xuống dưới thềm đá. Tiểu hắc duỗi móng heo ra, ôm trở về viên ngọc kỳ quái này, hai con mắt nhìn chằm chằm viên ngọc này, hào quang lập lòe, trong lúc nhất thời nó có chút ngần ra. Chú thích của tác giả lời nói trong thiên năm, sách Âm Dương Ứng Tượng Đại Luận. Quyền 1 chương 147, ước hẹn 5 ngày. Phượng Minh Thành nằm ở chân núi phía nam Hắc Ngục Sơn, chính là căn cơ của bộ tộc Hắc Phượng mấy trăm năm qua, trong đó bồi đắp nhiều năm tâm huyết của Hắc Phượng nhất mạch. Qua mấy đời đã nhiều lần sửa chữa tòa thành trì này lại còn xây dựng thêm, khiến nó trở nên cao lớn hùng vĩ với khí thế phi phàm. Cho dù là đứng ở ngoài mấy chục dặm trên sườn núi, đều có thể mơ hồ trông thấy hình dáng tòa thành trì này. Mà bây giờ sau khi trải qua một cuộc chiến vô cùng thê thảm, tòa thành này dĩ nhiên đã bị chủ nhân mới chiếm cứ, mà chỗ được xưng là đại thành phồn hoa nhất Hắc Ngục Sơn, giờ phút này vẫn còn đang phải chịu quá trình thay đổi chủ nhân trong đau đớn. Đương nhiên, với tư cách kẻ chiến thắng, Thanh Xà yêu tộc cũng không thả lỏng cảnh giác đối với Hắc Phượng yêu tộc, dù sao lão yêu Hắc Phượng còn sống, Hắc Phượng bộ tộc tinh nhuệ vẫn còn, cũng không bị thương nguyên khí căn bản. Ngọc Lâm bề ngoài thì tĩnh dưỡng, nhưng vẫn liên tục phái ra hơn 10 thám tử, lấy Phượng Minh Thành làm trung tâm mà tỏa ra các hướng dò la, ý đồ nhanh chóng tìm được chỗ đặt chân hiên giờ của Hắc Phượng yêu tộc. Qua một thời gian, Hắc Phượng yêu tộc như có được cơ hội thở dốc, ngóc đầu trỗi dậy không phải là không có khả năng, đối với một điểm này, Ngọc Lâm hiển nhiên thập phần tỉnh táo nhận ra. Tuy thám tử nàng giải ra hồi báo rằng phạm vi 10 dặm quanh Phượng Minh Thành đều đã không còn bóng dáng Hắc Phượng yêu tộc, nhưng Ngọc Lâm vẫn duy trì sắc mặt lạnh lùng kiên định mà ra lệnh tiếp tục tìm kiếm, dù sao thì bây giờ thông lộ tới ngoại giới duy nhất của Hắc Ngục Sơn ở phía sau Phượng Minh Thành bị nàng nắm trong tay, Hắc Phượng yêu tộc dù thế nào cũng không thể trốn, tựa như rùa ở trong hũ. Đối với lòng tin rằng mình sẽ triệt để đánh bại Hắc Phượng yêu tộc, từ đầu tới cuối Ngọc Lâm đều không có chút nào dao động. Một Hắc Ngục Sơn hoàn toàn nằm dưới sự khống chế của Thiên Thanh Xà yêu nhất tộc, trong lòng nàng mới chỉ là bước đầu tiên trong nghiệp lớn ba vương. Còn phía bên kia, đối với Hắc Phượng yêu tộc thống khổ bại trận mà nói, thời gian mấy ngày này, tuyệt đối là một loại ác mộng dày vò. Tuy rằng ngày ấy Lao Hắc Phượng thấy rõ thế cục, kịp thời hạ lệnh lui binh, xem như bảo tồn thực lực Hắc Phượng yêu tộc, nhưng sự tình vứt bỏ Phượng Minh Thành này, đối với đại đa số Hắc Phượng yêu tộc yêu tướng yêu binh mà nói, cũng tuyệt đối là một sự đả kích vô cùng trầm trọng. Mấy trăm năm qua, rất nhiều thế hệ yêu tướng yêu binh đều ở bên trong Phượng Minh Thành, tất tất nhiên cũng sẽ có vô số gia quyến thân thuộc, mà một trận chiến bị thua, sau khi Thanh Xà Yêu Quân nhưng sói như hổ chiếm cứ Phượng Minh Thành, trong thành sẽ phát sinh chuyện gì, đại đa số Hắc Phượng yêu tộc binh tướng kỳ thật đều có thể tưởng tượng ra được. Loại sự tình này hầu như làm tâm tình quân sĩ Hắc Phượng yêu tộc muốn tan vỡ, không biết có bao nhiêu yêu thú dũng mãnh hai mắt đỏ ngầu một lòng đều muốn xông về Phượng Minh Thành báo thù, nếu không có Lao Hắc Phượng có ảnh hưởng sâu nặng hơn trăm năm, sợ là đã sớm áp chế không nổi rồi. Nhưng cũng chính là như thế, giờ phút này cách phía đông Phượng Minh Thành hơn trăm dặm trên một ngọn núi, Lao Hắc Phượng đang cùng Cẩm Bảo thanh niên đứng sóng vai, nhìn ra xa rồi một hồi. Trong mắt hai người bọn họ vẫn đang lờ mờ có thể thấy được Phượng Minh Thành, sắc mặt Lao Hắc Phượng tái đi y hệt như y phục màu đen đầy doa người, hơn nữa nhìn qua, sự khách khí tôn trọng lúc đầu hắn đón tiếp vị thanh niên này cũng không còn lại bao nhiêu. Giờ khắc này, chỉ thấy hắn lạnh mặt, ánh mắt sắc bén như dao, sắc mặt xen lẫn một vẻ phẫn nộ không nói thành lời, nhìn thanh niên mặc Cẩm Bảo, lạnh giọng nói. Vài ngày, ngươi vẫn còn muốn chúng ta phải chờ vài ngày. 3. Đây là một ngọn núi bình thường không hơn, nhiều đá mà ít đất, dài mà không hiểm trở, ngày bình thường tên cứ gọi cũng không có, nhưng giờ phút này phía sau chân núi, mấy nghìn binh sĩ của Hắc Phượng yêu tộc đang dàn hàng, đa số người người đều trầm mặc, tuy nhiên trong quân doanh lại mơ hồ tản ra một luồng không khí nôn nóng bạo ngược, làm cho người ta không tự chủ được mà có chút run sợ trong lòng. Mà ở trên ngọn núi nhỏ vô danh này, giờ phút này chỉ có Lao Hắc Phượng cùng vị Cẩm Bảo thanh niên kia, xung quanh bọn họ một người thủ vệ cũng không có. Hiển nhiên lúc hai người nói chuyện dù là kẻ thân tín nhất cũng không được ở đây. So sánh với bộ dáng trên sườn núi mấy hôm trước, hôm nay hai người này đều có một ít thay đổi. Lao Hắc Phượng thì không cần nói, trải qua một cuộc địa yêu đại chiến lưỡng bại câu thương với Ngọc Lâm ở trên không Phượng Minh Thành, về sau dứt khoát bắt thủ hạ lui binh, hai ngày nay vì trấn an thủ hạ yêu binh yêu tướng càng làm hắn sức đầu mẹ chán, giờ phút này xem ra sắc mặt đã tái nhợt, dung nhan tiểu tụy, giống như trong vòng một đêm đã già đi 20 tuổi. Mà ở bên cạnh hắn chính là vị Cẩm Bảo thanh niên lúc trước, giờ phút này nhìn qua thần sắc bộ dáng cũng không phải tốt, tuy vậy so với Lao Hắc Phượng cũng coi như là khá lắm rồi, thế nhưng nhìn thần khí vốn anh tuấn trên mặt, giờ phút này cũng lộ ra vẻ cực kỳ mỏi mệt, cũng không biết là vì chuyện gì, có thể làm vị cường giả yêu tộc cường này mệt mỏi như thế. Giờ phút này nghe thấy lời nói Lao Hắc Phượng mang ý phẫn nộ chất vấn, Cẩm Bảo thanh niên cảm thấy đau đầu, trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói cái gì cho phải, đưa tay xoa bóp mi tâm. Sau một hồi khá lâu trầm ngâm, mới cười khổ một tiếng, nói, 5 ngày, ít nhất cũng phải cần 5 ngày. Lao Hắc Phượng quả quyết nói, không được. Cẩm Bào thanh niên nhướng mày, trong mắt thần quang lạnh lùng, chợt lóe lên, dương mắt nhìn hướng Lao Hắc Phượng. Lao Hắc Phượng hừ một tiếng, cũng không né tránh, lại lấy tay chỉ một quân doanh dưới núi, lạnh lùng nói, ở đó tột cùng làm sao, không cần ta nói ngươi cũng biết đấy. Ngươi cho là bọn họ còn có thể chờ thêm 5 ngày sao? Lông mày của Cẩm Bào thanh niên nhíu lại sâu hơn. Nhưng lúc này đây cũng chưa tỏ vẻ gì với Lao Hắc Phượng, trên thực tế, hắn cũng biết lời Lao Hắc Phượng là sự thật, cũng hiểu rõ yêu cầu của chính mình bắt hắn áp chế yêu quân Hắc Phượng trong thời gian 5 ngày, quả thật có chút ép buộc. Chỉ là, chẳng qua là hắn ở đây, thật sự là có nỗi khổ tâm bất đắc dĩ. Bầu không khí trên núi nhỏ, trong lúc nhất thời phảng phất có chút ít khựng lại, Lao Hắc Phượng mặt đen lên, không nói tiếng nào mà đứng ở nơi đó, ánh mắt thỉnh thoảng trông về phía xa nhìn Phượng Minh Thành. Không người nào có thể tưởng tượng hắn xưng vương xưng bá hơn trăm năm ở thanh linh giới, cũng có thể coi là lao luyện mà lại ngoài ý muốn bại bởi tay một yêu xà tuổi còn trẻ. Một lát sau, chỉ nghe Cẩm Bào thanh niên thở dài một tiếng, hạ giọng xuống, vẻ mặt ôn hòa nói, tiền bối, ta biết rõ tâm tình của ngươi hôm nay, cũng có thấy được bây giờ ngươi rất tức giận, nhưng nếu hôm nay các ngươi tùy tiện trở về cường công Phượng Minh Thành, thanh xà yêu tộc ỷ vào tường cao thành lũy kiên cố, lại kiêm sĩ khí đang chiếm thượng phong. Và lại ngươi cũng thừa nhận cùng là cảnh giới địa yêu, tu vi của Ả Ngọc Lâm kia dĩ nhiên không kém gì ngươi. Như vậy, nếu ngươi đem quân quay về đánh, trận chiến này nhất định là thảm bại không thể nghi ngờ. Lao Hắc Phượng hừ lạnh một tiếng, ánh mắt có chút tà ác nhìn lại, nhìn chăm chú Cẩm Bảo thanh niên thật lâu, đột nhiên cười lạnh nói, như thế nào, ý trong lời nói của công tử là không có ý định xuất thủ tương trợ sao? Cẩm Bảo thanh niên lắc đầu, nói, tiền bối đa tâm, ta và ngươi trong hiệp nghị sớm đã thỏa thuận. Ta thực sự không phải là người bất tín. Tinh quang trong mắt Lao Hắc Phượng đại thịnh, tựa hồ có chút khó hiểu, lạnh giọng nói, lời này công tử nói đơn giản dễ dàng, ta vốn cũng rất muốn tin tưởng. Nhưng ngày đó trong cuộc chiến Phượng Minh Thành, công tử lẻn vào phía sau thành rồi lại nhanh chóng rời đi, hôm nay lại cự tuyệt xuất thủ tương trợ quân ta tấn công một lần nữa, đủ việc như vậy, làm sao ta có thể tin tưởng lời của công tử nói đây. Nói đến chỗ này, vẻ giận dữ trên mặt Lao Hắc Phượng lộ ra, tựa hồ không thể kìm được, giọng căm hận nói. Ta cũng không tin, chỉ cần ngươi ra tay, có hai vị cao thủ địa yêu cảnh giới, lại không thể trực tiếp nghiền nát thanh xà yêu tộc sao? Lời vừa nói ra, cẩm bào thanh niên im lặng, trên sườn núi tĩnh lặng im ắng. Nhưng ý nghĩa trong lời nói của lão Hắc Phượng lại đủ để khiến toàn bộ Hắc Ngục Sơn chấn động run rẩy. Trong Hắc Ngục Sơn này, vậy mà âm thầm xuất hiện vị đại yêu thứ ba tu luyện tới cảnh giới địa yêu, hơn nữa vị này lại đứng về phía Hắc Phượng yêu tộc. Nụ cười khổ trên mặt cẩm bào thanh niên càng lớn, tựa hồ cũng đã sớm nghĩ tới mình sẽ đối lý, mà nhìn bộ dạng lão Hắc Phượng kia, hắn đang nghĩ đến Phượng Minh Thành chứa đựng mấy trăm năm tâm huyết của tộc nhân hắn giờ này đang gặp đại nạn. Sự tức giận trong nội tâm lại càng khó có thể kiềm chế, dù là trong lòng của hắn biết được địa vị của cẩm bào thanh niên này rất lớn, thân phận càng là không thể khinh thường, nhưng giờ phút này nhà mình gia tộc cơ nghiệp đều đang trên vực thẳm, hơi đâu. Còn lo lắng những điều này, sắc mặt lạnh lẽo tiếp tục nói. Lúc đầu ngươi ở trên sườn núi Linh Hầu khoanh tay đứng nhìn, là vì chúng ta đã nói muốn thu phục cả xà yêu Ngọc Lâm này, cho nên đứng xem qua thực lực của thanh xà nhất tộc rốt cục như thế nào, cái này còn cho qua được. Nhưng về sau. Cách làm của công tử thật làm lão phu không cách nào hiểu nổi, đặc biệt là vào đêm quyết chiến ở Phượng Minh Thành, ngươi chỉ nói muốn lẻn vào trong thành nghĩ cách cứu viện tiểu công tử, sau đó như vậy mai danh nhận tích. Lão Hắc Phượng vốn là thần sắc nghiêm trọng mà chỉ trích, nhưng nói đến một nửa, đống nhiên giọng nói cứng lại, cũng không hiểu sao dừng lại, có chút hiểu ra, trên mặt mang thêm vài phần nghi hoặc, nhìn kỹ cẩm bào thanh niên một chút, trầm mặc một lát, đống nhiên âm thanh hạ xuống, nói, lại nói, mấy ngày nay vì sao cũng không thấy tiểu công tử. Hắn làm sao vậy? Cẩm bào thanh niên im lặng, một lát sau mới than nhẹ một tiếng, nói, xem ra tộc trưởng cũng đoán được một chút rồi, mà thôi, chuyện cho tới bây giờ ta cũng không gạt tiền bối ngươi rồi. Thời điểm tiểu công tử được ta tìm được cứu đi ra từ trong thành, không hiểu có phải bị cái gì làm kinh hãi hay không, hay là tận mắt nhìn thấy việc A Hổ chết thảm tại chỗ ảnh hưởng hắn quá lớn, dẫn đến bệnh tình lại phát tác một lần nữa, tính mạng đều chỉ dựa vào hơi thở cuối cùng. Là ta mấy ngày nay liều lĩnh dùng bổn mạng thần thông rót vào trong cơ thể hắn áp chế thương thế, lúc này thương thế mới chậm lại đấy. Sắc mặt lão Hắc Phượng khẽ biến, ánh mắt đảo qua khuôn mặt tràn đầy vẻ mỏi mệt của cẩm bào thanh niên, rút cuộc cũng rõ nguyên nhân vì sao vị thanh niên tuổi trẻ mà đã đạt thời cảnh giới địa yêu này lại nhìn mệt mỏi như vậy, lại liên tưởng đến vị tiểu công tử kia có thân phận quan trọng vô cùng, mấy ngày nay hành vi của cẩm bào thanh niên nhất thời đã có thể giải thích. Sau khi đã có được lời giải thích, một thời gian sau giữa hai người vẫn là một khoảng yên lặng. Cẩm bào thanh niên thở dài, nói, tiền bối, ta biết rõ ngươi cũng là người thông tình đạt lý, tại hạ lần này thật sự là bất đắc dĩ, ít nhất cũng phải cần thêm 5 ngày thời gian, mỗi ngày ta đều muốn toàn lực cứu chữa tiểu công tử, khi đó mới có thể ngăn chặn được quái bệnh trên người hắn, thật sự là không thể ra tay được. Nói đến chỗ này, tựa hồ hắn lại nghĩ tới điều gì, trên mặt mang thêm vài phần tiếc nuối cùng phẫn nộ, hừ lạnh một tiếng, nói, đáng hận chính là, tổ tiên tiểu công tử vốn truyền xuống một chân bảo hiếm thấy là Thiên Hồng Thần Châu, năm đó là thần vật của Hoàng gia Thiên Yêu Vương Đình, công hiệu huyền ảo thần kỳ, có thể dễ dàng áp chế và điều trị quái bệnh của tiểu công tử. Nếu đeo thần châu này trên người, huyền lực của thần châu đủ để bảo vệ tâm mạch, có thể bảo vệ tiểu công tử không việc gì, ta cũng có thể rảnh rang mà ra tay. Hết lần này tới lần khác lúc đó ta sơ sẩy, cũng bởi vì kinh hãi tiểu công tử đang phát ra chứng bệnh này trên người chỉ còn chút hơi thở. Đã quên kiểm tra viên thần châu này có còn trên người công tử hay không, bây giờ xem ra, nó đã vô tình rơi xuống bên trong Phượng Minh Thành rồi, cũng không biết đã bị tên nào trong thanh xà yêu tộc chiếm được tiện nghi. Dứt lời, thần sắc của cẩm bào thanh niên cực kỳ phẫn hận, hiển nhiên đối với việc này cực kỳ tức giận. Nghe qua những lời này, lão Hắc Phượng nguyên bản đang chỉ trích ngược lại nhất thời có chút không biết nên nói cái gì cho phải. Hắn cũng không phải là những tên yêu tộc đầu góc ngu dốt ở dưới kia. Có thể tu luyện tới cảnh giới địa yêu trở thành đại yêu, chỉ dựa vào thiên phú man lực, chắc chắn là không phải tầm thường. Bây giờ hắn cũng hiểu rõ cẩm bào thanh niên nói nhiều như vậy, kỳ thật theo cách nào đó, cũng là đang nguyện chuyển hướng về phía hắn giải thích, liên hệ tới thân phận của tiểu công tử kia, lão Hắc Phượng cũng biết cẩm bào thanh niên đã đến nước này, thật sự cũng không có biện pháp tốt hơn rồi. 5 ngày, thật sự còn phải chờ 5 ngày sao? Lão Hắc Phượng cười khổ một tiếng, chắp tay ngắm nhìn thành trì phương xa thành trì. Thần sắc lúc đó tựa hồ lại thấy già nua thêm vài phần. Tinh thần cẩm bào thanh niên chấn động, biết rõ rốt cục vẫn phải thuyết phục vị tiền bối này, lập tức nào dám lãnh đạm, liền vội vàng gật đầu đáp ứng, nói, đúng, chỉ cần tiền bối một lần nữa cho ta y thời gian 5 ngày, người cũng biết, sự an nguy của tiểu công tử, đối với ta mà nói, so với chuyện gì đều thật sự không. Được rồi, ngươi không cần phải nói nữa. Lão Hắc Phượng quả quyết nói, tựa hồ rốt cuộc cũng đã hạ quyết tâm, trầm giọng nói. Ta liền đánh cược cái mặt mo này cùng với chừng 100 năm danh vọng, lại áp chế bọn chúng 5 ngày, nhưng 5 ngày sau đó, bất luận như thế nào, kính xin công tử giúp ta một tay, thu phục Phượng Minh Thành. Cẩm bào thanh niên nghiêm mặt hành lễ, hai tay ôm quyền sắc mặt trịnh trọng, từng chữ nói. Nào dám không tòng mệnh. Lao Hắc Phượng đắng chát cười cười, lắc đầu, nếp nhăn trên mặt dường như tại thời khắc này lại khắc sâu vài phần. Sau khi thở dài một hơi, hắn như là nhớ ra cái gì đó, lại chuyển chủ đề, làm cho bầu không khí ngưng trọng khắc nghiệt hơi chút chuyển biến tốt đẹp chút ít, thản nhiên nói, cái viên thiên hồng thần châu kia ta đã được nghe nói qua một lần, nghe nói chính là trọng bảo của vương đình, hơn nữa hình như không chỉ có một viên. Cẩm bào thanh niên nhẹ gật đầu, nói, xác thực như thế, ngoại trừ viên thiên hồng thần châu này, còn có một bảo châu khác, là một đôi. Nhưng sau đại loạn vạn năm trước, sớm đã thất lạc. Truyền thuyết một đôi bảo châu này, chính là đại thánh tiền bối của yêu tộc ta dung khả năng thông thiên, chém giết một con thái cổ cự long, lấy một thân tinh hoa tụ tập vào hai con ngươi của con rồng đó mà luyện thành, có thần thông huyền ảo vô cùng, nhưng nhiều năm trôi qua, hạt châu kia mất đi thì không nói, viên thiên hồng thần châu ngày hôm nay cũng không có mấy người có thể hiểu được thần diệu trong đó, bất quá chỉ vẹn vẹn có vài phần uy lực, vẫn có thể bảo trụ tính mạng của tiểu công tử. Vậy mà, sau một tiếng thở dài, vẻ hối hận trên mặt lộ ra không sót chút nào, oán hận mà nói, đừng để ta tìm được ra hỏa ăn cắp bảo châu ở bên ngoài, bằng không thì ta ắt phải giết. 3. Ngoài trăm dặm, trong Phượng Minh Thành. Bên ngoài tàng thư lầu nhỏ, trên bậc thang có một con hắc chư nhỏ đang nằm sấp thoạt nhìn như là đang mơ ngủ, lộ ra bộ dạng vô tình, hai cái lỗ tai của tiểu chư đều cụp xuống, nhìn như sắp ngủ rồi. Nhưng chẳng biết tại sao, nó như cảm ứng được cái gì, đột nhiên hơi ngẩng đầu, có chút mờ mịt nhìn về bốn phía. Sau đó lại lười biếng vùi đầu lên trên mặt đất một lần nữa. Nó ợ lên một cái, sau đó chìm vào giấc ngủ. Quyền 1 chương 148, Ngọc Lầu. Đột nhiên một âm thanh cao vút vang lên. Tiếng kèn rồn rập, quanh quần khắp Phượng Minh Thành, mơ hồ còn mang theo vài phần cấp bách. Trong tiểu lâu vốn đang yên tĩnh cũng nghe tiếng kèn mà phát sinh biến hóa, lão Bạch Hầu đang chăm chú đọc sách cũng phải ngẩng đầu lên, trong mắt không khỏi mang vài phần khó hiểu. Lão nhíu mày nhìn ra ngoài. Hiển nhiên là lão cũng không biết đang xảy ra chuyện gì. Một lát sau, có tiếng bước chân vang lên sau lưng, lão quay lại thì đúng là Thẩm Thạch đang bước xuống. Hai người cùng đưa mắt nhìn nhau. Lão Bạch Hầu mơ hồ cảm thấy Thẩm Thạch tuy nhìn vẫn bình thường nhưng dường như trong tâm thức có chút chấn động không biết là vì sao. Nhưng lão còn đang nghĩ vẩn vơ thì Thẩm Thạch đã hỏi trước, lúc nãy là xảy ra chuyện gì vậy? Không biết vì sao lại gọi chúng ta trở về gấp như thế? Lão Bạch Hầu gãi gãi đầu. Cũng nhíu mày tỏ vẻ không hiểu chuyện gì đang xảy ra, chẳng lẽ là Hắc Phượng yêu tộc chưa chịu từ bỏ, liều chết phản công chiếm lại thành hay sao? Nói xong lão ngập ngừng một lát rồi ngẩng đầu lên nói tiếp, được rồi, bất kể chuyện gì, nếu như nương nương đã truyền lệnh rồi thì chúng ta cứ qua đấy cái đã. Thẩm Thạch gật nhẹ rồi liền đi nhanh ra ngoài, lão Bạch Hầu nhìn hắn một cái, tựa hồ muốn mở miệng hỏi điều gì nhưng sau đó lại tự nhiên cảm thấy không thích hợp cho lắm, lão nhún nhún vai rồi cũng đi ra ngoài. Ngoài cửa, trên thềm đá. Tiểu Hắc Trư vẫn đang nằm ngáy ho ho, Thẩm Thạch đi ngang qua nó, đứng bên một lúc, bất đắc dĩ đá mông nó một cái, Tiểu Hắc, dậy nào, đi thôi. Tiểu Hắc Trư mắt nhắm mắt mở, cơ cơ đầu, sau đó hể vải đứng dậy, bộ dạng như muốn đổ cảnh ra ngủ tiếp. Nó tựa hồ như còn chưa chui được ra từ trong giấc đẹp, nhưng thấy hai người đi nhanh phía trước, liền vô thức lỏ dò theo sát tới. 3. Sau một lúc không lâu lắm, toàn bộ thiên thanh xà yêu nhất tộc từ thấp giai đến những yêu tướng trọng yếu. Tất cả đều nghe theo tiếng kèn mà tập trung trước mặt Ngọc Lâm. Trải qua một đêm đại chiến với Lao Hắc Phượng, Ngọc Lâm giờ phút này trông vẫn còn vài phần tái nhợt, lộ ra vẻ mệt mỏi. Hiển nhiên tình trạng của nàng bây giờ cũng không được tốt lắm. Tuy vậy chẳng những riêng gì Ngọc Lâm, đám yêu tướng dưới trướng của nàng trong 10 kẻ thì có đến 9 kẻ trên mặt cũng không thể giấu đi được vẻ mệt mỏi. Suy cho cùng, sau một đêm lộ hết thú tính, ra sức gác chiến với Hắc Phượng tộc, rồi lại điên cuồng cướp bóc. Sục sạo khắp thành thì điều này không nói ai cũng có thể hiểu được. Trong số các yêu tướng hiện giờ cũng có không ít kẻ nội tâm mang vài phần bất định, chỉ sợ cái bộ dạng này sẽ mang đến tai họa. Vì biết Ngọc Lâm nương nương bình thường có lúc khoan dung độ lượng, nhưng nếu có một số việc làm đi quá mức, hiển nhiên cũng sẽ bị nàng trừng trị một phen, mà thủ đoạn thì lãnh khốc vô tình không cần bàn, dù có là ngàn vạn lần xui xẻo cũng chẳng bằng. Chẳng qua là Ngọc Lâm thấy chúng yêu phần nhiều mệt mỏi, sĩ khí giảm sút, nhưng cũng chỉ nhíu mày, hừ lạnh một tiếng. Nhìn như không thấy chuyện gì, rồi hạ lệnh mọi người theo nàng đến một chỗ. Chờ có vây, không ít yêu tướng từ đáy lòng thở dài một hơi qua cơn nguy khốn. Mọi người đi theo Ngọc Lâm đến một chỗ chân núi, là chỗ sâu nhất của Hắc Phượng Phủ, nơi cả thành phủ dựa lưng vào, trên đường đi có thể chứng kiến trước sau xa gần đều có thanh xà vệ vây kín nơi đó lại. Điều này làm cho phần đông yêu tướng dần dần sinh ra tò mò, mà khi bọn chúng đi theo Ngọc Lâm tới vách núi, nhìn Ngọc Lâm sai người mở cửa mật thất, rồi theo mật đạo đi vào lòng núi cho đến khi bước chân vào mật thất, lần đầu được thấy cái sự việc trước mắt, sự tò mò của bọn chúng chỉ có tăng chứ không có giảm. Mà Thẩm Thạch lúc này đang đứng trước phần đông yêu tướng cũng không khỏi kịch chấn, trong vô thức như ngừng thở, thậm chí hai bàn tay nắm chặt, móng tay như muốn đâm vào da thịt khi mà một vòng kim sắc xẹt qua trước mặt hắn. Trước mắt hắn và lũ yêu tướng, một thứ đồ vật không tưởng đang lù lù xuất hiện. Trong cái mật thất rộng lớn sâu trong lòng núi, bốn khối đá chỉ cao hơn đầu người, đầy sức mẻ đang đứng dựng lên. Chính là kim thai thạch. Trong số chúng thậm chí còn có một khối bị gãy, đá vụn là tả trên mặt đất. Nhưng đấy vẫn là một tòa pháp trận kim thai thạch, dù rằng không trọn vẹn. Toàn pháp trận nhìn như run rẩy, đứng một cách khiên cưỡng nhưng quang mang vàng óng long lanh, quang huy chói mắt, tỏa sáng cả mật thất, soi rõ từng khuôn mặt đang ngơ ngác nhìn. Đương nhiên trong đó cũng có cả khuôn mặt thẫn thờ của Thẩm Thạch. Thời khắc này, trong lòng hắn tràn ngập một cảm giác kỳ quái. Hắn chỉ biết trợn mắt, há hốc mồm mà nhìn. Tim đập điên cuồng không thể khống chế, như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Một cảnh này, chẳng phải năm đó, trong Bắt Yêu Động ở Yêu Đảo hắn cũng từng thấy đó sao? Dù một chút khác biệt nhưng vẫn là kim thai thạch đó, vẫn là một cái pháp trận tuy nhỏ bé nhưng chẳng hề tầm thường đó. Có lẽ, nếu có thể, khi mà lũ yêu tướng vẫn kinh ngạc đứng đấy, còn Thẩm Thạch thì dù tim đập mạnh vẫn đang gắng nhẫn lại, sau lưng bỗng truyền tới tiếng của Ngọc Lâm, tuy trong trẻo dễ nghe nhưng thập phần lạnh lùng. Cái truyền tống trận nhỏ nhoi này sợ là đã bị hư mất rồi. 3. Bị hư. Một trận xôn xao lan ra trong đám yêu tướng phía dưới, mang theo vài phần ngạc nhiên, cũng như không hiểu vì sao cái pháp trận lại bị hư. Lẫn trong đám người, Thẩm Thạch nghe thấy mấy lời này cũng không khỏi kinh sợ, hết thể chú tâm vào cái pháp trận, rồi cẩn thận đánh giá bốn khối kim thai thạch nhỏ nhoi trước mặt. Đúng là chúng chỉ tạo thành một cỗ truyền tống trận loại nhỏ, mà lại có phần hư hỏng, trong lòng Thẩm Thạch chợt dâng lên một cảm giác không khỏi tiếc nuối. Trong mật thất tình cảnh xem chừng có chút hỗn loạn, nhưng để có thể đứng tại đây lúc này, tất cả đều là những tâm phúc yêu tướng tộc mấy năm gần đây theo Thanh Xà nhất tộc, dưới trướng Ngọc Lâm ra sức tranh đấu, vì vậy nàng cũng tịnh chưa một lời trách móc nặng nề. Bất quá hôm nay ngoại trừ những gương mặt quen thuộc, trong đám kia vẫn còn có mấy khuôn mặt tương đối xa lạ, nhưng trong trận chiến cũng đã có những biểu hiện chói sáng. Đó là một tên hồ yêu, so với đám huyễn hồ nhất tộc Ngọc Lâm mới lôi kéo được thì hắn toàn thân long đen bóng, lông mày mảnh, miệng rộng, tựa hồ là thuộc sơn hồ nhất mạch hồ yêu chứ không phải huyễn hồ. Bọn yêu tướng thủ hạ Ngọc Lâm chỉ là lần đầu được thấy một cái truyền tống trận, dù chỉ là loại nhỏ, trong lòng nhiều thắc mắc nên không khỏi nhìn trộm sang đầu hắc hồ bên này, trong đó mấy kẻ giao tình không tệ còn vụng trộm hỏi vài câu. Thẩm Thạch cũng không biết rõ thân phận của gã hồ yêu này, tìm lấy chỗ trống rồi hướng lão Bạch Hầu hỏi thoáng qua. Lão Bạch Hầu liếc qua bên kia, rồi thản nhiên nói. Tối qua kẻ mở ra cổng Phượng Minh Thành chính là hắn đấy. Thẩm Thạch không khỏi ngơ ngác một chút rồi bừng tỉnh, không thể tưởng tượng được cái gã hát hồ kia chính là nội gián do Ngọc Lâm gài vào hát phượng tộc. Lại nói tiếp, trận chiến đếm qua Thanh Xà nhất tộc có thể chiến thắng, công lao của đầu hát hồ này thật lớn, đương nhiên là không thể coi thường được rồi. Lúc này, nhìn đám yêu tướng vẫn đang xì xào, bộ dáng lộn xộn, mặt Ngọc Lâm thoáng qua một tia không vừa ý, nàng nhàn nhạt hừ một tiếng. Thanh âm truyền ra tuy rằng không lớn nhưng cũng đủ dẹp tan hết những ỉ xào, làm mật thất nhanh chóng yên tĩnh trở lại. Ngọc Lâm thấy vậy khẽ gật đầu, đảo mắt nhìn đầu Hắc Hồ kia nói, Hắc Hồ, ngươi nói đi. Hắc Hồ tỏ vẻ kính cẩn, hướng Ngọc Lâm thi lễ, sau đó đi đến chỗ Kim Thai Thạch, quay người đối mặt tất cả yêu tướng, cất cao giọng nói. Chư vị, mọi người giờ phút này đều đã thấy đây là một cái truyền tống trận. Là 50 năm trước Lao Hắc Phượng hạ lệnh ta, muốn mở núi xây một cái động phủ. Trong lúc làm việc ta và đám thủ hạ vô tình phát hiện ra nó. Cũng chính vì vậy mà nơi này sau đó cũng bị tu sửa thành một gian mật thất để bảo vệ pháp trận. Còn vì sao Hắc Phượng yêu tộc coi trọng nó đến vậy thì chắc ta cũng không cần nhiều lời a. Đám yêu tướng phía dưới nghe xong, không ít đều chậm rãi gật đầu. Cái truyền tống trận này là từ thời thượng cổ lưu lại, chính là một trong các con đường để vượt giới tới một trong các giới Hồng Mông, số lượng thực sự quá là thưa thớt. Ngoại trừ Hồng Mông chủ giới thì các giới còn lại số lượng của chúng không nhiều. Yêu giới tuy cũng tính là rộng lớn nhưng để thấy loại kim thai thạch cấu thành nên pháp trận này thì cũng chỉ có một chỗ là nơi thông đi phi hồng giới. Năm xưa Ngân Hồ Thiên Yêu tự mình hủy đi Âm Minh Tháp đã phong bế lại, chặn được sự truy sát của nhân tộc, bảo lưu lại cho yêu tộc vài phần nguyên khí. Nhưng mà một màn trước mắt này, nếu là bên trong yêu giới lại có thêm một cỗ truyền tống trận thì ý nghĩa của nó tuyệt không thể đong đếm được. Nói xong, chỉ thấy đầu hắc hồ kia thò tay vỗ nhẹ nhẹ lên một khối kim thai thạch cao hơn hắn đứng bên cạnh, thần sắc có vẻ ngưng trọng nói, bất quá chính như chư vị đã thấy, cái pháp trận này so với mấy tòa pháp trận đã từng tồn tại trên Hồng Mông chư giới kia hoàn toàn bất đồng, quy mô nhỏ nhất, quy mô vẹn vẹn chỉ có 4 khối kim thai thạch, thêm nữa nền móng phạm vi không lớn, sợ là mỗi lần tối đa cũng chỉ có thể truyền tống 3 đến 5 người. Cái truyền tống trận này tại Hồng Mông chư giới còn chưa bao giờ phát hiện thấy. Phần đông yêu tướng lại một hồi xôn xao, mà Thẩm Thạch thì ngước mắt nhìn mấy khối kim thai thạch nho nhỏ trước mặt, sắc mặt trở nên có chút kỳ quái. Đúng lúc này, có mấy tên yêu tướng như là đồng thời nghĩ đến điều gì, sắc mặt có chút biến đổi. Rốt cuộc cũng có một tên không nhịn được, đứng lên phía trước hướng Hắc Hồ mở miệng hỏi, Hắc Hồ, không biết cái truyền tống trận này rốt cuộc sẽ dẫn đến đâu? Liệu có phải sẽ đến? Hắc Hồ im lặng một lát, lắc đầu nói, lúc trước nương nương chẳng phải đã nói là cái truyền tống trận này sợ rằng đã hư mất rồi sao? É rằng nó dẫn đến đâu thì không thể biết được. Trong nhất thời, sắc mặt mỗi người đều bất đồng nhưng tất cả đều im lặng. Đông có một thanh âm già nua cất tiếng hỏi, Hắc Hồ đại nhân, ta có một vấn đề muốn thỉnh giáo một chút. Thẩm Thạch nheo mắt lại, thanh âm đúng là từ bên cạnh hắn phát ra, không phải ai khác, chính là Lão Bạch Hầu rồi. Đầu Hắc Hồ kia cũng rất nhanh nhìn lại, bất quá đối mặt với Lão Bạch Hầu lưng đã cỏng, sức lực đã suy yếu, hắn lại không như tuyệt đại đa số yêu tướng khác đều lộ ra vài phần khinh thường mà lại tỏ vẻ kính trọng, gật đầu với Lão Bạch Hầu rồi nói, mời Lão nói. Lão Bạch Hầu nhíu nhíu lông mày, đảo mắt qua toàn truyền tống trận, châm dài nói, theo ta thấy, cái trận pháp này tuy nhỏ bé, khác rất nhiều với những cái thượng cổ truyền tống trận được ghi chép trong các điển tịch, nhưng mấy thứ cơ bản nhất, không sai biệt lắm đều có cả, kim thai thạch, nền móng, thậm chí là cả thượng cổ phù văn điêu khắc trên kim thai thạch tất cả đều đủ, không biết là ở chỗ nào có vấn đề mà pháp trận lại hư hỏng mất. Hắc Hồ nhẹ gật đầu nói, lão nhân ra người mắt sang như đuốc, quả đúng là như thế, bất quá thỉnh chư vị sang bên này nhìn xem. Nói qua, Hắc Hồ mời mọi người tiến lên. Đi đến đằng sau một trong bốn khối kim thai thạch rồi chỉ vào chân tảng kim thai thạch. Chúng yêu liền đi lên nhìn, vừa trông thấy Hắc Hồ chỉ lập tức có mấy tiếng tỏ vẻ bối rối ồ ả cung cất lên. Thẩm Thạch cũng hướng chỗ kia nhìn thoáng qua, ánh mắt ngưng tụ lại. Chỉ thấy đằng kia chân khối kim thai thạch, cách mặt đất hơn một xích, có một cái ống bằng ngọc trong suốt, thanh khí tràn ngập bên trong, nhìn tựa hồ như đang lưu chuyển không ngừng. Vật ấy tên là ngọc lậu, là thứ mà mỗi truyền tống trận cổ đều có. Bên trong ngọc lậu hoàn toàn là thanh khí. Thanh khí này là linh lực do chính truyền tống trận tự động thu nạp trong thiên địa mà có. Mỗi khi linh lực được rót đầy ngọc lậu thì chỉ cần kích phát là truyền tống trận có thể hoạt động. Không chỉ Thẩm Thạch, Lão Bạch Hầu mà tất cả yêu tướng đều tỏ vẻ hồ nghi, quay đầu nhìn Hắc Hồ, mà Hắc Hồ tựa như cũng sớm biết mọi người sẽ có phản ứng này, cười khổ một tiếng, tiến lên bên cạnh cái ngọc lậu, chỉ vào một khe hở rất nhỏ trên ngọc lậu vốn khó có thể nhìn ra, thở dài nói. Từ 50 năm trước khi lần đầu phát hiện ra cái thượng cổ truyền tống trận này đến nay, ngọc lậu trong pháp trận này đã bị như vậy rồi. Hắn cười khổ một tiếng, sau đó lại như muốn nhấn mạnh thêm, nói lại một lần nữa, 50 năm, là 50 năm, không có chút thay đổi nào. Quyền 1 chương 149, Ngưu Tính. Chúng yêu lại là một hồi xôn xao, có nhiều kẻ trên mặt đầy kinh ngạc, loại sự tình này quả nhiên là mới nghe lần đầu, nhưng nhìn thần sắc khi Hắc Hồ nói, thực sự không giống như là đang nói láo, sự tình này. Cuối cùng vẫn còn chỉ có thể cảm thán trên đời này sự tình thần kỳ quỷ dị thật sự quá nhiều, làm cho người ta khó có thể đoán trước. Sau một lúc lâu, một vị yêu tướng nhịn không được, vượt lên đối diện với Hắc Hồ, mở miệng hỏi, Hắc Hồ, đích đến của truyền tống pháp trận này, là tới nơi nào? Hắc Hồ im lặng một lát, lắc đầu nói, lúc trước ta đã nói, từ khi phát hiện pháp trận đến này, mấy chục năm nó cũng chưa từng khởi động một lần, sợ là đã hỏng rồi, cho nên đến cùng cái pháp trận truyền tống này đi đến đâu? Đến nay chúng ta cũng không biết được, bất quá thế cục hôm nay chư vị đều đã biết rõ cả, nếu quả nhiên cái pháp trận này có thể dùng được. Thanh âm của hắn đang rõ ràng bỗng nhiên dừng lại một chút, trên mặt xẹt qua một tia dị sắc, sau đó mới tiếp tục nói, có khả năng rất lớn, sẽ truyền tống đến một nơi nào đó ở nhân giới. Trong mặt thất, lập tức yên tĩnh hoàn toàn. Đối với yêu tộc trong Hồng Mông giới mà nói, khi nói tới nhân tộc, tất cả bọn chúng đều biết, cho dù là vạn năm về sau. Dù cho hôm nay yêu tộc nội đấu không ngớt chiến hỏa tán loạn, nhưng nếu muốn cả tộc đánh nhau với một đối thủ, chắc chắn lựa chọn đầu tiên mà tất cả yêu tộc hướng tới sẽ là nhân tộc. Nhân tộc, chủng tộc ti tiện, vô sỉ, hung ác thấp hèn, kẻ đã phá vỡ sự thống trị của thiên yêu vương đình hơn 10 vạn năm với vô thượng vinh quang, kẻ đã khiến cho yêu tộc trọng thương bỏ chạy thuộc mạng hoảng sợ tới mức bị ép phải tự hủy thần khí âm minh tháp, khiến cho bọn họ chịu mối nhục nhã chưa từng có trước đó. Lại có kẻ nào trong yêu tộc có thể quên được mối cừu hận khắc cốt ghi tâm này? Nhưng sau khi tự hủy âm minh tháp để phong cấm phi hồng giới, yêu tộc cũng bị khốn ở bên trong yêu giới, triệt để cắt đứt đường tới nhân giới, đến nay đã qua hơn một vạn năm, dù cho hôm nay yêu tộc đều muốn báo thù, nhưng cũng không có đường để đi. Nhưng hôm nay, ở trước mặt mọi người lại đột nhiên xuất hiện một cái truyền tống pháp trận thần bí kỳ dị nho nhỏ, trong mơ hồ dường như khiến cừu hận này có một cánh cửa phát tiết. Được rồi, Trong tiếng ồn ào bàn tán xôn xáo, Ngọc Lâm mắt thấy Hắc Hồ đã nói rõ chân tướng, liền lấy thần sắc trong trẻo nhưng lạnh lùng mà mở miệng nói, cái pháp trận này nhìn qua đều bí hiểm, để truy cứu căn nguyên thì một lúc cũng khó có thể tìm ra, chúng ta cũng chỉ có thể nghiêm cẩn trông giữ nó. Phải biết rằng truyền tống pháp trận trong các giới Hồng Mông đều có hai chiều, nếu làm không tốt ở một nơi khác có kẻ truyền tống được tới đây, vạn nhất xảy ra điều gì ngoài ý muốn, địch nhân lại xuất hiện ngay tại nơi trọng yếu của ta, hai họa ngầm thật lớn. Chúng yêu đều nhao nhao gật đầu, hiển nhiên cũng đều đã hiểu rõ băn khoăn của Ngọc Lâm, chỉ nghe Ngọc Lâm nói tiếp, việc này không nên truyền ra bên ngoài quá nhiều, nhưng cũng không thể bỏ qua, từ ngày hôm nay, ta muốn có yêu tướng thủ vệ nơi này, ba ngày thì đổi người khác. Nói đến đây, nàng dừng thoáng một phát, ánh mắt chớp lên, lại nhìn về phía Hắc Hổ yêu, nói, Hắc Hổ, việc này do ngươi tới chịu trách nhiệm, được chứ? Bên cạnh Hắc Hổ chí ít có mười mấy ánh mắt, thời khắc này đồng thời quét tới, nhưng ngoài dự liệu của mọi người, gã Hắc Hổ chỉ cười một tiếng, thần thái kính cẩn nhưng sắc mặt lại hết sức kiên quyết hướng về phía Ngọc Lâm chối từ, nói, nương nương thứ tội, tiểu yêu mới vào dưới trướng, đối với chư vị yêu tướng đại nhân đều chưa quen thuộc, làm sao có thể sai họ làm thủ vệ. Kính xin nương nương thu hồi mệnh lệnh đã ban ra, đưa ra người khác cao minh hơn. Vài tiếng hừ lạnh như có như không từ trong đám người yêu tướng nhẹ nhàng phát ra, cũng không biết đều là ai, nhưng nghe thanh âm đều mang theo vài phần nhẹ nhõm, những ánh mắt đang liếc đến kia tựa hồ cũng nhu hòa vài phần. Ngọc Lâm liếc nhìn gã Hắc Hồ này thật sâu, dị quang trong mắt rắn hiện lên, trầm mặc sau một lát, thản nhiên nói, vậy cũng tốt, Lão Bạch Hầu, việc này liền để ngươi để làm vậy. Nói rồi, cũng không chờ Lão Bạch Hầu phản ứng, nàng ngay lập tức đi về phía cửa mật thất. Thân hình Ngọc Lâm khẽ động, Ngọc Lung cùng một đám thanh xà vệ cũng lập tức đuổi theo, những yêu tướng binh váo tự đắc mắt cao hơn đầu này cũng đều đi theo top 5 top 3 mà ra ngoài, trong đó không ít người trước khi rời đi, trong mắt hình như có thâm ý mà nhìn về phía Lão Bạch Hầu. Cái trách nhiệm nhàm chán mà vô cùng trọng đại này cuối cùng lại giao cho hắn, an bài ai tới thủ vệ, sợ cũng đều sẽ là đắc tội với người đó rồi. Rất nhanh, trong mật thất chỉ còn lại Lão Bạch Hầu với vẻ mặt lạnh nhạt cùng Thẩm Thạch đang nhíu mày có vài phần khó hiểu. Sau một lát, Thẩm Thạch thấy Lão Bạch Hầu quay đầu nhìn về phía mình, các nếp nhăn già nua lộ hết ra trên mặt, mang chút tiêu ý cổ quái. Ngươi nhìn ta làm gì? Thẩm Thạch trừng mắt liếc nhìn Lão đầu này. Giúp ta một việc. Lão Bạch Hầu cười hì hì nói. Biến. Thẩm Thạch trực tiếp cự tuyệt. Cốc, Lão Bạch Hầu không có một điểm khách khí dùng quải trượng gõ lên đầu Thẩm Thạch một cái, cả giận nói, cái gì gọi là kính lão ngươi không biết sao? Thẩm Thạch liếc mắt, cũng không so đo cùng hắn, liếc nhìn hắn qua khóe mắt, hắc hắc cười lạnh một tiếng, nói, nghe nói trong yêu tộc chúng ta, một khi tuổi tác lớn rồi ra đi, thường thường đều bị vứt ra ngoài nơi hoang dã để tự sinh tự diệt, chưa từng nghe thấy việc kính lão bao giờ. Điều này, Lão Bạch Hầu nhất thời nghẹn lời, lập tức xì một tiếng khinh miệt, nói, kẻ khác thì vội vàng đi cướp bóc, ngươi ngày thường lại không làm những sự tình này, tới nơi này thủ vệ mấy ngày, có gì phải vội vàng. Thẩm Thạch ngơ ngác một chút, gãi gãi đầu, nói, ách, điều ngươi vừa nói, hình như đúng thật là. Lông mày Lão Bạch Hầu nhíu lại, rèn sắt khi còn nóng nói, đó chính là ngươi rồi, ban đầu ngươi cứ thủ ở đây ba ngày, rồi sau đó ta sẽ an bài yêu tương khác tới thay, dù sao Ngọc Lâm nương nương cũng nói ba ngày một vòng. Chỉ cần ngươi bắt đầu trông, những người khác cũng sẽ không còn lời ong tiếng ve bực tức nữa. Thẩm Thạch nhíu mày, nhìn về bốn phía, chỉ thấy mật thất che giấu cái truyền tống pháp trận nhỏ bé này ba mặt đều là thạch bích, đỉnh đầu cũng đều là đá tảng cứng rắn, chắc hẳn là lúc trước khoét vào trong núi đá, không biết vì sao cái truyền tống pháp trận giản dị này lại xuất hiện ở bên trong núi đá, thật sự là quá mức quỷ dị. Bất quá khi khỏe mắt hắn liếc đến những khối kim thai thạch đang lóe lên quang mang, trong lòng Thẩm Thạch lại nhịn không được một lần nữa động đậy, tuy vậy trên mặt hắn cũng không lộ ra vẻ gì. Sau khi trầm ngâm một lát, vẫn giả bộ như có chút do dự, nói, ở chỗ này thủ vệ mấy ngày cũng chẳng sao, nhưng cả ngày ngồi chết khô ở đây, thật sự cũng không quá là thú vị. Lão Bạch Hầu hừ một tiếng, nói, cái này ta có thể xử lý, ngươi không phải rất thích xem sách sao, hôm nay chúng ta tìm được tòa tàng thư lâu đó, ít nhất cũng phải có tới 700-800 quyển sách. Ta cho ngươi chọn mấy chục bản mang tới đây, ngươi ngồi ở chỗ này xem dần, tự nhiên cũng đủ để ngươi giết thời gian. Dù sao những chuyện khác ngươi cũng không có gì hứng thú, không phải hoan hỉ nhất là đọc sách sao. Lời nói đến chỗ này, Thẩm Thạch đã là chối cũng không thể, chỉ có thể gật đầu đáp ứng, Lão Bạch Hầu xem qua cũng thở dài một hơi, vốn định nở nụ cười, sau đó lại nhịn không được dùng quải trượng gõ lên lưng Thẩm Thạch một cái, tức giận nói, ngươi cái tên này, ngày thường nhìn ngươi một bộ dạng trung thực, ta muốn nhờ ngươi một lúc liền đã định ra sức khước từ. Thẩm Thạch cười khan một tiếng, nhưng ngay lập tức sắc mặt khẽ biến thành hơi trịnh trọng, nhìn Lão Bạch Hầu nói, Lão Hầu, việc này cũng không phải đại sự ta có thể giúp ngươi, nhưng việc Ngọc Lâm nương nương đã phân công, vị hồ yêu vừa mới gia nhập kia cũng nhìn ra, rõ ràng là một việc đắc tội với người khác, cho nên dốc hết sức từ chối. Ta xem nương nương ngày thường rất là coi trọng ngươi, vì sao bây giờ lại ném nó cho ngươi, chẳng lẽ là nương nương nhất thời sơ sẩy không nghĩ tới những việc liên lụy này sao? Lão Bạch Hầu im lặng một lát, vẻ tươi cười trên mặt dần dần phai nhạt, nói, Ngọc Lâm nương nương suy nghĩ chu đáo, tính toán không bao giờ bỏ sót, lúc đó mới có thể trong tuyệt cảnh một lần nữa quật khởi thiên thanh xà yêu nhất tộc, việc nhỏ như vậy, ngươi cho rằng nàng không biết sao? Thẩm Thạch sắc mặt biến hóa, nói, vậy sao nàng còn muốn chỉ định ngươi, chẳng lẽ không phải nàng muốn ngươi đắc tội với mấy tên yêu tướng còn lại kia? Lão Bạch Hầu chống quải trượng, đi tới chỗ bốn khối kim thai thạch đang dựng đứng, thò tay sờ lên trên một khối kim thai thạch, thần sắc trên mặt dần dần lộ ra vài phần khó nói rõ, hình như có vài phần hờ hững, cũng có vài phần đau lòng, lời cũng trầm thấp hơn vài phần, nói, đây là thuật điều khiển bộ hạ, ngươi không hiểu. Thẩm Thạch muốn nói lại thôi, rốt cuộc vẫn phải im lặng, sau khi Lão Bạch Hầu trầm mặc một lát, quay đầu nhìn hắn một cái, trong mắt xẹt qua một tia ôn hòa khó có thể phát hiện, lắc đầu rồi mở miệng nhìn hắn nói, Ngọc Lâm nương nương ngày thường nhìn qua thập phần nể trọng ta, sự tình quân lược lớn nhỏ đều thường xuyên thương nghị cùng ta, hết lần này tới lần khác dù ta tuổi tác đã cao, đạo hạnh đã cạn chiến lực thì suy yếu, cũng bởi vậy, rất nhiều yêu tướng dưới trướng nương nương đều nhìn ta. Có vài phần không thuận mắt, việc này ngươi cũng biết rồi. Thẩm Thạch ngơ ngác một chút, nói, nguyên lai trong lòng ngươi đã sớm biết cái nhìn của bọn họ đối với ngươi. Lão Bạch Hầu phì rồi một tiếng, cả giận nói, ta già rồi, cũng không bị mù điếc. Hơn nữa đầu óc so với ngươi cũng dùng hơn mấy trăm lần, làm sao lại nhìn không ra. Thẩm Thạch ha ha cười cười, không nói gì thêm nữa, bên kia Lão Bạch Hầu hừ một tiếng, lại nói, trước ngươi cũng đã nói, nhiều khi trong yêu tộc chúng ta, cũng không có tử kính lão. Kỳ thật khi Thiên Yêu Vương Đình vẫn còn thịnh vượng, cũng có các loại phù hoa nhã sĩ được Hồng Mông bách tộc cung cấp nuôi dưỡng, tử kính lão vẫn còn tồn tại, khi đó nhiều yêu tộc có tuổi đều có thể chết giả. Nhưng từ khi bị khốn tại yêu giới, đặc biệt là từ mấy ngàn năm gần nhất đến nay chiến hỏa càng xảy ra kịch liệt, nội đấu nhiều lần, bầu không khí cũng chuyển hướng, lúc này mới xuất hiện lời ngươi nói, những yêu tộc già yếu bị vứt bỏ ngoài nơi hoang dã để cho tự sinh tự diệt. Lại nói, loại hành động như dã thú này, thực là sự sỉ nhục của yêu tộc, cứ thế mãi, thì nói gì đến việc khôi phục thực lực mà cùng nhân tộc tranh phong báo thủ. Nói đến chỗ này, tựa hồ Lão Bạch Hầu đột nhiên xúc động mạnh, thần sắc trên mặt lập tức cảm đạm đi, một vẻ đau đớn từ nội tâm hiện ra. Khiến Thẩm Thạch nhất thời có chút lúng túng, không biết nên nói cái gì cho phải. Bất quá may mắn là dù sao Lão Bạch Hầu cũng không phải loại người hay chìm đắm trong cảm xúc, rất nhanh hắn đã thoát khỏi tâm trạng vừa rồi, lạnh lùng cười cười, nói, tuy vậy một đám yêu tướng vụ về, lại coi đây là điều đương nhiên, thấy Lão Hầu ta tuổi già sức yếu nhưng vẫn được nương nương coi trọng, tất nhiên rất là bất mãn. Mà tầm mắt nương nương tất nhiên cũng khác với lũ ngu xuẩn này, nàng biết do nếu muốn đạt được nghiệp lớn, chỉ dựa vào những kẻ cậy mạnh ngu xuẩn này thì tuyệt đối không thành, cho nên ngày thường có nhiều lúc đều mời ta hỏi ý kiến, nhưng đáng tiếc lũ ngu xuẩn thật sự quá nhiều, mỗi người đều khinh bỉ ta, cho dù là cảm nhận của mọi người, thì nương nương cũng phải làm một vài chuyện. Lông mày Thẩm Thạch nhíu lại, nhìn về phía Lão Bạch Hầu, trong mắt mang theo vài phần ngạc nhiên, Lão Bạch Hầu khẽ gật đầu, cười khổ một tiếng, thở dài, trên mặt xẹt qua vài phần bất đắc dĩ, chậm rãi nói, nương nương bắt ta làm cái việc sai khiến này. Mọi người tất nhiên sẽ càng thêm chán ghét ta, ngẫm kỹ lại, cũng không ai có câu oán hận gì nương nương. Sự tình đã được căn bài, thuộc hạ cũng không có gì bất mãn với nàng, nếu có, cũng chỉ là đối với ta mà thôi. Thẩm Thạch nhíu mày im lặng rồi hồi lâu, nói khẽ, như thế đối với ngươi chẳng lẽ không phải là. Lời còn chưa dứt, Lão Bạch Hầu đã cắt đứt lời hắn mà thản nhiên nói, thứ nhất ta là lao thần của nương nương, nương nương vì thành tựu nghiệp lớn, tất nhiên sẽ có mấy chuyện phiền toái, ta thân là thần tử thay nàng phân ưu. Vốn là điều phải làm, thứ hai ta vốn đã là một lão giả, đổi lại tại nơi khác sợ là đã sớm như lời ngươi nói bị vứt bỏ tại một hoang dã mà chết thảm dưới mọng thu không biết chừng, có thể có hôm nay, Ngọc Lâm nương nương đối với ta đã là ân đức thâm hậu, một chút việc nhỏ ta. Làm được, lại có gì không phải sao? Nói đến chỗ này, ánh mắt của hắn nhìn về phía Thẩm Thạch, lão hầu yêu trên mặt nhưng là khó được mà xẹt qua một tia nhu hòa, nói khẽ, tảng đá, ngươi tuy là quỷ vu. Nhưng ta biết ngươi hoàn toàn khác lũ vụng về lũ tiểu tử kia. Ngày sau của yêu tộc, nếu chỉ cậy mạnh, chắc chắn sẽ không tiến được dài. Ngươi yêu thích đọc sách, từ sách mà có thêm được nhiều kiến thức lịch duyệt, có nhiều phần cẩn thận hơn, là thứ ngày sau ngươi có thể dựa vào nhiều nhất. Trừ cái đó ra, bây giờ ta với ngươi cùng nhau làm việc, cũng muốn ngươi chú ý nhiều hơn. Hắn chậm rãi ngẩng đầu, nhìn thoáng qua kim thai thạch trong tay, cười nhạt một tiếng, nói, kim thai thạch có thể trường tồn hậu thế, mấy chục vạn năm bất diệt không hủ. Nhưng có vật nào là bất tử chi thân? Ta già rồi, nói không chừng lúc nào cũng có thể quy về bụi đất, nhưng ngươi ngày sau đường còn rất dài. Hôm nay những lời này ta và ngươi nói ra kỳ thật vốn không nên, bởi giống như là phỏng đoán tâm ý chủ nhân, kẻ làm tôi vô cùng kiêng kỵ. Bởi vậy kể từ hôm nay, việc này ngươi ghi nhớ ở trong lòng là tốt rồi, ngày sau cũng đừng hỏi thêm, rõ chưa? Thẩm Thạch nhìn Lão Bạch Hầu thật sâu, một lúc sau, nhẹ gật đầu, nói, nhớ kỹ. Lão Bạch Hầu nhếch miệng cười cười, đi tới vỗ nhẹ nhẹ bờ vai của hắn, sau đó gãi gãi đầu, chống quải trượng chậm rãi đi về phía cửa thạch động. Quyền 1 chương 150, mở sách. Theo tiếng bước chân của Lão Bạch Hầu đi xa, mật thất yên tĩnh trở lại, khoảng không to lớn trước đây vây đầy yêu tộc giờ chỉ còn một mình Thẩm Thạch. Ánh mắt hắn đảo nhanh quanh thạch thất, bất ngờ phát hiện ngoài mình ra, Tiểu Hắc Trư cũng đã đến từ lúc nào, giờ đang nằm cuộn mình trên khối kim thai thạch mà ngáy ho ho. Thẩm Thạch sờ nhẹ đầu Tiểu Hắc Trư, từ lớp lông bóng loáng bên ngoài của nó truyền đến một cảm giác mềm mại, ấm áp, dễ chịu. Nhìn thấy dáng ngủ túi rụt cả hai cái lỗ thai nhỏ của nó, Thẩm Thạch mỉm cười, đứng lên. Sau đó, mắt hắn tập trung lên trên trận pháp kim khai thạch, ánh mắt dần có chút nóng bỏng. 3 năm rồi, hắn đi vào yêu giới đã 3 năm rồi. 3 năm đối với người tu đạo khác mà nói, cũng không phải là một khoảng thời gian dài, nhưng đối với Thẩm Thạch, đích thực là một sự dày vò khó chịu đựng được, sống một ngày dài như 1 năm. Một người bị ép phải cải trang để sinh tồn trong yêu tộc như hắn, mỗi ngày vây quanh đều là dị tộc vô cùng tàn ác, loại áp lực này không dễ dàng chịu đựng được. Trong 3 năm, Thẩm Thạch dùng 100 phương ngàn kế, chỉ mong có thể trở về lãnh thổ của nhân tộc, nhưng mỗi một lần cố gắng đều khiến hắn hiểu rõ hơn một sự thật đau lòng, con đường trở về nhân giới chỉ có một. Chính là tòa thượng cổ truyền tống pháp trận, nhưng nơi đó đã biến thành âm sát tử hải, trong vạn năm nay, không có sinh vật nào có thể đi qua được. Hôm nay, Thẩm Thạch đã bắt đầu cảm thấy có chút tuyệt vọng, thậm chí hắn còn nghĩ, chẳng lẽ cả cuộc đời này hắn phải chết già trong yêu giới hay sao? Cho đến hôm nay, khi hắn thấy được trận pháp kim thai thạch, hắn mới cảm thấy thật sự có kỳ tích xuất hiện. Lúc đầu nhìn thấy trận pháp này, trong lòng Hắc liền nhận ra một điều, mặc dù nó so với trận pháp trên yêu đảo ngày đó nhiều hơn một khối đá. Nhưng hình như cả hai hoàn toàn giống nhau, chắc chắn nó chính là một tòa truyền tống trận vượt giới. Không lẽ, ông trời có mắt, lại cho mình một cơ hội trở lại nhân tộc hay sao? Thẩm Thạch nhảy nhanh vào trong trận pháp, nhẹ nhắm mắt lại, ánh sáng màu vàng phát ra từ những tảng đá kia nhẹ nhàng lướt qua người hắn. Hắn đứng bình thản, bắt đầu hồi tưởng về những việc xảy ra trên yêu đảo, chậm rãi nhớ lại cách khởi động trận pháp kim thai thạch ngày hôm đó, có lẽ, tòa trận pháp trước mắt cũng như thế ba. Hắn đứng yên thật lâu. Trong lòng đem từng đoạn ký ức suy gẫm lại một lần, rồi trầm ngâm, một lúc sau, hắn đưa tay sang bên hông, tìm kiếm trong cái túi nhỏ chứa những vật phẩm quan trọng của hắn, sau đó lấy ra một hạt châu màu xám có chút cũ kỹ. Thiên Phạm Cổ Châu. Hắn lặng yên nhìn hạt châu tầm thường trong tay mình, ngày đó chính nó giúp mình thoát khỏi ma chảo của Âm Quỷ Vương, còn khởi động truyền tống pháp trận, chỉ có điều địa điểm truyền tống hơi kỳ lạ mà thôi. Nếu thế thì chẳng lẽ ngày hôm nay... Viên Thiên Phạm Cổ Châu này sẽ lại một lần nữa trở thành chìa khóa khởi động pháp trận kim thai thạch hay sao? Mình có thể trở lại Hồng Mông chủ giới, có thể trở lại nhân tộc được hay không? Thẩm Thạch như ngừng thở, tay nắm chặt hạt châu, sau đó đi đến bên cạnh Ngọc Lẩu, hít sâu một hơi, nhẹ nhàng đem Thiên Phạm Cổ Châu đến gần nó. Thanh khí bên trong Ngọc Lẩu vẫn không thay đổi mặc cho thời gian trôi, nhìn vào nó làm cho người ta có cảm giác rằng nó sẽ vĩnh viễn yên tĩnh như vậy, thế nhưng ngay khi Thiên Phạm Cổ Châu đến gần, thanh khí bên trong như bị kích thích. Đông chốc sôi trào lên dữ dội. Cùng lúc đó, Thẩm Thạch cảm thấy cơ thể mình như bị kéo căng ra, ngay cả bàn tay cũng bắt đầu run rẩy. Thế nhưng, tất cả những việc phát sinh chỉ vẹn vẹn dừng lại ở đó, thanh khí đang chấn động kia chẳng biết tại sao lại trở nên yên ổn, không còn phản ứng gì với Thiên Phạm Cổ Châu. Cho dù Thẩm Thạch đem Thiên Phạm Cổ Châu tới sát bên Ngọc Lẩu, thậm chí chạm lên mặt ngoài của nó, thì thanh khí bên trong cũng không có hiện tượng nào khác. Thẩm Thạch thử đi thử lại nhiều lần, thế nhưng cũng chỉ là một kết quả. Cánh cổng mở ra con đường về nhà vừa chợt hé, đã tàn nhẫn khép lại trước mặt hắn. Nếu như không hy vọng, thì hiện tại hắn sẽ không thất vọng, thậm chí, có đôi lúc hắn có cảm giác như mình mất hết ý chí, đến nỗi hắn không chú ý rằng, ngay trên khối kim thai thạch, Tiểu Hắc chưa bị chấn động bên này làm thức giấc, đôi mắt đờ đẫn nhìn quanh bốn phía, đầu óc hình như vẫn còn mơ hồ không rõ tình hình xung quanh, ngơ ngác một lúc, Tiểu Hắc chưa lại gục xuống, mắt mơ màng chìm vào giấc ngủ. 3. Đứng thinh lặng một lúc lâu, Thẩm Thạch mới bất hụt hẫng. Hắn nở nụ cười gượng, thở dài một tiếng, đi đến bên cạnh Tiểu Hắc Trư đang ngủ trên khối kim thai thạch, ngồi xuống. Ánh sáng màu vàng không một tiếng động bất chợt xẹt ngang qua mặt hắn. Hắn ngồi yên lúc lâu, lát sau, dường như nhớ đến điều gì đó, hắn thò tay vào ngực áo tìm kiếm một hồi, mới lấy ra một quyển trục màu đen. Hắn nhớ rõ ràng, vật này dùng thất diệp kim quỳ hoa và văn chương của yêu hoàng để phong ấn một công pháp kỳ bí, toàn bộ được gọi là âm dương chú, mà thanh tâm chú chỉ là một phần trong chú văn của dương chú, vậy thì chẳng lẽ nào quyển trục màu đen này còn phong ấn những chú văn khác của âm dương chú? Âm chú hay dương chú? Tâm niệm vừa động, Thâm Thạch vốn trong lòng còn chút u sầu thì nay lại thêm một phần hy vọng, có lẽ đây là may mắn ông trời ban cho mình. Hắn nghĩ kỹ lại, ngày đó hình như muốn mở quyển trục này phải ấn vào một phiến lá trên thất diệp kim quý hoa. Nghĩ như thế, hắn liền duỗi tay ra, nhẹ nhàng ấn vào phiến lá thứ 6 trên đóa hoa, nếu hắn nhớ không lầm, thì cái lá này chính là cơ quan mở ra quyển trục. Ngón tay hắn nhẹ ấn trên phiến lá kia, thế nhưng quyển trục lại không có động tĩnh gì, ngay cả phản ứng nhỏ cũng không có. Thẩm Thạch hơi ngạc nhiên, trong lòng thầm nghĩ chẳng lẽ cơ quan của quyển trục này mỗi lần khởi động đều khác nhau sao? Thế rồi, hắn cố gắng bình tĩnh trở lại, theo thứ tự ấn vào các phiến lá còn lại trên thất diệp kim quý hoa. Nhưng mà quyển trục kia lại cứ như thờ ở không thèm phản ứng với hắn. Chuyện gì xảy ra vậy? Thẩm Thạch trong lòng hết sức ngạc nhiên, thậm chí còn có chút tức giận, hôm nay hình như hắn gặp xui xẻo hay sao đó, trận pháp truyền tống về nhà thì không thể khởi động, vất vả tìm được quyển trục âm dương chú lại không có cách nào mở ra. Hắn cắn răng, tìm cách thử lại. Lần này, hắn không chỉ ấn trên những phiến lá, mà ngay cả đóa thất diệp kim quý hoa, thậm chí là trên thân quyển trục hắn cũng không bỏ qua chỗ nào, thế nhưng quyển trục kia lại cứ như một khúc cây khô, lặng yên nằm trong tay hắn. Thẩm Thạch cảm thấy có chút chán nản, bước tới dựa lưng vào kim thai thạch, bất chợt cười khổ, trong lòng thầm nghĩ, năm đó Hắc Phượng tiền bối đạt được quyển trục này, cũng vì không tìm được cách mở nó ra, nhưng lại biết rõ lai lịch bất phàm của thất diệp kim quý hoa, cho nên đành phải giấu nó bên trong giá gỗ tường kép. Nhưng vì sao lúc đầu mình lại dễ dàng mở ra cơ quan của quyển trục thanh tâm chú? Thẩm Thạch hiện giờ lòng rối như tơ, chẳng thấy đường gỡ, hắn chau mày, dựa vào kim thai thạch, bắt đầu hồi tưởng lại lúc hắn có được thanh tâm chú. Chuyện cũ dường như đã phai mờ, nhưng những điều quan trọng thì hắn vẫn còn nhớ rõ, từ Nam Bảo Phường trong Lưu Vân Thành lấy được cái tiểu bình, rồi từ tiểu bình lấy ra quyển trục màu đen, sau đó dưới ánh nến, hắn thấy hoa văn thất diệp kim quỳ hoa trên quyển trục có chút khác thường, liền nhấn vào phiến lá, mở ra thanh tâm chú. Cả hai lần đều giống nhau, thế nhưng tại sao hôm nay lại không thể mở ra quyển trục? Rốt cục vấn đề nằm ở đâu? Thẩm Thạch buồn bực lắc đầu, tiếc nuối nhìn quyển trục trong tay, thở dài, rồi lại nhìn lên mái vòm của mật thất, miệng lẩm nhẩm, tiểu bình 6, quyển trục 6, quỳ hoa 10, phiến lá 6. Mọi thứ đều có đủ, rốt cục là 6. Đột nhiên, hắn nhướng mày, hình như hiểu ra cái gì đó, lập tức ngồi dậy, chau mày, ánh mắt chợt léo lên, lặng im một lát, hắn lại khẽ nói. Tiểu bình, đánh nát, quyển trục, ánh nến, quỳ hoa, phiến lá à. Bất thình lình, cơ thể Thẩm Thạch chấn động, ánh mắt hắn chăm chú nhìn vào quyển trục, nắm chặt nó, giọng nói trầm thấp, ánh nến. 3. Trong thạch thất hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có tiếng ngáy của tiểu Hắc Chư lâu lâu lại truyền đến. Thẩm Thạch ngồi thẳng người, tay trái cầm quyển trục, sắc mặt nghiêm túc, tay phải hướng lên trên, hít sâu một hơi, một cỗ linh lực từ mi tâm bắt đầu tuôn ra, chỉ trong một khoảng thời gian ngắn, một âm thanh trầm đục vang lên, một quả cầu lửa bùng cháy bên trên lòng bàn tay hắn, trôi nổi giữa không trung. Ánh lửa phản chiếu trong đôi mắt Thẩm Thạch như hai luồng liệt hỏa hừng hực thiêu đốt. Hắn nhẹ nhàng đem quả cầu lửa nhích tới gần đóa thất diệp kim quỳ hoa trên quyển trục. Mỗi một động tác của hắn đều vô cùng cẩn thận, không có chút lơ là, như sợ quyển trục bị tổn hại. Khi quả cầu lửa đến gần, ngọn lửa nóng rực kia chợt lay động, một tia nhiệt truyền đến trên quyển trục, ngay cả tay trái của Thẩm Thạch cũng cảm thấy hơi nóng, nhưng điều hắn để ý đến chính là phía dưới quyển trục rơi xuống một ít phấn đen. Hắn suy nghĩ một chút, hình như trước đây khi hắn có được thanh tâm chú, lúc phấn đen rơi xuống hắn mới để ý đến thất diệp kim quý hoa, mặc dù so với hiện tại có chút khác biệt, thế nhưng trước mắt hắn cũng không muốn suy nghĩ nhiều như vậy, hắn tắt quả cầu lửa đi, giữ vững hơi thở, duỗi nhẹ ngón tay lướt trên những phiến lá kia. Phiến thứ nhất, không có phản ứng. Phiến thứ hai cũng như thế. Đến phiến lá thứ ba, quyển trục phát ra một âm thanh trầm thấp, sau đó từ từ mở ra trước mắt hắn. Thẩm Thạch khỏe miệng lộ ra một nụ cười, dường như đã chút bỏ được gánh nặng. Hắn không thể chờ đợi được nữa, vội vàng nhìn vào chữ viết bên trong. Quyển 1,